hai người cũng là đơn giản ăn bữa tối. Sau đó liền dạng này ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn đến khắp trời đầy sao. Tại loại này cách xa đại đô thị ồn ào náo động trong hoang dã, ban đêm tinh thần cực kỳ mỹ lệ, bởi vì cũng không có bị thành phố đèn lồng đỏ bao trùm. Thời gian trôi qua thật là nhanh nha, thời gian một ngày lại qua rồi. Nhiệt Ba nhìn đến sao lốm đốm đầy trời tinh không, cảm khái nói: "Tuy rằng hôm nay đủ mệt, nhưng mà thời gian một ngày trải qua xác thực rất nhanh. Thật giống như trong nháy mắt đã trời tối." Lục Vũ cũng không nói lời nào. Hắn một bên thưởng thức xinh đẹp này ánh trăng, một bên cũng tại tính toán ngày mai chuyện cần làm. Chuyện cần làm vẫn là quá nhiều. Không biết ngày mai trước tiên phải làm một kiện kia. Lục Vũ, ngươi nói chúng ta ngày mai có thể hay không bắt lấy những cái kia dê núi nha? Nếu như có thể bắt được một đầu dê rừng mà nói, chúng ta đánh giá hơn 10 ngày cũng không cần vi thực vật dầu gì. Nhiệt Ba nhìn Lục Vũ sau đó mở miệng hỏi. Quay đầu nhìn về phía Lục Vũ thời điểm, vừa vặn có thể nhìn thấy Lục Vũ góc cạnh rõ ràng gò má. Kia tuấn giật, dương quang xuất khí gương mặt, sắc thực dễ dàng để cho người mê hoặc. So với những cái kia nùng trang diễm mặt tiểu thị tươi, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Kỳ thực có đến vài lần Nhiệt Ba cảm thấy Lục Vũ hoàn toàn chính là mình trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng. Dương quang xuất khí, thành thục chứng trạng. Hơn nữa kiến thức số lượng cũng phi thường rộng. Bên cạnh hắn luôn có một loại vô hình cảm giác an toàn. Cái này thật đúng là khó nói. Dù sao dê núi có thể so sánh chuồng nuôi cừu muốn bén mẹ nhiều. Hy vọng có thể có chút thu hồi đi. Lục Vũ chỉ là nhàn nhạt trả lời một tiếng. Nói thật, loại chuyện này hắn xác thực cũng không dám bảo đảm. Liên tính hệ thống đã tưởng tượng lờ vờ một tiết thuật, nhưng mà không có công cụ chuyên nghiệp, tỷ lệ thành công sẽ giảm bất nhiều. Nhất định sẽ. Ta tin tưởng ngươi. Nhiệt Ba chính là mặt đầy tự tin nói ra. Tuy rằng vừa vặn cùng Lục Vũ chung sống 5 ngày, nhưng mà Lục Vũ mang đến cho hắn một cảm giác chính là không chỗ nào không biết, không gì làm không được. Xem ra ngươi đối với ta còn thực sự là mê chi tự tin a. Nói thật, ngay cả ta đều không có loại kia lòng tin. Bất quá ta muốn chúng ta vận khí cũng sẽ không quá kém. Lục Vũ cười một tiếng, xem ra Nhiệt Ba đối với mình lòng tin rất sung túc a. Nếu nói như vậy, vậy ngày mai cũng không thể khiến nàng thất vọng. Hai người liền dạng này, ngươi một câu ta một lời tán gẫu. Đúng rồi, hỏi ngươi một cái so sánh riêng tư vấn đề thôi. Kỳ hỉ, ngươi có bạn gái hay chưa nha? Nhiệt Ba đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ thực ngay cả chính nàng cũng không biết, tại sao mình lại quỷ thần xui khiến hỏi ra vấn đề như vậy. Bởi vì bình thường đến nói, nữ sinh hỏi nam sinh vấn đề như vậy, đại khái tỷ số là bởi vì nữ sinh đối với nam sinh sinh ra hứng thú thật lớn thậm chí ái mộ chi tình. Ngược lại nàng cũng không biết tại sao mình phải dạng này hỏi. Cho chuyện một chút liền bật thốt lên. Ngươi cảm thấy giống như ta vậy một cái không có tiền không tiền không thế người, sẽ có nữ hải tử thích không? Bây giờ nữ hải tử có thể thực tế khủng khiếp, cùng những năm kia không quá giống nhau. Lục Vũ không cho là đúng cười trả lời. Kỳ thực tại mười mấy năm trước, nữ hải tử còn không có như vậy thực tế. Những năm kia xe ngựa rất chậm, thư tín rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người. Các nàng yêu thích nam hải tử có chút là học tập tương đối ưu dị, mà có chút là lớn lên tương đối xoáy khí. Bất quá hiện tại, mọi người trên căn bản đều ở đây thống nhất hướng về tiền nhịn. Chỉ cần có tiền quản ngươi là dạng không đứng đắn vẫn là đẩy mỡ đại thúc, hay hoặc là lao niên đại gia. Đó chính là các nàng trong lòng Bạch Mã Vương tử. Vương tử không nhất định phải cưỡi ngựa, nhưng mà nhất định phải có thể mua được BMW. Mặc dù không phải tất cả nữ hải tử đều là dạng này, nhưng đây tuyệt đối đại biểu một bộ phận lớn. Nào có. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói xác thực là xã hội hiện trạng. Rất nhiều nữ hải tử xác thực gái mộ hư vinh, cũng rất thực tế. Nhưng đây cũng chỉ là một phần mà thôi, có chút nữ sinh thì không phải dạng này, các nàng chưa bao giờ từ bỏ đối với tình yêu hướng tới. Nhiệt Ba chính là có chút không quá đồng ý Lục Vũ thuyết pháp. Tuy rằng Lục Vũ nói những nữ sinh kia xác thực là chiếm cứ hôm nay trong xã hội phần lớn, nhưng mà cũng có rất nhiều nữ sinh cũng không có như vậy thực tế. Yêu thích một người cũng không chỉ là dùng tiền để cân nhắc. Bất quá nghe thấy Lục Vũ nói hắn không có bạn gái sau đó, tâm lý chẳng biết tại sao cảm giác buông lỏng rất nhiều. Ví dụ như đâu? Lục Vũ cười hỏi. Ta nha, ta liền cùng các nàng không giống nhau. Ta sau này bạn trai nhất định là ta thích, tuyệt đối không phải là bởi vì tiền hoặc là cái khác vật chất nhân tố. Nhiệt Ba lần nữa bật thốt lên. Ha ha. Lục Vũ cười một tiếng. Nàng tin tưởng Nhiệt Ba nói là thật. Bởi vì Nhiệt Ba bản thân liền tương đối có tiền, cho nên hắn mới có loại kia tư cách đi không để ý mình một nửa kia có phải hay không rất có tiền. Liền giống với lúc trước Băng Băng nói qua, ta không biết gả vào Hà Môn, bởi vì ta bản thân liền là Hà Môn. Tuy rằng nguyên thoại cũng không giống nhau, nhưng mà ý tứ không sai biệt lắm. Nhìn đến trên mặt mang thiện thiện nụ cười Lục Vũ, Nhiệt Ba đột nhiên mặt thoáng cái liền đỏ. Lúc này nàng tựa hồ cũng ý thức được vừa mới mình quá trực tiếp le. Cảm giác hoàn toàn giống như là bày tỏ một dạng a. Quá mắc cỡ. Mà phong phát sóng trực tiếp của chúng, nhìn đến Nhiệt Ba mắc cỡ đỏ bừng mặt, cũng là trong nháy mắt kêu rên liên tục. Song độc tử. Nhiệt Ba đây là thích Lục Vũ đi. Rất rõ ràng Nhiệt Ba muốn thất thủ. Thảo. Cải trắng tốt sẽ bị heo chẳng sao. Lục Vũ là heo. Vậy ngươi hẳn liền một cái heo lông cũng không sánh nổi. Lục Vũ, ngươi là heo, cả nhà ngươi đều là heo. Chương 39, lắng động tinh bột, dậy sớm chim nhỏ có chung ăn. Với tư cách một cái người từng trải ta 100% bảo đảm, Nhiệt Ba tuyệt đối thích Lục Vũ rồi. Cái này còn dùng ngươi bảo đảm nha. Người sáng suốt vừa nhìn chỉ nhìn đi ra. Bất quá không thể không nói, Lục Vũ cũng xác thực thật ưu tú, lão phu mặc cảm không bằng. Đẹp trai như vậy khí lại có thực lực tiểu ca ca, ai không yêu thích đây. Buổi tối khoảng 9 giờ, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng đạt tới độ cao mới. Bởi vì cái điểm này phần lớn nhân viên văn phòng đã tan việc. Sau khi về nhà xem điện thoại di động, xem phát sóng trực tiếp, cũng có thể giải quyết một ngày đi làm mệt mỏi. Tuy rằng những cái kia nâng mông xoay hông khiêu vũ khu là đại bộ phận người thích nhất, nhưng một ngày công tác xuống đã quá mệt mỏi, thân thể có chút không chịu nổi tiếp tục giằng co. Dù sao tiểu vớt di tình, đại vớt tổn hại sức khỏe, mạnh mẽ vớt tan thành mây khói. Mà 50 khối tiền hải đảo cầu sinh với tư cách lập tức sốt dẻo nhất chân nhân xuất sắc tiết mục, tự nhiên cũng là bị xem trọng. Nhìn đến những cái kia ở trên đảo ăn chút sâu trùng cùng bị đói các tuyển thủ, trong lòng cũng sẽ hơi thăng bằng một ít. Lúc này, thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp quan sát số người đã đạt đến 600 vạn, cũng đã trở thành xem online số người bài danh thứ 2 phòng phát sóng trực tiếp. Tên thứ nhất vẫn như cũ Ngô Tinh cùng Lý Thần thứ 2 phòng phát sóng trực tiếp. Dù sao Ngô Tinh nhân khí cũng bày ở nơi đó. Hơn nữa so với những cái kia lưu lượng tiểu thị tươi, Ngô Tinh còn có nam tử hán khí khái. Húng chi tại đặc chủng bộ đội đi qua một năm rưỡi hắn, đồng dạng nắm giữ không tầm thường hoang dã cầu sinh kỹ năng. Lại là đơn giản xé một ít chuyện nhà sau đó. Lục Vũ cùng Nhiệt Ba cũng chuẩn bị ngủ. Dù sao hôm nay đã đủ mệt mỏi, ngày mai còn rất nhiều sống phải làm. Nếu mà nghỉ ngơi không tốt, có thể vô pháp đối mặt ngày mai khó khăn. Chỉ là vài chục phút thời gian, Nhiệt Ba đã tiến vào mộng đẹp. Lục Vũ cũng không khỏi không cảm thán, Nhiệt Ba năng lực thích ứng thật rất mạnh. Đương nhiên có lẽ là mấy ngày nay thật quá mệt mỏi. Thật xinh đẹp quá. Nếu như có thể tìm một cái như vậy bạn gái trở về nhà mà nói, đánh giá Tiểu Di cũng sẽ phi thường vui vẻ đi. Nhìn đến đã bước vào ngủ say Nhiệt Ba, Lục Vũ cũng là thấp giọng tự đủ. Bất quá chuyện như vậy cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Mình bây giờ sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, quãng thời gian trước liền ấm no vấn đề cũng rất khó giải quyết. Đặc biệt là tại công trường đoạn thời gian đó, một cái bánh bao có đôi khi đều muốn bại thành tứ phân ăn. Mà Nhiệt Ba cùng hắn tương đối mịt rộ phồn thẳng chính là chỗ cao đám mây, giống như công chúa giống vậy tồn tại. Đó cũng không phải Lục Vũ tự ti, mà là bọn hắn bản thân thì không phải một cấp độ người. Có lẽ từ nơi này đảo bên trên sau khi rời khỏi, hai người thì sẽ từ này trở thành người qua đường. Nói không chừng không còn có cơ hội gặp mặt. Suy nghĩ nhiều vô ích. Ngủ đi. Ngày mai còn phải sớm hơn đốt lên tới làm sống đâu. Nghĩ tới đây, Lục Vũ xoay người ngủ. Sáng sớm ngày kế trời tờ mở sáng thời điểm, Lục Vũ đã lên rồi. Bởi vì hôm nay chuyện cần làm rất nhiều, cho nên nhất định phải sớm một chút đi mới có thể hoàn thành tất cả công tác. Đơn giản sau khi rửa mặt, bắt đầu làm việc. Sáng sớm trước tiên đem tất cả tinh bột đều lắng đọng đi ra. Thứ 6 thời điểm cũng có thể đi ngày hôm qua dê núi qua lại địa phương săn thú. Lúc trước hắn tại một ít trong video cũng xem qua một ít nguyên thủy bộ lạc xử lý tây cốc cây dừa. Trước tiên đem tây cốc cây dừa chia ra làm hai lột da. Lột da thời điểm nhất định phải lột hoàn chỉnh một chút, bởi vì da đợi một hồi còn có cái khác tác dụng. Bước này cũng là tương đối hao tốn thời gian, bởi vì Lục Vũ bây giờ công cụ cũng chỉ có một cái xài đao. Gần thời gian nửa tiếng, Lục Vũ mới hai đốt cây khô ra bóc tốt, còn lại hai đốt chờ thêm mấy ngày lại xử lý đi. Bởi vì hai đốt cây khô tinh bột hẳn đủ để cho bọn hắn sử dụng một đoạn thời gian. Sau đó trình tự chính là dùng áo khoác của mình đem bóc tốt ra một đoạn bọc lại. Quần áo chủ yếu tác dụng là dùng để lọc đợi một hồi cặn bã. Làm xong những ngày sau đó, kế tiếp công tác chính là dùng sức đem thân cây ra nát. Đào được càng nát càng tốt. Bước này cần công cụ. Đương nhiên công cụ cũng tương đối dễ dàng làm. Đầu tiên tìm một đoạn tương đối to thân cây, sau đó chính giữa mở lỗ, tìm một đoạn cây trúc từ lỗ bên trong xuyên thấu đi, liên tạo thành một cái tương tự với búa công cụ. Sau đó bắt đầu đem trong cây khô thụ tâm tạc vỡ là được, đương nhiên muốn càng nát càng tốt. Bởi vì như vậy lại càng dễ đem bên trong tinh bột tắm đi ra, cũng sẽ giảm bớt thật nhiều lãng phí. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp quần chúng đã đạt đến hơn 300 người. Bây giờ lúc này mọi người cũng bắt đầu lục tục rời giường. Dù sao mỗi người đều muốn vì cuộc sống cố gắng buôn ba. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, có lẽ có chút người sẽ theo thói quen mở điện thoại di động lên, sau đó nhìn một cái phát sóng trực tiếp mới có thể an tâm đi đi làm. Mặc dù có chút người nhìn đồ vật có bất đồng riêng, nhưng mà sau khi rời giường soát soát điện thoại di động chính là đại bộ phận người tập quán. Lục Vũ gia hỏa này dậy sớm như vậy a, thật là chuyên cần nha. Sớm như vậy liền lên làm việc, đây chính là dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn sao? Xem ra tối ngày hôm qua không có quá mệt mỏi a. Chào buổi sáng a, Vũ Thần, Vũ Tẩu số 1, lao công chào buổi sáng. Lao công, trực tiếp như vậy sao? Sắc trời từng bước biến sáng. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên huy sái ở trên mặt đất, vạn vật bắt đầu khôi phục. Dịu rít tiếng chim hót cũng như đồng hồ báo thức một dạng, đúng lúc vang lên. Ha ha. Ngáp một cái sau đó, Nhiệt Ba cũng là mơ mơ màng màng từ chỗ che chở bên trong đi ra. Nhìn chỗ che chở bốn phía, cũng không có nhìn thấy Lục Vũ thân ảnh. Trong lòng cũng là hơi có chút bối rối. Bất quá rất nhanh nàng liền nghe được rõ ràng tiếng đánh, là từ nhỏ suối bên kia truyền tới. Sau đó đi nhanh lên đi qua, liền thấy Lục Vũ chính tại cầm lấy một cái giống như lưới búa một dạng công cụ, đang điên cuồng tạc kích đến ngày hôm qua gánh trở về thân cây. Nhìn đến Lục Vũ kia ra sức bộ dáng, Nhiệt Ba trong lòng cũng là đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác cái nấy. Mình khò khò ngủ say thời điểm, Lục Vũ đã bắt đầu làm việc. Đang lúc này, Lục Vũ cũng bén nhạy phát giác sau lưng Nhiệt Ba. Sau đó quay đầu trên mặt tràn đầy ánh mặt trời nụ cười, chào hỏi, tỉnh rồi. Nhanh chóng rửa mặt đi. Ân ân. Tốt. Tốt đẹp. Nhiệt Ba cũng là nhanh chóng gật đầu liên tục. Nắm chặt đi rửa mặt, bắt đầu giúp đỡ. Vừa vặn hơn nửa canh giờ thời gian, Lục Vũ đã đem một đoạn thân cây trên căn bản cho móc giống. Thu tâm cũng hoàn toàn bị đập thành bã vụn. Đương nhiên, đây cũng là Lục Vũ mục đích. Ta đến giúp ngươi. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nhiệt Ba không có nói xin lỗi, mà là nhanh đi giúp đỡ. Nàng biết rõ Lục Vũ cũng không cần mình xin lỗi. Hửm, tốt. Ngươi đem những này chém tốt bã vụn toàn bộ đặt vào vỏ cây bên trong, sau đó châm nước, dùng sức trà sát tắm. Như vậy thì có thể đem trong thụ tâm mặt tinh bột toàn bộ đều tắm đi ra. Lục Vũ gật đầu một cái, bắt đầu chỉ huy Nhiệt Ba làm việc. Bởi vì hắn còn có những chuyện khác. Sáng sớm hôm nay muốn tranh thủ đem hai đốt thân cây toàn bộ chuẩn bị xong. Sau đó, chính là đem khắc chốc lát thân cây hai đầu toàn bộ dùng lá chuối tây bọc lại. Nhất định phải nhiều túi mấy tầng, túi nghiêm nghiêm thật thật. Bởi vì vật này muốn làm đồ đựng, một hồi phải đem tắm đi ra ngoài tinh bột dịch trang bên trong tiến hành lắng đọng. Mấy phút sau đó, không sai biệt lắm đã làm xong. Sau đó dựa theo phương thức giống nhau bắt đầu xử lý một cái khác đốt thân cây. Tuy rằng sống rất đơn giản, nhưng dù sao cũng coi là tế hoạt tròn nên tương đối tiêu hao thời gian. Trong nháy mắt 4 giờ đã qua, mà lúc này nhìn mặt trời phương hướng, chắc không sai biệt lắm đến trưa khoảng 11 giờ. Bất quá cũng may công tác kết thúc, hai đốt thân cây đã hoàn toàn xử lý xong hết. Hai đại vỏ cây chậu tinh bột chính tại lắng đọng. Phía trên nước nhìn qua là màu đỏ nhạt, nhưng mà phía dưới tinh bột chính là trắng bóng. Tinh bột tổng cộng muốn lặp đi lặp lại giặt nước cùng lắng đọng 3 lần, mới có thể đem bên trong cùng bã vụn toàn bộ đều trừ. Sau đó chính là bắt đầu phơi nắng xử lý. Bởi vì chỉ có đem tinh bột toàn bộ đều hong khô, mới có thể tồn trữ thời gian dài hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, gà rừng thỏ rừng không thể nuôi nhốt, sẽ đem mình tức chết. Bất quá nói đến tồn trữ tinh bột mà nói, tốt bọn họ giống như không có tồn trữ công cụ cùng dụng cụ. Đây cũng là một kiện chuyện phiền phức. Nguyên bản tính toán là hôm nay sáng sớm đem tinh bột toàn bộ đều lắng đọng tốt, đến lúc đó giữa trưa có thể đi săn thú dê rừng. Bất quá hiện tại xem ra kế hoạch không bằng biến hóa, săn thú dê rừng sự tình chỉ có thể tiếp tục gác lại một hồi. Trước tiên đem chuyện trước mắt toàn bộ tự giải quyết, sau đó lại đi suy nghĩ săn thú dê núi. Nhìn bên cạnh Nhật Ba, còn đang không ngừng bận rộn. Có lẽ là bởi vì nàng cảm giác mình hôm nay dậy tương đối trễ, cho nên tâm sẽ hay nấy đi. Lúc làm việc cũng phi thường ra sức. Được rồi Nhật Ba, nhanh nghỉ ngơi một chút đi, cũng làm sáng sớm rồi. Lúc này Nhật Ba không ngời, đối diện Hạ Cánh Lông, tầm mắt hơi rời xuống, loang thoáng có thể thấy chút thung lũng. Hai sợi tóc cũng là từ cái trán rũ xuống, tăng thêm mấy phần xinh đẹp cảm giác. Chỉ là năm ngày chưa giặt tóc rồi, nhìn qua quả thật có như vậy ném một cái vớ dầu. Muốn ở trong vùng hoang dã sinh tồn được, dường ra sự tình chính là nhiều như vậy. Nếu mà chỉ có một mình, coi như là một tháng không gội đầu tắm cũng không cái gọi là. Cùng lắm thì cũng chính là biến thành một cái dã nhân bộ dáng mà thôi. Nhưng Nhật Ba dù sao cũng là một nữ hải tử, hơn nữa còn là một người phi thường xinh đẹp nữ hải tử. Đánh giá thời gian dài không gội đầu cùng không tắm, có thể sẽ không chịu nổi. Một minh tinh đối với mình hình tượng vẫn là phi thường chú trọng. Xem ra hôm nay cũng phải giải quyết một hồi gội đầu tắm sự tình. Nghĩ tới đây, Lục Vũ chỉ có thể than thở. Hai người cầu sinh, sự tình thật là quá nhiều. Hừm, được rồi. Nhật Ba ngẩng đầu lên cười đáp ứng một tiếng. Sau đó lại chỉnh sửa một chút sau đó, mới làm được Lục Vũ bên cạnh. Lúc này cái trán đã xuất hiện chút dày đặc giọt mồ hôi, bất quá trên mặt chính là treo nụ cười. Sáng sớm hôm nay tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng lại rất an bình. Nhìn đến nhiều như vậy trắng bóng tinh bột, cuộc sống này thoáng cái không là tốt rồi dậy rồi chưa. Nói không chừng đến lúc đó có thể uống cọ xạ gù lộ, còn có thể ăn gạo ra, suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Nhìn đến Nhật Ba đối mặt nụ cười, cái trán xuất hiện dày đặc giọt mồ hôi. Lục Vũ cũng là dùng tay áo của mình nhẹ nhàng lau một hồi. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, mình động tác như thế tựa hồ có vẻ có chút thân mật. Nếu như là người bình thường thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà Nhật Ba chính là minh tinh sợ nhất không phải là lời đồn sao? Chính là Nhật Ba thật giống như cũng không có sinh khí, cũng không có bất luận cái gì tránh né động tác, ngược lại là khuôn mặt đỏ lên. Sau đó hướng về phía Lục Vũ cười một tiếng. Khô khục. Xin lỗi. Vừa mới nhìn ngươi ra nhiều như vậy mồ hôi, không nhịn được nghĩ giúp ngươi lau một hồi. Lục Vũ thu tay về sau đó, có chút lúng túng gãi gãi tóc của mình. Dù sao lớn như vậy còn không có nói qua một lần yêu đương. Loại này động tác thân mật, cũng để cho hắn cảm giác đã có điểm thật khó khăn vì tình. Cảm ơn. Nhật Ba chính là hướng về phía Lục Vũ cười ngọt ngào cười. Hiển nhiên loại chuyện này hắn cũng không có để trong lòng. Nếu mà những người khác muốn suy nghĩ nhiều mà nói, vậy hãy để cho bọn hắn suy nghĩ đi. Chỉ chính là một cái lời đồn mà thôi. Hơn nữa cùng Lục Vũ xào lời đồn, hắc hắc, còn giống như không tồi. Nếu không, chúng ta đi trước dây thừng cắm bẫy bên kia xem có thu hoạch hay không đi. Không thì hôm nay bữa trưa cùng bữa ăn tối vừa không có xếp đặt. Tại đứng dậy sau đó, Lục Vũ mở miệng nói. Ân ân. Nhật Ba cũng vậy, nhanh chóng gật đầu một cái. Sau đó hai người đeo lên giỏ, lập tức xài đao, hướng phía bẫy dập phương hướng đi tới. Dù sao cả ngày hôm qua chỉ ăn rồi một ít cá nhỏ. Nếu như hôm nay có thể ăn một chút thịt mà nói, có thể thật tốt bổ sung một hồi chất lòng trắng trứng. Lục Vũ, vậy hôm nay chúng ta còn đi săn thú những cái kia dê núi sao? Hiện tại đã là giữa trưa rồi, chúng ta quá khứ ít nhất phải 2 giờ. Nhật Ba lúc này tự nhiên cũng ý thức được, nếu như hôm nay đi săn thú dê núi mà nói, hiển nhiên thời gian có chút không còn kịp rồi. Dù sao đi chỗ đó địa phương ít nhất cần thời gian 2 tiếng, cộng thêm săn thú quá trình, sau đó trở lại ít nhất cũng phải 5, 6 giờ. Đến lúc đó kết thúc mỗi ngày trời vừa chập tối rồi. Hơn nữa hiện tại tinh bột vẫn chưa có hoàn toàn xử lý xong. Nàng cảm thấy một chuyện vẫn là trước tiên làm xong, làm tiếp những chuyện khác tốt hơn một chút. Hôm nay trước hết không đi đi. Chúng ta trước tiên đem tinh bột thu thập xong lại nói. Chờ tinh bột hong khô sau đó, chúng ta cần một ít dụng cụ đến chứa. Cho nên dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm một ít đất sét nướng một ít đồ gốm. Dù sao, chúng ta bây giờ chỉ có một cái nồi sắt, có chút không đủ dùng, đến lúc đó cũng có thể thiêu thêm chế một ít nồi chén chậu bình. Lục Vũ cũng là nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Kỳ thực hai ngày trước hắn liền muốn qua, nấu một ít đồ gốm rồi. Bất quá bởi vì vừa mới lên đảo mấy ngày nay sự tình sát thực rất nhiều, cho nên cho gác lại. Bây giờ vì tồn trữ tinh bột cũng không tránh thoát, ngươi còn có thể nấu đồ gốm. Nhật Ba có chút khó tin nói, bởi vì dưới cái nhìn của nàng nấu đồ gốm hẳn đúng là một kiện vô cùng cao đoan sự tình, thậm chí có thể nói là truyền thống nghệ thuật. Sẽ một chút. Lục Vũ cười trả lời một tiếng. Sẽ. Ước điểm. Hừm, không nhiều, liền ước điểm. Sau nửa giờ hai người đã tới bố trí dây thừng bấy dập địa phương. Bốn cái cầm bấy toàn bộ đã kích động. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua chưa có tới kiểm tra nguyên nhân đi. Tổng cộng bắt được 3 cái gà rừng, một con thỏ hoang. Trong đó hai cái gà rừng đã chết thấu thấu, còn có một cái còn đang ùm ùm vùng đấy. Thỏ rừng cũng còn chưa chết hẳn. Quá giỏi, Lục Vũ. Cái này thỏ rừng cùng gà rừng đều còn sống, chúng ta có thể hay không đem bọn nó nuôi nhốt lên? Đến lúc đó khiến chúng nó nhiều sinh một điểm nhỏ thỏ, nhiều tiếp theo chút trứng, lòng vòng như vậy chúng ta chẳng phải sẽ không vì thức ăn dầu gì sao? Nhìn thấy sống sót gà rừng cùng thỏ rừng, Nhiệt Ba đã bắt đầu thèm muốn tương lai tốt đẹp rồi. Tiểu thỏ tử năng lực sinh sản phi thường mạnh mẽ, gà rừng cũng có thể một ngày đẻ một cái trứng. Chậc chậc, quá đẹp. Cái này không vấn đề thức ăn liền giải quyết xong sao? Người đây tiểu hạt dưa một ngày nghĩ đến ngược lại tốt vô cùng. Nghe thấy Nhiệt Ba nói sau đó, Lục Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Ồ, không được sao? Nhiệt Ba có chút không hiểu hỏi. Tuy rằng nếu mà chỉ có một con gà rừng cùng thỏ rừng mà nói, có lẽ không làm được tài nguyên tuần hoàn. Nhưng mà nếu như có thể nhiều bắt được một ít gà rừng cùng thỏ rừng mà nói, mình ước mơ sự tình không liền có thể lấy thực hiện sao? Đương nhiên không được. Ngươi cho rằng đây là trong nhà nuôi gà và thỏ nha? Bọn nó thói quen cuộc sống tự do tự tại, nếu mà đem bọn nó nuôi nhốt lên, bọn nó sẽ đem mình tức chết. Động vật hoang dã một dạng tính tình đều rất lớn. Lục Vũ mở miệng giải thích. Hắn nhớ mình khi còn bé cũng bắt được thỏ rừng. Kết quả ngày thứ hai liền mình đem mình tức chết. Tiểu thỏ rừng tính tình còn lớn như vậy, huống chi là trưởng thành thỏ rừng. A, mình đem mình tức chết, còn có loại sự tình này a? Nhiệt Ba hiển nhiên có chút ách tê dại ngây dại. Cái này cần có bao nhiêu tính tình a? Chương 41, mối, rất giòn, mùi thịt gà, chất lỏng trắng trứng là thịt bò 10 lần. Ôi chao con bà nó, đây Lục Vũ còn rất hiểu nha, động vật hoang dã xác thực không nuôi nổi, ta lúc trước cũng nuôi qua một ít thỏ rừng, không sai biệt lắm hôm sau lên liền mình đem mình tức chết. Ha ha, xem ra đều là nông thôn tiểu đồng bọn a. Hiện tại chậm rãi phát hiện đây Lục Vũ quả thật có chút đồ vật, hơn nữa còn rất nhiều. Phong phát sóng trực tiếp cũng là càng náo nhiệt. Lục Vũ cùng Nhiệt Ba cũng là nắm lấy rồi tất cả con mồi, đem cắm bẫy tiếp tục bố trí xong. Dây thường bẫy dập thu hoạch vẫn là rất lớn. Cơ hồ mỗi một lần qua đây kiểm tra đều sẽ có thu hoạch. Nói không chừng mấy cái này cắm bẫy, liên đến bảo đảm bọn hắn chất lỏng trắng trứng khởi nguồn. Đương nhiên Lục Vũ càng thêm hy vọng săn thú đến những cái kia đại hình động vật. Bởi vì bọn nó trong thân thể chứa mỡ càng thêm phong phú, hơn nữa da lông cũng có thể dùng để sưởi ấm. Tuy rằng đảo bên trên ban ngày nhiệt độ rất cao, nhưng mà buổi tối sẽ nhiệt độ chợt giảm xuống, hiện tại buổi tối đã có thể cảm giác đến chút lạnh lẽo. Đánh giá qua một đoạn thời gian nữa buổi tối sẽ càng ngày càng lạnh, cho nên phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà dê núi những này động vật lớn da lông, giữ ấm hiệu quả phi thường không tồi. Nắm lấy con mồi sau đó, hai người bắt đầu hướng chỗ che trở đi. Hiện tại đã trúng trưa 12 điểm, cũng là thời điểm trở về đi làm bữa trưa. Bất quá lần này hai người cũng không có lựa chọn trở về đường cũ, bởi vì như vậy nói có thể sẽ bỏ qua xung quanh cái khác khẳng định ứng dụng tài nguyên. Quả nhiên liền hai người này đi không sai biệt lắm 20 phút thời điểm, phía trước xuất hiện một ít mối hang động. Quá tốt, xem ra hôm nay vận khí của chúng ta quả thật không tệ. Tại đây cư nhiên có nhiều như vậy mối hang động. Nhìn trước mắt nhiều cái cao cao nổi lên gò đất nhỏ, Lục Vũ cũng là mặt đầy thích thú. Hắn đang giàu tìm không đến thích hợp chế tạo đồ gốm đất sét, mà mối sao huyệt chính là tự nhiên chất lượng tốt đất sét, có thể dùng để nấu đồ gốm, hơn nữa hiệu quả so với phổ thông đất sét phải tốt hơn nhiều. Ân, những này mối cũng có thể ăn sao? Nhìn đến kia chẳng chỉ mối, Nhiệt Ba cảm giác mình dậy đặc chứng sợ hãi đều muốn bộc phát. Mặc dù mình là một cái điển hình ăn hàng, nhưng mà loại vật này thật sự là không xuống được miệng a. Hơn nữa bọn hắn bây giờ thức ăn vẫn là tương đối đầy đủ. Theo lý mà nói hoàn toàn không cần thiết ăn những thứ này. Ấu niên mối xác thực là có thể ăn. Ta lúc trước cũng thấy qua một ít hoang gia cầu sinh người ăn mối, nghe nói mùi vị cũng không tệ lắm, rất giòn mùi thịt gà. Hơn nữa chất lỏng trắng trứng là thịt bò 10 lần. Lục Vũ cười nói, nếu mà tại hoang gia cầu sinh bên trong thức ăn phi thường cằn cỗi dưới tình huống, mối xác thực có thể ăn. Nhưng mà bọn hắn hiện tại hoàn toàn không tới loại trình độ đó. Hơn nữa ăn vật này dễ dàng bị kẹp đầu lưỡi cùng giọng. Đức gia lúc trước liền đích thân làm mẫu qua. Ồ, thiệt hay giả nha? Nhiệt Ba hiển nhiên là có chút hoài nghi. Liên một đám kiến mà thôi, chất lỏng trắng trứng cư nhiên có thể ăn thịt bò 10 lần. Đây có chút quá bất hợp lý đi. Ha ha, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quá chúng ta bây giờ điều kiện còn chưa tới ăn mối trình độ. Bất quá những này mối xào huyệt là nấu đồ gốm tốt vô cùng đất sét. Chờ sẽ có thể đem những này tổ mối toàn bộ đều dọn về đi, đến lúc đó liền có thể nấu đồ gốm rồi. Lục Vũ cười giải thích. Nhiệt Ba cũng là thở dài một hơi. Nếu để cho mình ăn những vật nhỏ này mà nói, thật sự là có chút không xuống được miệng. May mà, Lục Vũ tính toán chỉ là phải dùng những này mối xào huyệt đến nấu đồ gốm. Chúng ta đi về trước đi, đợi một hồi bịa một cái lớn một chút dò lại đến thu thập những này đất sét. Dù sao bọn hắn lần này đi ra con dò thật sự là quá nhỏ. Duy nhất một lần cũng không chứa nổi quá nhiều đồ vật. Chạy tới chạy lui mà nói, Lục Vũ cũng cảm giác quá phiền toái. Hừm, hảo. Nhiệt Ba gật đầu một cái. Sau đó hai người ở trên đường để lại ký hiệu sau đó, quay trở về chỗ che chở. Nhiệt Ba bắt đầu chế tạo thịt gà, mà Lục Vũ chính là bắt đầu biên chế giỏ. Cây trúc được khen là trong hoang dã ngũ kim điếm, diệu dụng nhiều hơn. Tất cả cầu sinh địa phương có một phiến rừng trúc, đối với cầu sinh người lại nói tuyệt đối là đại tự nhiên biếu tặng, cầu sinh làm ít công to. Bằng vào tinh xảo đan dệt thủ nghệ, Lục Vũ cũng là vừa vặn 20 phút liền bịa ra một cái lưng rộng đâu. Nhiệt Ba kho gà khối còn đang ngự chế. Lục Vũ quyết định đi trước lưng một chuyến đất sét. Nấu đồ gốm yêu cầu cùng thứ tự làm việc vẫn là khá là phiền toái, hơn nữa cũng tương đối mất thời gian. Chế phôi sau đó còn phải tiến hành tự nhiên đóng kiện, đánh giá phải tốn 2-3 ngày thời gian. Tuy rằng đặt ở bên cạnh đống lửa nướng cũng có thể khiến cho hơi khô, nhưng mà cứ như vậy mà nói, tại nấu quá trình bên trong phôi lĩnh hội dễ dàng nổ tung, mà tự nhiên âm kiền sau đó phôi thể, tỷ lệ thành công càng cao. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, Lục Vũ đã đeo một đại giỏ đất sét trở lại chỗ che chở. Những ngày đất sét mới có thể nấu không ít đồ gốm rồi. Đương nhiên ở trong vùng hoang dã nấu đồ gốm tỷ lệ thành công nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên phải chuẩn bị càng nhiều hơn đất sét. Bất quá lúc này nhiệt ba kho gà khối cũng làm được rồi. Lục Vũ, nhanh nghỉ ngơi một hồi, qua đây nếm thử một chút ta hôm nay thủ nghệ, thì ăn rất ngon. Nhiệt ba tràn đầy tự tin nói ra. Bởi vì mới vừa rồi trên đường trở về, Lục Vũ phát hiện một ít diễm núi hương. Có những gia vị này sau đó, có thể trừ bộ phận thổ mùi tanh, mùi vị cũng sẽ thay đổi càng thơm. Được rồi, ta đến nếm thử một chút tài nấu nướng của ngươi tiến bộ không. Hiện tại không sai biệt lắm đã đến hơn 1 giờ chiều. Làm sáng sớm sống quả thật có chút đói. Dù sao sáng sớm hôm nay liền bữa ăn sáng đều không có ăn. Trải qua thu dịch thì gà, tí tách bước lên dầu. Không tệ không tệ, tài nấu nướng của ngươi thật là càng ngày càng tốt rồi. Một bên từng nốn ăn mỹ vị thịt gà, đồng thời Lục Vũ cũng không quên đối với Nhiệt Ba khen ngợi. Hôm nay thịt gà sát thực ăn thật ngon. Xem ra gia nhập một ít đồ gia vị hiệu quả chính là không giống nhau. Chờ trong khoảng thời gian này rút xong, có thể chuyên môn dành ra thời gian mấy ngày đi thu thập những gia vị này. Dù sao ấm no vấn đề đạt được giải quyết sau đó, liền bắt đầu theo đuổi tinh thần hưởng thụ. Khi hi ăn ngon, vậy ngươi liền hơn nhiều ăn chút. Hiển nhiên đối với Lục Vũ tán dương Nhiệt Ba cũng rất có lợi. Có thể có được đội hữu tán dương, bản thân liền sẽ để nhân tâm tình vui thích. Được. Sau mười mấy phút, một nồi gà rừng thịt cũng là bị hai người rất nhanh sẽ chơi chết. Vây quanh tự nhiên cũng giúp đỡ tiêu diệt mấy khối. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, Đoàn Đoàn trạng thái tinh thần đã tốt vô cùng. Hiện tại đã thay đổi tương đối hoạt bát, tại Lục Vũ cùng Nhiệt Ba thân thể xung quanh bao quanh. Hôm nay buổi chiều nhiệm vụ của chúng ta chính là chế phôi. Đem cần phôi thể chế quyết định đến. Ngày mai cùng ngày hôm sau có thể để cho bọn nó tự nhiên đóng kiện, đến lúc đó thừa dịp hai ngày này thời gian ta cũng có thể thiêu một ít than tuổi đi ra. Đến lúc đó liền có thể nấu đồ gốm rồi. Sau khi cơm nước xong, Lục Vũ cũng là định chế nhiệm vụ hôm nay. Đó chính là trước tiên đem đồ gốm phôi thể toàn bộ chế tạo ra được. Sau đó ngày mai nhiệm vụ chính là bắt đầu thiêu than tuổi. Tại nấu đồ gốm thời điểm, giống vậy tuổi lửa bùng cháy nhiệt độ cũng không cao lắm. Bởi vì tuổi lửa bùng cháy sản sinh khí co quá nhiều, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ của ngọn lửa. Khả năng không đạt được nấu đồ gốm lý tưởng nhất nhiệt độ. Nhưng mà than tuổi bùng cháy phóng ra nhiệt độ so với tuổi lửa cao hơn nhiều. Cho nên lại than tuổi nấu, cũng có thể thật to để thăng đồ gốm tỷ lệ thành công. Chương 42, nô tinh cùng Lý Thần đào nổ. Hao tốn thời gian một tiếng, Lục Vũ cùng Nhiệt Ba lại liên tục có hai lần đất sét. Lúc này, những cái kia mối ổ đã bị hai người xèn xoẹt không sai biệt lắm. Hô. Được rồi. Những này đất sét hẳn đầy đủ chúng ta nấu rất nhiều đồ gốm rồi. Nhìn trước mắt xuất hiện cái kia núi lớn nhỏ, Lục Vũ mặt đầy thỏa mãn. Bên kia còn thừa lại nhiều cái mối xào huyệt. Nhưng mà những cái kia trước hết giữ đi. Đến lúc thời điểm thăng cấp chỗ che chở thời điểm, có thể dùng bọn nó nấu mảnh ngói. Lục Vũ, tiếp theo chúng ta hẳn làm cái gì nha? Nhiệt Ba mở miệng dò hỏi. Dù sao đối với nấu đồ gốm nàng xác thực là một chữ cũng không biết. Bất quá chê phôi rất dễ hiểu. Đại khái là được, chơi bùn. Chúng ta trước tiên phải đem những này đất sét toàn bộ đập nát, muốn gõ càng nát càng tốt. Sống trước hết giao cho ngươi, ta còn có những chuyện khác phải làm. Lục Vũ cũng là cây đơn giản nhất sự tình giao cho Nhiệt Ba. Dù sao mình một người nếu mà phải làm tất cả sống mà nói, vẫn là tương đối cật lực. Hơn nữa một người chỉ có hai cái tay, căn bản là không làm hơn đến. Được, giao cho ta đi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệt Ba mặt đầy nghiêm túc nói. Tính kỹ thuật sự tình mình tuy rằng không giúp được gì, nhưng mà chơi thổ cùng bùn loại chuyện này, đó thật đúng là dễ như trở bàn tay. Được. Lục Vũ cười gật đầu một cái sau đó đi chuẩn bị ngay những thứ khác. Đang cùng bùn quá trình bên trong, cũng là phi thường có ý tứ. Tuy rằng những này đất sét đập nát sau đó có thể trực tiếp bắt đầu cùng bùn, nhưng mà nói như vậy, trong bùn mặt tạp chất sẽ tương đối nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng đồ gốm tỷ lệ thành công. Vì đề cao đồ gốm tỷ lệ thành công, hắn chuẩn bị trước tiên thật tốt lọc một hồi những này đất sét. Kỳ thực phương pháp rất đơn giản. Trước tiên ở trên mặt đất dùng phổ thông đất sét bùn ra một cái 40cm hình vuông vuông. Sau đó ở trong bùn đất diện phô bên trên lá chuối tây phía trên nhất định phải xuyên một ít lỗ nhỏ. Lại đem đất sét hòa hảo bùn loãng rót vào trong khuôn, không đi lượng nước. Đến lúc đó lấy được đất sét sẽ phi thường nhắn nhủi, nấu quá trình bên trong nổ tung tỷ lệ cũng sẽ thu nhỏ. Đương nhiên, vì tốt hơn để cao nấu đồ gốm tỷ lệ thành công. Rất nhiều người tại nấu đồ gốm quá trình bên trong sẽ gia nhập một ít sạn cùng đoán. Ví dụ như, gõ thành bột thạch anh thạch, vôi viên, rơm dạ cho, hay hoặc là trước nấu thất bại phôi thể vân vân. Sạn cùng đoán chủ yếu tác dụng là vì đề cao thành phẩm lại nhiệt biến đổi đột ngột tính năng, tránh cho tại hỏa càng thêm nóng thì phát sinh tan vỡ. Đây chính là Lục Vũ kế tiếp công tác. Tuổi khô lửa bốc, nói làm liền làm. Hai người cũng đã làm được khí thế ngất trời. Nhiệt Ba đang ra sức gõ đất sét, mà Lục Vũ cũng tại làm mình sống. Bùn khuôn rất đơn giản, nhưng mà sạn cùng đoán lại có hơi phiền toái. Tuy rằng trải qua nấu cho than cũng có thể với tư cách sạn cùng đoán, nhưng mà hiệu quả xa xa không có thạch anh bột phân tốt. Để bảo đảm tỷ lệ thành công, Lục Vũ chỉ có thể đi bên dòng suối nhỏ tìm một ít thạch anh thạch, sau đó bắt đầu gõ mài. Đây là một cái phi thường tốn thời gian lại tiêu hao thể năng công tác. Phòng phát sóng trực tiếp đại đa số bạn trên mạng, bao gồm phê bình phòng phát sóng trực tiếp mẹ ở, nhìn thấy Lục Vũ fan này thao tác sau đó cũng gọi thẳng nội hành. Dù sao người tuổi trẻ bây giờ đối với những truyền thống này thủ nghệ cùng công nghệ, căn bản không có bất luận cái gì xâm nhập lý giải. Thậm chí ngay cả cạn vào giải đều không có. Cho nên nhìn thấy Lục Vũ lại lợi hại như thế, tự nhiên cũng là sinh lòng bội phục. Dù sao Lục Vũ cũng vừa vặn mới trưởng thành mà thôi. Thật giống như hiểu đồ vật so với bọn hắn thừa quá nhiều. Chỉ là trước một ngón kia đan dệt thủ nghệ, đã để bọn hắn cảm giác đã có điểm vọng trần mà cập. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt, lúc này đã đến buổi chiều 6 điểm khoảng, mà Lục Vũ cùng Nhiệt Ba cũng đầy đủ làm 5 giờ. Lục Vũ cảm giác may mà, dù sao trải qua cường hóa thân thể, không dễ dàng như vậy cảm giác đến mệt mỏi. Có thể nhiệt ba ước chừng gõ một buổi chiều đất sét, hiện tại cảm giác cánh tay đều đã không phải là của mình. Đau nhức chết lặng, nghiễm nhiên đã trở thành một bộ chớ được tình cảm lao động công cụ. Đối với nhiệt ba như thế thái độ làm việc, phong phát sóng trực tiếp quần chúng cũng rất kinh ngạc. Một minh tinh cư nhiên như thế chịu làm. Ngạch, có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả. Dưới mắt làng giải trí tuyệt đối không nhiều lắm. Lúc này ở thứ hai phòng phát sóng trực tiếp Ngô Tinh cùng Lý Thần, hai người vận khí cũng tương đối khá. Trước ba ngày vẫn luôn ở đây ăn rau củ dại và chuột chuối đất. Bất quá mấy ngày trước bọn hắn lại phát hiện cái khác chuối thực vật. Một đầu trong suốt dòng suối nhỏ, bên trong có rất nhiều suối cá. Hơn nữa đầu cũng đều không nhỏ. Sự phát hiện này đối với bọn hắn lại nói không thể nghi ngờ là phát hiện tân đại lục. Có cá có thịt có rau củ dại, sinh hoạt đã biến thành một sự hưởng thụ. Đời sống vật chất đã nhận được bảo đảm, mỗi người tự nhiên cũng bắt đầu hướng tới cùng theo đuổi tinh thần hưởng thụ. Cho nên hai người cũng bắt đầu nấu đồ gốm. Bất quá, Nô Tinh hiển nhiên cũng không có kiến thức về phương diện này. Tùy tiện tìm một ít đất sét sau đó liền bắt đầu chế tạo. Bất quá có thể nghĩ tới chỗ này, cũng không tệ rồi. Dù sao bây giờ còn có mấy chục tổ vi thực vật buồn dầu tuyển thủ. Phanh. Đảo bên trên. Kèm theo một tiếng trầm thấp tiếng nổ. Văng lửa khắp nơi, cảnh tượng kia giống như là trong đống lửa đặt một cái tiểu ngư lôi pháo ỉ vào một dạng. Lý Thần cùng Nô Tinh cũng may nhờ là phản ứng kịp thời, nhanh chóng lùi về sau. Nhờ vậy mới không có bị văng khắp nơi tia lửa ảnh hưởng đến. Trong đống lửa nấu phôi thể, đã nổ thành chừng mấy cánh. FML. Xảy ra chuyện gì? Vậy làm sao còn nổ tung đây? Nô Tinh mở miệng tức quốc túy. Hiển nhiên hắn cũng không biết vì sao thật tốt đồ gốm trong lúc bất chợt liền nổ tung. Hảo cái quái gì vậy nguy hiểm? Tinh ca, đây là có chuyện gì? Không phải là một đống đất sét sao? Làm sao còn có thể phát sinh bạo tạc? Mộng bức Lý Thần càng thêm mộng bức. Mới vừa rồi còn tại thèm muốn về sau có thể đủ chén sành ăn cơm uống canh hình ảnh. Kèm theo vừa mới tiếng nổ, mọi thứ mộng đẹp trong nháy mắt tan thành bọt nước. Chén sành chưa dùng tới, thiếu chút nữa đem mình nhập vào. Ta cũng không biết ta. Ta nhớ được thật giống như chính là làm như vậy nha. Nô Tinh cũng là mặt đầy mê man cùng không biết làm sao. Rốt cuộc là mỗi một cái phân đoạn sai lầm. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Tình huống vừa rồi chính là vô cùng nguy hiểm. Nếu mà vừa mới nổ những cái kia ánh lửa, văng đến trên thân thể nói thì cũng chẳng có gì. Nhưng nếu như văng đến trên mặt hoặc là trong mắt mà nói, tình huống kia chính là vô cùng nguy hiểm. Xem ra nấu đồ gốm chuyện này không thể dễ dàng thử nghiệm. Chỉ có thể tìm một ít cây trúc tiên đại thay một hồi. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp quần chúng thấy một màn này, cũng là có chút kinh hãi. Dù sao tình huống vừa rồi vẫn là vô cùng nguy hiểm. FML. Làm sao sẽ phát sinh bạo tạc? Vị nào học bá lão ca có thể giải thích một hồi? Tình huống này cũng quá dọa người đi. Kỳ thực nguyên lý vẫn là tương đối đơn giản, hai người bọn họ lựa chọn đất sét vốn là không đúng, loại kia đất sét tạp chí quá nhiều, nấu không đi ra đồ gốm, toàn bộ đều sẽ vỡ ra. Còn nữa, Tinh ca vừa mới xoa bùn thời điểm, quá qua loa lấy lệ, điều này cũng dẫn đến phôi trong cơ thể tồn tại khá nhiều bọt khí cùng tạp chí. Bọt khí bên trong còn sót lại dưỡng khí, tại đốt tiền giấy quá trình bên trong, nhiệt độ nhanh chóng lên cao, thì sẽ đưa đến phôi thể nổ tung tình huống. FML. Lầu trên lão ca 666, thật giống như nói có chút đạo lý. Ngươi tự nhiều, theo ngươi lan lộn. Lời nói, thứ ba phòng phát sóng trực tiếp Lục Vũ cùng Nhật Ba thật giống như cũng chuẩn bị nấu đồ gốm, đi qua nhìn một chút. Ta mới từ thứ ba phòng phát sóng trực tiếp qua đây, nói thật, Lục Vũ nấu đồ gốm thật giống như so sánh Tinh ca muốn chuyên nghiệp nhiều. Xác thực, ta cũng là vừa mới bên kia qua đây, Lục Vũ thật giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng. Lục Vũ, lần đầu tiên nghe nói cái tên này, ta cũng đi qua xem có phải là thật hay không như các ngươi nói chuyên nghiệp như vậy. Chương 43, Lục Vũ tải nấu nướng của, trên đầu lưỡi mỹ thực. Ôi chao FML, cái này Lục Vũ nhìn qua xác thực so sánh Tinh ca bọn hắn chuyên nghiệp hơn nhiều. Chi tiết quyết định thành bại nha, Lục Vũ bọn hắn nơi áp dụng chính là mối ổ chất lượng tốt đất sét, hơn nữa bọn hắn hôm nay chính là dòng dã bận làm việc một buổi chiều đến mài nhỏ đất sét cùng thạch anh thạch. Tinh ca cùng Thần ca chẳng qua là tùy tùy tiện tiện tìm một ít đất sét mà thôi, bất kể là bọn hắn tìm kiếm nguyên liệu vẫn là thao tác quá trình, trên lệch này liếc qua thấy ngay. Xác thực, ở phương diện này Tinh ca xác thực là so ra kém Lục Vũ. Lúc này thứ hai phòng phát sóng trực tiếp bộ phận quần chúng cũng tiến vào thứ ba phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy chính tại nghiêm túc làm việc Lục Vũ cùng Nhật Ba sau đó, cũng rõ ràng bọn hắn hai tổ sự chênh lệch. Có lẽ Ngô Tinh thể phách hoặc là những phương diện khác đều so sánh Lục Vũ mạnh mẽ, nhưng mà hoang dã cầu sinh về phương diện này, tựa hồ sắc thực so ra kém Lục Vũ. Một điểm này phải thừa nhận. Mà ở trên đảo Lục Vũ cùng Nhật Ba dòng dã hao tốn một buổi chiều thời gian, lượng công việc cũng chỉ là hoàn thành 3/4 mà thôi. Được rồi, Nhật Ba trước tiên không được làm rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Xem ra hôm nay buổi tối là không hoàn thành, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đi. Nhìn đến chiều tà đã bắt đầu rơi về phía tây, Lục Vũ dừng tay lại bên trong động tác. Tuy rằng làm một buổi chiều sống với hắn mà nói không có vấn đề gì, cũng sẽ không cảm giác đến cố hết sức. Nhưng mà Nhật Ba liền hoàn toàn khác nhau. Dù sao nàng bản thân liền là một người nữ sinh, tố chất thân thể nhất định là so ra kém Lục Vũ. Làm một buổi chiều sống, hiện tại khẳng định đã là đang cắn răng kiên trì. Ân, vậy cũng tốt. Ta rửa tay, sau đó chuẩn bị nấu cơm. Nhật Ba cũng là nhanh chóng gật đầu một cái, tối hôm nay xác thực cảm giác đến rất mệt mỏi. Hai cánh tay đã chua xót tê tê, giống như là mất đi chi giác một dạng. Nói không chừng tối nay ngủ một giấc, ngày mai liền không dơ nổi. Bất quá nhìn thấy hôm nay công việc của mình số lượng sau đó cũng là rất thỏa mãn, bởi vì bọn hắn khoảng cách ưu chất sinh hoạt tựa hồ lại gần một bước. Hôm nay buổi tối để ta làm cơm đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lục Vũ cười một tiếng, cũng là bao lãng tối hôm nay bữa ăn tối. Ngươi nấu cơm, có thật không? Nhật Ba tuy rằng cũng chậm trễ một hồi, bất quá nhìn thấy Lục Vũ cố chấp như thế sau đó, cuối cùng cũng là lựa chọn đáp ứng. Nàng cũng rất muốn xem Lục Vũ đang nấu cơm phương diện có hay không đặc thù gì thiên phú, xem hắn có phải thật vậy hay không không chỗ nào sẽ không. Mà Lục Vũ cũng muốn phơi bày một ít tài nấu nướng của mình. Dù sao hai ngày trước đánh dấu hệ thống thưởng cho Chu Nghệ, tối hôm nay vừa vặn cũng có thể phát huy được tác dụng. Đầu tiên hắn chuẩn bị làm một cái cây cọ diệp túi gà, sau đó sạc một ít mét ra. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, tạm thời cũng chỉ có thể làm những thứ đồ này. Trước tiên đem gà rừng xử lý sạch sẽ, sau đó lại dùng muối, Diễm Núi Khương cùng cái khác dạy dỗ đem chọn gà ướp vài chục phút thời gian, dùng cây cọ diệp bọc lại. Cuối cùng chính là đem đống lửa trước tiên rời đi, tại đống lửa bùng cháy mặt đất đào một cái hố cạn, trong hố lưu có chút than tuổi. Lại đem cây cọ diệp gói kỹ gà đặt ở trong hầm, đắp đất lên. Lần nữa đem đống lửa rời qua đến, sau đó bắt đầu tăng thêm củi lửa, lợi dụng đống lửa nhiệt độ đem thịt gà hầm chín. Cách làm như thế so sánh trực tiếp làm gà nướng dinh dưỡng không dễ dàng lưu thất, hơn nữa cũng có thể bảo đảm lượng nước. Thịt gà hầm chín sau đó cũng sẽ càng non, khẩu vị khá hơn một chút. Về phần sạc bánh bột, đây liền càng đơn giản. Đem vừa mới giết gà rừng lấy được gà dầu đều bôi lên tại trong nồi sắt, sau đó đem tinh bột chế tạo bánh tử để lên là tốt. Tiểu hỏa chính phản tiên cái 5-6 phút còn kém không nhiều lắm. Sau nửa giờ 6 cái sạc bánh bột đã ra nồi. Ngoài bề ngoài vàng nóng còn liều lĩnh dầu cua, nhìn qua cũng rất tốt ăn, để cho người nuốt nước miếng. Tu cục. Nhìn đến màu vàng kim sạc bánh bột, Nhiệt Ba cũng là không bị khống chế nuốt nước miếng một cái. Mà nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt đã hoàn toàn phát sinh thay đổi. Nếu mà trước là sùng bái nói hiện tại đã biến thành mê luyến. Quả nhiên mình trước đoán một chút cũng không sai. Lục Vũ gia hỏa này thật sự là không gì làm không được. Không nghĩ đến một cái đại nam sinh, thế mà còn biết nấu cơm. Đây hoàn toàn có thể dùng lên phòng khách, xuống phòng bếp để hình dung. Hay hoặc là hai câu này từ hình dung chính là dùng để hình dung Lục Vũ. Lục Vũ, ta phát hiện ngươi thật sự là một cái thần tiên nha. Ta nhớ mạo muội hỏi ngươi một câu. Ngoại trừ sinh hài tử, ngươi còn có không biết sự tình sao? Nhiệt Ba chớp mình mắt to, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lục Vũ hỏi. Gia hỏa này thật sự là vô thời vô khắc cũng để cho mình cảm thấy kinh ngạc. Thật giống như sẽ không có chuyện gì sẽ để cho hắn cảm giác đến là khó. Càng thêm không có bất kỳ sự tình là hắn không biết làm. Trên thế giới cư nhiên sẽ có ưu tú như thế nam nhân, xem ra trước kia là mình kiến thức nông cạn rồi. Ngậy! Nói như thế nào đây? Căn cứ vào bây giờ y tế điều kiện, nam nhân chắc có thể sống hài tử đi. Lục Vũ cũng không có trả lời thẳng Nhiệt Ba vấn đề, mà là nhạo báng nói ra. Đương nhiên bây giờ y tế tài nghệ, để cho nam nhân sinh cái hài tử tựa hồ cũng không phải làm cái gì không tới sự tình. Ngậy! FML! Cư nhiên không phản bắt được. Nhiệt Ba cứng họng. Gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ trả lời vấn đề của mình? Cái này khiến mình cư nhiên trong lúc nhất thời vô pháp phản bác. Lại qua không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, Lục Vũ lần nữa rời đi đống lửa, sau đó đem chôn dưới đất cây cọ diệp túi gà lấy ra, mở ra cây cọ diệp trong nháy mắt, hương thơm tràn ra. Người thấy mùi thơm cũng làm người ta cảm giác đến thèm ăn đại tăng. Hoa, thật thơm a. Lục Vũ, ngươi hãy thành thật trả lời ta, lúc trước ngươi có phải hay không tại một ít khách sạn cấp sao làm qua đầu bếp? Người thấy kia tham người mùi thơm, Nhiệt Ba một lần nữa tò mò mở miệng hỏi. Nếu mà gia hỏa này không có làm qua đầu bếp mà nói, hắn làm gì đó làm sao người thấy thơm như vậy? Đồng dạng là một cái gà rừng, thật giống như so với chính mình làm được muốn thơm quá nhiều. Có thể nói hai người tài nấu nướng của thật giống như hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt. Ta nào có cơ hội đi khách sạn cấp sao làm đầu bếp nha. Chẳng qua chỉ là cưỡng bức sinh kế, từng tại một ít quán cơm nhỏ đánh hôn tạp mà thôi. Được rồi, xem ra ngươi cũng nói, nhanh chóng đếm thử một chút ta thủ nghệ đi. Lục Vũ cười một tiếng, trả lời. Kỳ thực hắn nói cũng xác thực là nói thật. Mấy năm trước vì kiếm tiền cho tiểu di xem bệnh, hắn xác thực đã làm rất nhiều công tác. Trong đó cũng đúng là quán cơm nhỏ đánh hôn tạp. Chẳng qua là đương đương phục vụ viên cũng không có nhận trạng qua bếp sau, cho nên cũng càng thêm không có học qua nấu cơm thủ nghệ. Những thứ này đều là hệ thống trước tưởng tượng mà thôi. Ân, được rồi. Người thấy thơm như vậy, ăn nhất định ăn ngon. Nhiệt Ba cũng có chút không thể chờ đợi. Ừ, ăn nhanh đi. Lục Vũ cũng là lột xuống một cái đùi gà đưa cho Nhiệt Ba. Thịt gà phối hợp sạc bánh bột. Ở trong vùng hoang dã cuộc sống như thế đã coi như là phi thường tinh xảo rồi. Dù sao đây tuyệt đối là đại đa số hoang dã cầu sinh người tha thiết ước mơ sinh hoạt. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp quần chúng cũng là lần nữa bi thương chờ nói. Thảo, con mẹ nó, ngươi nói cho ta đây là hoang dã cầu sinh. Cái này không rõ ràng là trên đầu lưới Mỹ thực sao? Trước mắt mì gói đột nhiên liền không thơm rồi, không chịu thua kém nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống. Vũ thần tuyệt đối khai quải. Mẹ hắn đây làm sao cái gì cũng sẽ ước điểm. Thật liên ước điểm. Các huynh đệ ta chạy trước, đợi một hồi bọn hắn ăn xong gọi ta một tiếng. Tiết mục tổ, có thể hay không phía trên một chút độ khó. Đây rõ ràng chính là đi du lịch đi tới. Lao công ta quá giỏi. Lan. Ta mới là vũ tẩu số 1. Chương 44, Nhiệt Ba, ngươi giả hồ làm thật là giống như lúc. Lục Vũ cùng Nhiệt Ba hai người rất nhanh sẽ ăn xong rồi muộn gà và tất cả xả bánh bột. Cuối cùng Nhiệt Ba còn chưa đã ngứa run run rồi run run ngón tay của mình. Bởi vì thật sự là quá tốt ăn. Cùng Lục Vũ vừa mới làm thịt gà so với, mình trước làm hoàn toàn chính là đang lãng phí nguyên liệu. Ngươi làm thức ăn thật là ăn quá ngon, Lục Vũ. Nếu không dạng này về sau hai chúng ta cơm nước liền ngươi bao tất thôi. Kì hỉ. Nhiệt Ba cười híp mắt nói ra. Cũng không phải nói nàng lười, không muốn làm cơm. Mà là bởi vì chính mình làm gì đó cùng Lục Vũ làm so với, quả thực có thể dùng khó có thể nuốt trôi để hình dung. Đây tuyệt đối là đối với nguyên liệu một loại lãng phí. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy nha. Cho nên đây về sau nấu cơm sự tình vẫn là giao cho ngươi đi. Ta chủ ngoại, ngươi chủ nội. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng ta cũng biết làm như vậy một lượng nữa đến cải thiện một hồi chúng ta cơm nước. Lục Vũ cười nói. Dù sao mình phải làm sống rất nhiều. nếu mà thỉnh thoảng được cải thiện một hồi khẩu vị mà nói, vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà muốn hắn mỗi ngày nấu cơm mà nói, đây liền có chút quá làm khó hắn. Hắc hắc, ta cũng chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Bất quá về sau ngươi dạy ta nấu cơm đi. Nhiệt Ba cũng cười nói ra, xem ra tối nay bữa ăn tối ăn rất vui vẻ. Lên đảo đã 5 ngày thời gian, đây tuyệt đối là ăn tốt nhất một lần, hoàn toàn không thể so với những rượu kia cửa hàng bên trong làm kém. Chỉ là đáng tiếc thức ăn chủng loại có chút quá ít. Được a, chờ chúng ta sinh hoạt ta an định lại, ta liền dạy ngươi. Hiện tại sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cơm nước xong đã là hơn 8 giờ. Bởi vì hôm nay từ sáng sớm bắt đầu liền tiếp tục làm việc, một mực làm đến hơn 6 giờ chiều. Ngay cả Lục Vũ đều cảm giác được có chút mệt mỏi. Cho nên hai người cũng là thật sớm nằm xuống. Kỳ thực tại trên hoang đảo sinh tồn 5 ngày thời gian, trên căn bản cũng không kém đã thích ứng. Buổi tối tiếng chim hót cùng nhỏ nhẹ gió thổi cỏ lay đã vô pháp quấy rầy Lục Vũ bình thường nghỉ ngơi. Tính cảnh giác cũng không có trước cao như vậy. Mở mắt ra thời điểm đã đến sáng sớm. Đơn giản sau khi rửa mặt mưa rột, bắt đầu tiếp tục công tác. Nhiệt Ba hôm nay cũng dậy thật sớm rồi. Có lẽ trong lòng cũng suy nghĩ mình ngày hôm qua chưa xong công tác. Thời gian thoáng một cái, đã đến hơn 8 giờ sáng. Mà hai người ngày hôm qua chưa xong công tác cũng rốt cục thì toàn bộ hoàn thành. Tất cả mối ổ đều bị gõ thành bột phấn. Mà Lục Vũ nơi này thạch anh bụi đá không cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì thạch anh thạch bột phấn chỉ là với tư cách sạn cùng đoán mà thôi, cho nên cũng không cần quá nhiều. Sau đó chính là đem tất cả đất sét bột phấn châm nước hoặc thành tương hồ. Sau đó bỏ vào ngày hôm qua chuẩn bị xong trong khuôn bắt đầu nước đọng. Hai người cũng là đơn giản ăn bữa ăn sáng. Lúc này bùn hồ bên trong lượng nước cũng lịch không sai biệt lắm. Một bước kế tiếp chính là bắt đầu xoa bùn. Kỳ thực xoa bùn cũng rất trọng yếu, cần lặp đi lặp lại nhiều lần. Mục đích chủ yếu chính là vì để cho đất sét bên trong hoàn toàn không còn khí cua. Dạng này có thể để phòng tại nấu quá trình bên trong phát sinh tan vỡ, thậm chí sản sinh bạo tạc. Lục Vũ, chúng ta bây giờ muốn bắt đầu chế tạo phôi thể sao? Nhiệt Ba có chút hưng phấn. Thật giống như dưới cái nhìn của nàng có thể chơi bùn là một kiện phi thường chuyện vui. Đương nhiên yêu thích chơi bùn cũng là phần lớn nông thôn hải tử thiên tính. Đây là đơn giản nhất vui vẻ. Nếu như có thể bùn ra một cái thứ mình thích, như vậy cảm giác thành tựu tuyệt đối là tràn đầy. Ừm. Tiếp theo chính là chế phôi. Ở trong vùng hoang dã chế phôi phương pháp một dạng có hai loại, một loại là bùn cái địa bàn xây pháp, mà một loại là bóp chế phương pháp. Tiếp theo chúng ta liền dùng bùn cái địa bàn xây pháp. Loại phương pháp này tương đối đơn giản, hơn nữa có tầng thứ cảm giác sẽ càng thêm vững chắc, không dễ hư hại. Đầu tiên, làm nền tảng, sau đó bắt đầu trà sát cái. Lục Vũ cũng là hết sức chăm chú cho Nhiệt Ba giảng giải lên. Mặc dù đối với phương diện này hắn cũng không phải phi thường chuyên nghiệp, nhưng mà làm Nhiệt Ba lão sư cũng coi là dư giả có thừa. Dù sao tại nấu đồ gốm về phương diện này Nhiệt Ba chính là một cái thuần thuần túy túy người mới, không có bất kỳ căn cơ cùng kinh nghiệm. Nga nga. Mà Nhiệt Ba lúc này cũng giống là một cái nghiêm túc cầu học sinh một dạng, cẩn thận lắng nghe. Đồng thời cũng trông mẹo vẽ hổ học Lục Vũ động tác. Rất nhanh hai cái chén liền bùn được rồi. Bởi vì trải qua lọc cùng trừ hỗn tạp sau đó đất sét phi thường ngắn ngủi, cho nên phôi thể bề ngoài cũng phi thường bóng loáng. Tuy rằng chế tạo phôi thể tương đối đơn giản, nhưng mà hao tốn hai người dòng dã vừa giữa trưa. Bất quá cũng may chế phôi công tác toàn bộ đã hoàn thành. Tổng cộng luyện chế 3 cái đại bình uống, còn có một ít nhỏ một chút chén dĩa các loại. Hô, rốt cuộc làm xong. Không nghĩ đến cư nhiên hao tốn chúng ta thời gian dòng dã một ngày. Được rồi, chúng ta bây giờ đem những này phôi thể lấy được một ít bóng mát địa phương để nó tự nhiên âm kiện. Đánh giá ngày hôm sau liền có thể tiến hành nấu rồi. Hai người cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả phôi thể đều bỏ vào lương dương địa phương. Tuy rằng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống có thể sẽ phơi khô tốc độ càng nhanh hơn, nhưng mà như vậy hư hại có khả năng liền sẽ tăng lớn. Thật vất vả làm xong phôi thể, Lục Vũ có thể một cái cũng không muốn lãng phí. Hoa, nhìn đến nhiều như vậy bình cùng chén dĩa, thật là tràn đầy cảm giác thành tựu nha. Tuy rằng ta làm mấy cái nhìn qua thật là xấu xí. Nhiệt Ba duỗi lưng một cái, lúc này cũng là cảm giác thành tựu tràn đầy. Hoang dã cầu sinh tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Có lẽ là bởi vì có Lục Vũ cái đại lão này mang bay nguyên nhân của mình đi. Hơn nữa, cũng càng ngày càng thú vị. Một tháng, tựa hồ cũng không phải rất dài a. Này cũng qua 6 ngày thời gian. Không có rất xấu a, ta nhìn thật đẹp mắt. Đặc biệt là cái kia dạ hồ, ngươi xem làm nhiều giống như lúc nha. Lục Vũ tự nhiên cũng không nguyện ý đả kích Nhiệt Ba lòng tự tin. Dù sao vừa mới hắn làm thời điểm cũng rất nghiêm túc. Ban đêm, dạ hồ, đó là ta làm. Rửa rau chậu. Nhiệt Ba trong nháy mắt một đầu hát tuyến. Mình rõ ràng làm là rửa rau chậu, cư nhiên bị Lục Vũ nói là dạ hồ. Hơn nữa gia hỏa này nói như vậy nghiêm trang là chuyện gì xảy ra? Mẹ nó đây, quá phần hắc. Phong phát sóng trực tiếp tất cả quần chúng cũng không khỏi không cảm thán Lục Vũ năng lực động thủ. Những cái kia bình cùng chén dĩa các loại đều bị hắn bóp giống như lúc, hơn nữa phi thường bóng loáng, không biết thiêu đi ra sau đó sẽ biến thành dạng gì. Nói thật, thật đúng là để cho người có chút mong đợi. Ngậy, xin lỗi. Lục Vũ vội vàng xin lỗi. Rửa rau chậu sao? Không giống a. Này rõ ràng chính là dạ hồ được rồi, tại sao mình phải nói xin lỗi? Quên đi, coi như là chiếu cố đến một hồi nữ hài tử thể diện đi. Cơm trưa hai người ăn thịt thỏ. Bởi vì sáng sớm hôm nay bọn hắn liền phát hiện gà rừng cùng thỏ rừng đều chết hết rồi. Những này động vật hoang dã nếu như muốn nuôi dưỡng mà nói, như vậy nhất định phải chọn một khối lớn một chút địa phương thả nuôi. Nếu mà nhốt ở loại này trong lồng tre nhỏ mặt, rất nhanh sẽ bị tức chết. Bất quá không có vấn đề, ngược lại bọn nó cũng sống bất quá hôm nay. Ăn cơm trưa xong sau đó, Lục Vũ cũng là trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Hiện tại đồ gốm phôi thể đã chế tạo xong. Như vậy tiếp theo chính là khâu kế tiếp, chuẩn bị bắt đầu thiêu than tuổi. Nấu than tuổi thời điểm vẫn còn cần lượng lớn tuổi khô. Mấy ngày này thời gian, bọn hắn chỗ che chở tổn chữ vừa mới đã bị dùng gần hết rồi. Cho nên trước tiên muốn đi những địa phương khác nhặt một ít tuổi khô trở về. Bên cạnh Nhiệt Ba không ngừng gãi tóc của mình. Hiển nhiên, 6 ngày chưa giặt đầu đã để nàng có chút không chịu nổi. Có phải hay không đầu ngứa? Lục Vũ kỳ thực cũng là biết rõ còn hỏi. Nhưng bây giờ hắn kỳ thực cũng không có biện pháp gì. Tuy rằng trong hoang dã có một chút đồ vật có thể thay thế gội đầu mỡ hoặc là sữa tắm tới sử dụng. Nhưng mà mấy ngày nay hắn cũng không có tìm ra. Mà nếu mà chỉ là nước sạch gội đầu tắm hiển nhiên là không có gì công hiệu. Hừm, có chút, không gì. Ta gãi gãi là tốt. Nhiệt Ba lắc lắc đầu nói ra. Bây giờ cảm giác xác thực phi thường không thoải mái. Trên đầu rất nột, hơn nữa trên thân cũng phi thường không thoải mái. Hiện tại nàng quả thật rất muốn tắm. Coi như là tắm nước lạnh cũng có thể. Được rồi. Vậy chúng ta đi tìm một ít tuổi khô đi. Sau khi nói xong Lục Vũ cũng bắt đầu thu thập công cụ. Bất quá trong lòng cũng vẫn muốn tắm gội đầu chuyện này. Nếu mà chỉ có mình mà nói, coi như là một tháng không gội đầu tắm cũng không có vấn đề gì. Nhưng với tư cách nữ sinh Nhiệt Ba, hiển nhiên liền có chút không được. Xem ra cũng phải nhanh lên một chút tìm ra một ít có thể thay thế xà bông đồ vật, dùng để sạch sẽ thân thể. Mà trong hoang dã, kỳ thực vật như vậy cũng không ít. Chỉ cần kỹ lưỡng tìm kiếm mà nói, hẳn đúng là có thể tìm được. Chương 45, nếu không, đi tới lội hồ nước nhỏ sảng khoái một hồi. Kỳ thực tại loại này trong rừng rậm tuổi khô cũng không tính thiếu. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, Lục Vũ cùng Nhiệt Ba liền nhặt được hai đại buộc. Bất quá vì lâu dài tính toán, Lục Vũ còn chém mười mấy cánh tay to xoắn cây. Bởi vì bọn hắn tại trên hoang đảo ít nhất phải sinh tồn thời gian một tháng, thậm chí lâu hơn. Mỗi ngày cơ hồ đều muốn dựa vào củi lửa tới làm cơm cùng sưởi ấm. Hơn nữa kèm theo đảo bên trên nhiệt độ hạ xuống, bọn hắn đến lúc đó cần củi lửa càng ngày sẽ càng nhiều. Vì vậy mà chuẩn bị sớm, dĩ nhiên là rất có cần thiết. Liền hai người này gánh vác củi khô trở lại chỗ che chở, trải qua một cây đại thụ thời điểm Lục Vũ lại đột nhiên dừng bước. Chờ một hồi Nhiệt Ba. Loại cây này, thật quen thuộc. Lục Vũ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đỉnh đầu rậm rạp đại thụ. Chỗ ngồi này là cây phi thường hiểu rõ, hơn nữa trên cây mọc đầy một ít giống như long nhãn một dạng quả thực. Ồ, những cái kia quả thực cùng long nhãn thật giống như a. Nhiệt Ba cũng là lập tức kinh ngạc nói, nhìn qua sắc thực phi thường giống nhau, mà lúc này hai người bọn họ cũng phát hiện trên mặt đất cũng có một chút dạng này quả thực. Lục Vũ trên mặt chính là lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng, xem ra nữ thần may mắn vẫn đứng tại bọn hắn bên này. Hơn một tiếng trước còn đang suy nghĩ làm sao tắm sự tình, không nghĩ tới bây giờ, tự nhiên để cho mình phát hiện thứ đồ tốt này. Lục Vũ, ngươi đang cười cái gì? Làm sao cao hứng như thế? Nhiệt Ba chính là có chút không quá lý giải. Những trái này nhìn qua cùng long nhãn rất giống, nhưng mà nó biểu bì chính là nhãn đúng. Đây hiển nhiên cũng không phải long nhãn, thậm chí có thể ăn được hay không đều không nhất định. Bởi vì một hồi ngươi có thể gội đầu tắm. Nhìn vẻ mặt không hiểu Nhiệt Ba, Lục Vũ cũng là không có vòng vo, trực tiếp giải thích, vật này không phải long nhãn, nó tên khoa học gọi là vô hại con, cũng có thể gọi là tròn xà phòng. Vô hại con kia dày thịt hình dáng vỏ trái cây chứa lượng lớn tạo làm, chỉ cần dùng nước xoa bóp liền biết sản sinh bọt, khả dùng ở thanh tẩy. Tại cổ đại không có xà bông gội đầu mỡ cùng sữa tắm dưới tình huống, vật này là chủ yếu thuốc tẩy rửa một trong. Vô hại con có ức khuẩn, đi tiết, phòng thoát, trắng đẹp đi mạ đa dạ, thấm vào da tác dụng, đồng thời gội đầu thời điểm cũng có thể đi tiết ngừng nột, là tự nhiên nước gội đầu cùng sữa tắm. Không có khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn xuống Nga. Nhặt lên trên mặt đất mấy cái viên cuộn cuộn lại nhăn nhún quả thực, Lục Vũ nghiêm túc khoa phổ lên. Loại vật này được gọi là trong hoang dã tự nhiên xà bông. Bọt phong phú, cảm giác nhắn nhủi, đi dơ năng lực mạnh mẽ. Vật này cũng là chế tạo nước gội đầu cùng sữa tắm quan trọng nhất nguyên liệu một trong. Đây, thần kỳ như vậy sao? Nghe thấy Lục Vũ nghiêm túc phổ cập khoa học sau đó, Nhiệt Ba hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, thậm chí là có chút khó có thể tin. Cái này lớn lên cực giống long nhãn quả thực, cư nhiên còn có thể trà sát ra bọn, còn có thể gội đầu tắm. Điều này sao có thể chứ? Hơn nữa lúc trước hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thần kỳ đồ vật. Hừ, đó là đương nhiên, loại chuyện này ta làm sao lại lừa ngươi? Lớn như vậy một cây vô hại tự thụ, hơn nữa nhiều như vậy quả thực, xem ra chúng ta về sau không cần tiếp tục phải lo lắng gội đầu cùng tắm vấn đề. Đối với hôm nay dạng này phát hiện, Lục Vũ tự nhiên cũng là tâm tình vui thích. Mặc dù đối với hắn lại nói coi như là không cần gội đầu cùng tắm, vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng nếu như có điều kiện này mà nói, kia hắn tự nhiên muốn sảng khoái một cái. Trọng yếu hơn chính là, mỗi sáng sớm lên trên mặt đều có chút đầy mỡ. Dùng nước sạch lại có chút rửa không sạch. Bất quá có vật này sau đó, về sau mụ mụ không cần tiếp tục phải lo lắng mặt của ta tắm không sạch sẽ rồi. Có thật không? Vậy thật là quá tốt. Nhiệt Ba cũng là nhất thời vô cùng hưng phấn. Bởi vì mấy ngày qua rất khiến hắn khốn nhiều vấn đề chính là gội đầu cùng tắm. Dòng dã 6 ngày không có gội đầu tắm, đã để hắn cảm giác có chút không chịu nổi. Hiện tại chỉ cần cái vấn đề này có thể có được giải quyết, như vậy bọn hắn nhất định có thể đủ kiên trì thời gian dài hơn. Chúng ta nhiều nhặt một ít trở về, sau đó thử xem hiệu quả. Hai người cũng là đem tất cả túi đều nhét đầy sau đó, mới hài lòng hướng về chỗ che chở đi tới. Trở lại chỗ che chở sau đó, Nhiệt Ba không kịp đợi muốn thử xem loại trái cây này là có hay không như Lục Vũ nói thần kỳ như vậy. Trước tiên đem vô hại con quả thực bên ngoài tầng kia thịt quả nghiền nát, sau đó bắt đầu châm nước trà sát. Quả nhiên, tùy tiện trà sát hai lần liền có rất nhiều bọt, cũng không có gội đầu mỡ cùng sữa tắm cái chủng loại kia mùi thơm. Bất quá đều đã đến loại thời điểm này rồi, đối với mùi thơm loại vật này, Nhiệt Ba sớm đã không có theo đuổi. Chỉ cần có thể thật tốt thanh tẩy một phen thân thể của mình cùng tóc, liền phi thường thỏa mãn. Lục Vũ, cư nhiên là thật, thật sự có thật là nhiều ngâm a. Ngươi cũng nhanh chóng qua đây rửa mặt. Những này ngâm cảm giác hảo nhắn nhủi, thật thoải mái. Nhiệt Ba mặt đầy hưng phấn, không kịp đợi đem Lục Vũ hô qua đây. Lục Vũ cũng là nhanh chóng rửa mặt. Dù sao vừa mới đi trên đường cũng là ra một ít mồ hôi. Nhiệt Ba, nếu không, Chúng ta cùng đi hạ lưu hồ nước nhỏ sảng khoái một hồi. Lục Vũ nhìn đến Nhiệt Ba hỏi. Hiện tại có những ngày qua nhưng xả đông. Nếu mà không cố gắng đi gội đầu hoặc là tắm mà nói, vậy cũng có chút quá lãng phí. Hơn nữa vừa vặn cũng có thể đi hồ nước nhỏ nơi kia nhìn một chút bắt cá lồng thu hoạch. Sảng khoái một hồi. Nhiệt Ba sững sờ, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Tuy rằng hắn biết rõ Lục Vũ miêu tả là ý gì, nhưng trong tâm không nhịn được nghĩ vào Phi Phi. Lục Vũ gia hỏa này, có đôi khi nói chuyện chỉ là có chút quá mức trực tiếp. Khi đến nữ hải tử mặt không có chút nào biết rõ huyền chuyển một chút. Nói thế nào? Có đi hay không? Lục Vũ chính là vẻ mặt thành thật hỏi. Ô kìa. Người đây. Được rồi. Vậy liền đi thôi. Chốc lát dè đặt sau đó Nhiệt Ba cũng là gật đầu một cái. Bởi vì trên thân cùng đầu thật sự là quá ngứa. Cho nên thật cần hảo hảo đi tắm một hồi. Qua loa thảo. Nhiệt Ba đỏ mặt, nàng thật giống như hiểu lầm Lục Vũ ý tứ. Hiểu lầm. Ta cảm thấy Lục lão cẩu vốn chính là ý đó. Đúng đúng đúng, vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm cảm thấy Lục Vũ còn rất thanh thuần, hiện tại phát hiện ra hỏa này cũng là tiểu tao bao một cái. Ha ha ha. Tiểu tao bao còn đi. Nhiệt Ba a thanh tỉnh một chút, tiếp tục như vậy nữa ngươi biết triệt để thất thủ. Hồ nước nhỏ. Nghe liền dễ dàng để cho muốn nhập ba ba. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp chú ý cũng là trong nháy mắt hóa thân Hiệu Vương. Đặc biệt là vừa mới Nhiệt Ba đỏ mặt bộ dáng, càng làm cho người mơ tưởng viển vông. Vậy thì đi đi. Sau đó hai người sẽ cầm dao phay, thuận theo bên dòng suối nhỏ trên đường đi xuống. Chỉ chốc lát, liền đi đến hồ nước nhỏ. Hồ nước nhỏ nước vẫn là như vậy trong eo, Ngư Nhi còn đang nhàn nhã bơi qua bơi lại. Chương 46, Nhiệt Ba. Lục Vũ cứu ta, trong nước có rắn. Lục Vũ, chúng ta lập tức tại trong này tắm sao? Nhiệt Ba nhìn hồ nước nhỏ, luôn cảm giác dạng này tắm sẽ có hay không có điểm quá dễ dàng ra ánh sáng. Hừm, liền tại nơi này tắm đi. May mà khí trời bây giờ vẫn tính ấm áp, hơn nữa nơi này chất lượng nước cũng rất trong eo. Lục Vũ gật đầu một cái nói ra. Tuy rằng đây nhất định so ra kém nhà phòng tắm, nhưng điều kiện chính là dạng này. Với tư cách một tên hoang dã cầu sinh người, nào có điều kiện tốt như vậy. Có thể tắm cũng đã là một kiện phi thường đáng được ăn mừng sự tình rồi. Nước là thật trong suốt. Chính là, Nhiệt Ba hiển nhiên vẫn có chút không đúng ra. Dù sao Lục Vũ ngay tại bên cạnh mình. Trọng yếu hơn chính là đỉnh đầu bọn họ còn có trụ phơ ly cảm. Hiểu. Uy, chúng ta muốn tắm, các ngươi còn hận mặt đập, xin hỏi các ngươi lễ phép sao? Lục Vũ cũng là rất nhanh sẽ đã minh bạch Nhiệt Ba ý tứ. Sau đó ngẩng đầu nhìn phơ ly cảm camera, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như là mình nói thì cũng chẳng có gì. Ngược lại khi thấy liền thấy. Nhưng mà Nhiệt Ba chính là một cái nữ sinh, tự nhiên không thể nào. Tại đây trước mặt mọi người phát sóng trực tiếp tắm. Phi, thật là không có tư chất tiết mục tổ. Lục Vũ lời vừa mới rơi xuống sau đó, phớt lì cảm camera cũng là trong nháy mắt chuyển đổi phương hướng. Tuyển thủ tắm hình ảnh coi như là để bọn hắn truyền bá, bọn hắn cũng không dám truyền bá. Đầu tiên khẳng định như vậy sẽ để cho bọn hắn phòng phát sóng trực tiếp bị phong lại. Hơn nữa Nhiệt Ba chính là minh tinh, dạng này xâm phạm minh tinh tuyển thủ riêng tư quyền. Đến lúc đó Nhiệt Ba một mực đứt chuyện, toàn bộ tiết mục tổ đều sẽ gặp nạn. Thật là một chút nhãn lực độc đáo đều không có, không muốn cho ta nhắc nhở một chút. Lục Vũ chính là tức giận tiếp tục lẩm bẩm một tiếng. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng nhưng có chút ngồi không yên. FML. Lục lao cẩu ngươi mẹ nó là thật cậu a, chuyện tốt như vậy bất hòa các huynh đệ chia sẻ. Lục Vũ van xin ngươi làm một người đi. Thúc thúc Aji từ nhỏ không có dạy ngươi thứ tốt phải hiểu được chia sẻ. Không dung để cho Lê không có học qua. Ta treo lớn, ta xem trước. Vũ thần, vui một mình không bằng mọi người đều vui a. Xin hỏi kế tiếp nội dung là cần sung mãn VIP mới có thể nhìn sao? Nếu quả là như vậy ta lập tức xông. Các huynh đệ tính ta một người. Cư nhiên không để cho phòng phát sóng trực tiếp các huynh đệ xem, Lục lao cẩu ngươi cao thành, ngươi 1080p. Ai? Kỳ thực xem những này phong cảnh cũng không sai. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đại đa số nam giới fan cũng là bi thương trở đến. Rồi rít đối với Lục Vũ phát động khinh bị thế công. Thứ tốt cũng không biết chia sẻ một hồi, không thể không nói Lục Vũ gia hỏa này thật sự là quá không phải người. Không có một chút điểm chia sẻ tinh thần. À toại. Được rồi, hiện tại mọi người xem không tới, ngươi có thể yên tâm giặt sạch đi. Nhìn đến tất cả phở lì cảm từng bước cách xa, hơn nữa đổi camera sau đó, Lục Vũ nhìn đến Nhiệt Ba nói ra. Mình quả nhiên là một cái thân sĩ, có thể liếc mắt liền nhìn ra Nhiệt Ba làm khó địa phương. Như chính mình dạng này có phong độ lịch sự nam nhân, hiện tại thật là càng ngày càng ít nha. Vậy cái, Lục Vũ, nếu không, ngươi cũng trở về tránh một chút đi. Nhiệt Ba nhìn đến Lục Vũ có chút đỏ mặt nói ra. Đây dù sao cô nam quả nữ, vẫn không có xác định bất kỳ quan hệ gì. Để cho một cái đại nam sinh đứng tại mình bên cạnh nhìn đến mình tắm. Loại chuyện này nàng quả thực có chút không làm được. Trọng yếu hơn chính là, cái kia hình ảnh suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật sự là có chút quá xấu hổ. Ân. Không cần thiết ta giúp ngươi trả sát một hồi lương sao? Dù sao chừng mấy ngày chưa giặt tắm rồi, đánh giá trên thân dơ bẩn tương đối nhiều. Lục Vũ cũng là mặt đầy chân thành hỏi, giúp đỡ đồng bọn của mình giải quyết một ít chính hắn vô pháp giải quyết sự tình, đây là một cái tốt đồng đội ứng tận nghĩa vụ. Hơn nữa hắn cũng rất vui lòng ra sức. Dù sao giúp bởi vì vui vẻ chi vốn sao? Ngại. Không, không cần, cảm ơn. Tự ta có thể. Nhiệt Ba cũng là mặt đỏ huyền chuyển cự tuyệt Lục Vũ có hảo ý. Ngại. Vậy được rồi, đem ta làm ngoại nhân, cuối cùng hay là sai thanh toán. Hảo tâm của mình bị cự tuyệt sau đó. Lục Vũ cũng là có chút lộ vẻ tức giận chui vào rậm rạp rừng rậm bắt đầu chơi sâu trùng. Đồng đội trực tiếp cư nhiên một tí tẹo như thế tín nhiệm cảm giác đều không có. Thật sự là làm cho người rất lòng nguội lạnh. Chờ không thấy được Lục Vũ thân ảnh sau đó, Nhiệt Ba mới cẩn thận từng ly từng tí cởi ra y phục của mình. Sau đó đi vào hồ nước nhỏ bên trong. Mặc dù bây giờ nhiệt độ tương đối cao, nhưng bởi vì suối nhỏ bên trong nước vẫn là đang lưu động. Cho nên nhiệt độ của nước cũng không cao lắm, thậm chí có chút thê lương. Mới vừa đi vào thời điểm để cho Nhiệt Ba không nhịn được run run một hồi. Bất quá rất nhanh cũng chỉ thích hướng loại này nhiệt độ. Hơn nữa Thanh Thanh Lương Lương phi thường thoải mái. Sau đó dùng vô hại con thịt quả bắt đầu lau chùi toàn thân. Tế nhị ngâm sạch sẽ thân thể cảm giác thật sự là quá giỏi. Mà Lục Vũ chính là tại cách đó không xa trong bụi cỏ buồn chán đâm ổ kiến. Dù sao mình là một cái chính nhân quân tử, nhìn trộm loại chuyện này là khẳng định không thể làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt nửa giờ liền đi qua. Không thể không nói nữ nhân tắm thật sự là quá chậm. Nửa giờ cư nhiên vẫn không có viết xong. A a a. Lục Vũ, cứu mạng. Ngay tại Lục Vũ phi thường buồn chán thời điểm, đột nhiên liền nghe được Nhiệt Ba tiếng thét chói tai. Trong thanh âm kia tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Lục Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sau đó như gió vậy vọt ra khỏi rừng rậm. Sau đó cứ nhìn không mảnh vải che thân Nhiệt Ba hai tay ngăn ở trước ngực của mình, lộ ra như thạch trắng một dạng lưng ngọc. Bất kể là trước người vẫn là sau lưng, hoàn toàn không thấy được từng tia sẹo lồi. Thấy một màn này, Lục Vũ nhất thời cảm thấy đầu óc nóng lên, cũng không biết có hay không chảy máu mũi. Sửng sốt mấy giây sau đó, nhanh chóng quan tâm mở miệng hỏi, làm sao? Có rắn. Nhiệt Ba lớn tiếng thét lên, hiển nhiên đã hoàn toàn quên mất thời khắc này mình không mảnh vải che thân, sợ hãi sẽ cho người ngắn ngủi tính quên mình vị trí hoàn cảnh và quấn bách bộ dáng, đang hãi sợ cùng sợ hãi trước mặt, nàng đã sớm quên mất mình không mặc quần áo sự tình rồi. Thuận theo Nhiệt Ba phương hướng chỉ, Lục Vũ quả nhiên thấy được một đầu thủy xà, rất ngắn, thậm chí so với chính mình hảo huynh đệ còn muốn ngắn, hơn nữa cũng chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương. Bất quá đối với rắn, rất nhiều người trong tâm đều là mang trong lòng sợ hãi, liên tính chỉ là một đầu tiểu xà, cũng có thể để cho phần lớn nữ sinh bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Ầm ầm, Lục Vũ cũng là trong nháy mắt nhảy xuống nước, sau đó một cái liền méo đầu rắn. Nhỏ như vậy rắn, liền canh rắn đều bảo không. Nhìn đến nhỏ như vậy rắn, Lục Vũ có chút thất vọng. Nếu mà đây thân rắn hình hơi lớn hơn nữa một chút, có lẽ có thể dùng để đem đó bữa ăn. Bất quá nhỏ như vậy hiện tại chỉ có thể phong sinh. Không sao chứ? Lần lượt nhìn Nhiệt Ba, ân cần hỏi. Chủ yếu là những cái kia phong cảnh xinh đẹp tuyến để cho hắn có chút cũng không ra ánh mắt. Đầu tiên thanh minh mình tuyệt đối là chính nhân quân tử. Nhưng đầu tiên mình là một cái bình thường nam giới, lại lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ân, không gì, làm ta sợ muốn chết. Nhiệt Ba hoảng sợ chưa định vỗ vỗ lồng ngực của mình. Kia cảm giác có giãn 10 phần, cũng để nàng trong nháy mắt ý thức được tình huống có chút không đúng lắm. A a a. Lục Vũ ngươi nhanh lên một chút xoay qua chỗ khác. Sau đó tiếng thét chói tai vang vọng hoang đảo. Chương 47, phát hiện hoài sơn thuốc, nấu than tuổi. Chỉ chốc lát sau, Lục Vũ lần nữa trở lại nơi vừa nãy bắt đầu dùng sức đâm ổ kiến. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Đây là trần chuồng tá ma giết lửa a. Nữ nhân, thật là vô tình lại không biết cảm ơn sinh vật a. Mình vừa mới giúp Nhiệt Ba giải quyết nguy cơ, không nghĩ đến nàng tá ma giết lửa, ngay lập tức sẽ muốn mình rời khỏi. Giữa người và người tín nhiệm là một chút cũng không có thể hiện ra nha. Chẳng lẽ mình sẽ là loại kia tham thân thể nàng người sao? Hiển nhiên, đúng. Sau 5 phút Nhiệt Ba rốt cuộc tắm xong, cũng mặc quần áo xong. Có chút tóc còn ướt khoác lên sau lưng, gò má có chút đỏ ửng, càng thêm làm nổi bật thêm vài phần ý vị. Sau đó đi đến Lục Vũ trước mặt. Nhìn thấy có chút thất lạc, thật ổ kiến Lục Vũ, sau đó mở miệng nói cảm tạ, vừa mới thật là cảm ơn người Lục Vũ. Sau khi nói xong, mặt cười đỏ ửng. Nhớ tới vừa mới trang diện, sẽ để cho nàng cảm giác đến tương đối xấu hổ. Mình cư nhiên ở một cái nam nhân trước mặt không mảnh vải che thân, thay vì thẳng thắn gặp nhau. Bất quá suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy cấp. Hơn nữa Lục Vũ cũng là vì giúp mình. Nghĩ như vậy mà nói, mình thật giống như ngược lại cũng không có chút nào sinh khí, chỉ là cảm giác đến rất ngượng ngùng mà thôi. Chúng ta đều là đồng đội mà, có cái gì hảo tạ. Được rồi, ngươi tắm xong nói liền ở chỗ này chờ đến, ta đi tắm đi. Đương nhiên nếu mà ngươi muốn giúp mẹ nhà nó có mà nói, ta cũng sẽ không để ý. Lục Vũ đứng lên, sau đó đùa giỡn nói ra. Ta mới không cần đâu. Ngươi chính là mình lao đi. Nhiệt Ba đỏ mặt biểu thị, mình vô pháp đảm nhiệm phần này trách nhiệm nặng nề. Được rồi. Lục Vũ tự nhiên biết là dạng này đáp án. Sau đó đi đến hồ nước nhỏ một bên, tắm. Vừa vặn 10 phút liền rửa mặt xong. Hoa. Đây trời nóng bức tắm thật là quá thoải mái rồi. Lục Vũ cũng là không nhịn được cảm thán. Tại loại này trời nóng bức rất dễ dàng xuất mồ hôi, tắm cái tắm nước lạnh thật là khiến người ta sảng khoái tinh thần. Hiển nhiên Nhiệt Ba cảm giác là cùng Lục Vũ một dạng, chỉ có điều không có biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi. Hừm, cái này vô hại con quả thực thật rất tiện dụng. Chúng ta về sau không cần tiếp tục phải vì gội đầu cùng rửa mặt làm khó. Nhiệt Ba cũng là gật đầu một cái nói ra. Hơn nữa vô hại con quả thực cũng không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì cùng tàn nhẫn sống, cho nên không biết đối với chất lượng nước tạo thành phá hư. Được rồi, chúng ta đi xem bắt cá cầm bẫy thu hoạch thế nào đi. Sau khi tắm xong Lục Vũ cũng muốn đi kiểm tra một hồi bắt cá cầm bẫy. Bắt cá cầm bẫy tại bọn hắn vừa mới tắm thượng du. Tuy rằng vô hại con sinh ra bọn khả năng đối với cá không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà vì để người vất nhất, bọn hắn vẫn là lựa chọn tại hạ du tắm. Dạng này càng thêm ổn thỏa một chút. Dù sao những này suối cá cũng là bọn hắn sinh tồn quan trọng tài nguyên. Đi tới đặt vào bắt cá bẫy dập địa phương. Sau đó lấy ra hai cái bắt cá cầm bẫy. Bên trong tôm tép nhỏ bé rất nhiều. Hơn nữa cũng có mấy con đầu tương đối lớn suối thạch mạ đã ra, ăn một bữa thỏa thích là không có vấn đề gì. Chúng ta hôm nay thu hoạch thật lớn nha. Lát nữa lại có thể uống canh cá rồi. Nhìn đến tràn đầy một cái sọ cá, Nhiệt Ba cũng là tương đương hưng phấn. Có cá có thịt, bọn hắn bây giờ còn có món chính. Sinh hoạt tựa hồ càng ngày càng tốt rồi. Chờ bọn họ đồ gốm nấu sau khi hoàn thành, sinh hoạt phẩm chất cũng sẽ càng ngày càng tốt. Hừm, thu hoạch quả thật không tệ. Bất quá những này bắt cá trong lồng mồi câu đã không sai biệt lắm dùng hết rồi, ta lại đi bắt một ít giun đi. Sau khi nói xong Lục Vũ cũng đi công tác. Nơi này cá tuy rằng kích thước không lớn, nhưng mà số lượng dồi dào, hoàn toàn có thể coi như là một đầu lâu dài nguồn thức ăn. Mà run tại loại này trên hoang đảo cũng là tương đối sung túc. Rất nhanh Lục Vũ lại lần nữa đặt vào được rồi bắt cá cầm bẫy, thuận theo dòng suối hướng chỗ che chở lúc đi. Lục Vũ đột nhiên phát hiện một loại tương đối nhìn quen mắt thực vật. Vật này thật giống như hoài sơn thuốc. Nhìn đến dưới chân một mảnh kia đan vào cây mây cùng cực giống lá trầu bà thực vật, Lục Vũ mở miệng nói. Lúc trước hắn cũng đã gặp củ mài cây mây hành và diệp tử, cùng trước mặt cơ hồ giống nhau như lúc. Hoài sơn thuốc cũng được xưng chi vì núi hoang thuốc, là củ mài một loại, giàu có tinh bột cùng chất lỏng trắng trứng, là một loại thuốc ăn lượng dùng thức ăn. Kỳ thực khẩu vị cùng củ mài không sai biệt lắm. Hiển nhiên Nhiệt Ba cũng không phải hiểu rất rõ những thực vật này. Bất quá củ mài xác thực ăn thật ngon, hơn nữa công hiệu cũng tương đối không tồi. Thật giống như có kiện tỳ nuôi dạ dày, kết thật lích tinh tác dụng. Đem cái sọt đưa cho Nhiệt Ba sau đó, Lục Vũ bắt đầu đào. Bởi vì tới gần bên dòng suối nhỏ, cho nên thổ nhưỡng tương đối suốt, rất nhanh sẽ moi ra chừng mấy cái tương đối hoàn chỉnh hoài sơn thuốc dễ cây. Cũng có mấy đốt bị đào chặt đứt, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó dinh dưỡng và khẩu vị. Quá tốt, quả nhiên chính là hoài sơn thuốc. Bên này cư nhiên có lớn như vậy một phiến, phía trước vài chuyến cư nhiên không có phát hiện, xem ra có chút quá sơ suất. Nhìn đến bên dòng suối nhỏ kia một mảng lớn hoài sơn dược đang hành, Lục Vũ cũng là tương đối cao hứng. Mặc dù có trước tây cốc cây rửa tinh bột sau đó, bọn hắn cũng không phải rất thiếu tinh bột cùng than nước hóa chất, nhưng mà núi hoang thuốc cũng có thể giúp bọn hắn cải thiện một hồi khẩu vị. Hơn nữa vật này lấy ra cùng canh cá cùng nhau nấu mà nói, khẩu vị sẽ phi thường không sai. Bạch bạch nộn nộn nhìn qua cũng rất tốt ăn. Kỳ hì, ta đã có chút không thể chờ đợi. Nhìn đến kia bạch bạch nộn nộn núi hoang thuốc, Nhiệt Ba cũng là mím môi một cái. Vật này khẳng định so với bọn hắn trước hái những cái kia rau củ dại tốt hơn ăn nhiều. Trắng trắng mềm mềm. Nghe thấy bốn chữ này sau đó, Lục Vũ bộ não bên trong lại hiện lên những thứ đồ khác. Thật giống như là một bộ bạch bạch nộn nộn đồng thể. Được rồi, xác thực rất trắng mịn. Trở lại chỗ che chở sau đó, Lục Vũ cũng là bắt đầu nấu than thủi. Kỳ thực thiêu than thủi vẫn là tương đối đơn giản, chỉ cần nắm giữ nó nguyên lý và thao tác trình tự, tỷ lệ thành công là phi thường lớn. Đầu tiên là đem tất cả nhặt được thủi khô chém thành dài ngắn không sai biệt lắm một dạng đoạn. Sau đó đem thô nhất hủy đi đứng tại ở giữa nhất, nhỏ đặt ở bên ngoài, dùng cái này tuần hoàn. Đem tất cả thủi khô làm thành một nửa hình tròn sau đó bốn phía lại để lên một ít làm lá cây cùng nhỏ cánh khô. Bước kế tiếp chính là cùng một ít bùn. Sau đó dùng bùn đem tất cả thủi khô toàn bộ đều gói lại. Như vậy thì tạo thành một cái cực giống lò gạch nửa vòng tròn. Nhìn qua có như vậy ném một cái ném giống như mộ vòng cảm giác. Cuối cùng sẽ ở phía trên nhất đào ra một cái động. Trong cùng nhất cũng đào ra 8 cái tiểu động, những này động tác dụng chính là có thể để cho củi khô bùng cháy thời điểm cung cấp trọn vẹn dưỡng khí. Sau đó ở phía trên nhất bên trong động gia nhập một ít khô giáo mảnh nhỏ cái cùng lá khô, sau đó nhen nhóm. Tận lực bồi tiếp chờ bên trong củi khô trọn vẹn bùng cháy. Đồng thời cũng muốn quan sát đỉnh cao nhất 8 cái tiểu động. Đến mỗi một cái cửa hang có thể nhìn thấy hỏa diễm sau đó, liền lập tức dùng đất sét lấp kín. Dùng cái này qua lại, chờ 8 cái tiểu động toàn bộ bị đất sét che lại sau đó. Sau đó chính là đem phía trên nhất cửa động cũng dùng đất sét phong hào. Cứ như vậy không có dưỡng khí mà nói, hỏa liền sẽ dập tắt, đến lúc đó tất cả củi khô cũng sẽ tiến hành than hóa. Sau đó chính là rất dài chờ đợi. Chờ cái 2 ngày thời gian, chờ lò gạch bên trong than củi hoàn toàn hạ nhiệt sau đó, liền có thể lấy ra. Mặc dù so sánh lại so với đơn sơ, nhưng mà tỷ lệ thành công cũng không tệ lắm. Hoang dã cầu sinh người nếu như muốn thu được than củi mà nói, trên căn bản đều sẽ sử dụng phương pháp như vậy. Kỳ thực nguyên lý và những cái kia than củi hãng chế biến đều không khác mấy, chính là thao tác công cụ cùng chương trình khả năng hơi giản hóa một ít. Duy nhất một lần có khả năng nấu than củi số lượng cũng không có lớn như vậy mà thôi. Chương 48, đánh dấu âm thanh của tự nhiên. Chẳng lẽ muốn ta cùng Pháp Vương so sánh ca hát? Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian một ngày trong nháy mắt liền đi qua. Chỉ là 6 ngày thời gian, đã đào thải hết 30 mấy tổ tuyển thủ. Bất quá còn có hơn 60 tổ tuyển thủ đang cắn răng kiên trì. Dù sao kiên trì nữa 24 ngày, bọn hắn liền có thể lấy được 100 vạn tiền thưởng. 100 vạn tiền thưởng đối với những cái kia giá trị con người không rẻ minh tinh lại nói, thật giống như không tính cái gì, nhưng mà đối với những người bình thường kia lại nói, 100 vạn đã có thể làm cho bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Thậm chí đủ để cho rất nhiều người tạm thời phấn đấu 20 năm rồi. Phổ thông làm người và minh tinh giữa, trên lệch giàu nghèo chính là như thế rõ ràng. Mà lúc này thứ 19 tổ, hai vị tuyển thủ theo thứ tự là nam minh tinh túi bối cùng làm nhân tuyển thủ Thái Vân Phi. Thái Vân Phi là một vị giải ngũ vật lộn huấn luyện viên. Tuy rằng nhìn qua thân thể rất cường tráng, nhưng lại cũng không có cái gì hoang dã cầu sinh kinh nghiệm. Cho nên lên đảo 6 ngày, bọn hắn cầu sinh cũng không có thuận lợi như vậy. Liền mới vừa lên đảo thời điểm câu được một ít cá. Sau đó chính là ăn rau củ dại. Kiên trì chừng 6 ngày. Điều này cũng không thể không khiến phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều quần chúng bội phục nghị lực của bọn họ. Làm nhân tuyển thủ Thái Vân Phi lời còn tốt, dù sao tiền thưởng đối với hắn mà nói khả năng tương đối trọng yếu. Nhưng không nghĩ đến một minh tinh tuyển thủ túi bối cư nhiên cũng có thể chỉ dựa vào ăn rau củ dại, kiên trì chừng mấy ngày đường thời gian. Cái này khiến tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Mà bọn hắn chỗ che chở cũng có vẻ phi thường đơn sơ. Là cực kỳ đơn giản hình nón chỗ che chở. Đầu tiên tìm mấy cây nhánh cây làm thành một cái hình nón, sau đó lên mặt hướng tùy tiện tô điểm rồi một ít cỏ dại mà thôi. Bất quá hiện tại buổi tối nhiệt độ cũng không có thấp như vậy. Nếu mà qua một đoạn thời gian nữa mà nói, dạng này chỗ che chở nhưng là không còn bao nhiêu tác dụng rồi. Hơn nữa một khi mưa rơi, hai người tuyệt đối sẽ bị thêm thành ướp như chuột lột. Tiểu Phi, ta thật là đói nha. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị chết đói. Chỗ che chở bên trong, túi bối hể vải nói ra. Mỗi ngày ăn rau củ dại, hắn cảm giác mình tóc đều bị ăn thành màu lục rồi. Bao ca, kiên trì một chút nữa. chỉ lại muốn kiên trì 20 mấy ngày, chúng ta liền có thể lấy được 100 vạn tiền thưởng. Đến lúc đó chúng ta lập tức liền rời khỏi. Thái Vân Phi nhanh chóng mở miệng nói, mấy ngày nay hắn cũng không ít an ủi tôi bối, chỉ sợ gia hỏa này đột nhiên muốn rời khỏi. Đến lúc đó mình 100 vạn tiền thưởng coi như đổ xuống sông xuống biển rồi. Dù sao trong nhà hắn kiểu thê vẫn chờ tự cầm đến 100 vạn mua hàng hiệu sách tay để nguyên quần áo phục. Nếu như tay không mà về mà nói không chừng đợi chờ mình chính là giấy ly dị. Không nói chuyện nhắc tới, hai người bọn họ vận khí cũng quá củ chối đi. Nhất định chính là phi tù phụ thể. Bọn hắn vị trí này căn bản là không có gì con mồi. Từ lên đảo đến bây giờ liền một cái con sóc nhỏ đều không có nhìn thấy. Chớ nói chi là những cái kia động vật lớn rồi. Chất lòng trắng trứng thiếu sót, cũng tại không ngừng đánh sụp hai người lòng tin. 100 vạn. Xí. Túi bối hiển nhiên là đối với 100 vạn tiền thưởng bất tiết nhất cố. Coi như mình hiện tại so sánh qua tức giận, nhưng mà 100 vạn đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì nhiều tiền. Lần này hắn sở dĩ tham gia hoang dã cầu sinh tiết mục, chủ yếu là vì hơi vãn hồi mình một chút hình tượng. Tốt nhất là có thể cho mình dán lên, có thể chịu khổ nhọc mãnh nam nhãn hiệu. Cho nên mới cắn răng kiên trì 6 ngày. Nhưng mà tiếp tục như vậy mà nói, thật sự là có chút không kiên trì nổi. Đúng rồi Bao ca, ta đột nhiên nghĩ đến một ý định không tồi. Người xem hắc. Chúng ta nơi này vật liệu thật sự là quá mức thiếu thốn. Cho nên nếu mà tiếp tục đợi ở chỗ này, rất khó sinh tồn được. Cho nên ta cảm thấy chúng ta ngày mai hẳn di chuyển trận địa, tốt nhất là đi tìm một chút cái khác tuyển thủ tiến hành tổ đội. Nếu mà 4 người cùng nhau cầu sinh mà nói, kiên trì tiếp tỷ lệ nhất định là cao hơn. Hơn nữa ngươi là minh tinh, nhất định là có rất nhiều tuyển thủ nguyện ý cùng chúng ta tổ đội. Thái Vân Phi nhanh chóng mở miệng đề nghị. Tuy rằng túi bối hiện tại có chút quá tức giận, nhưng dù sao cũng là minh tinh, diễn qua không ít điện ảnh cùng tống nghệ, cũng là có minh tinh hào quang gia trì. Nếu như gặp phải một ít làm nhân tuyển thủ mà nói, vì tốt hơn xúc tiến và tranh thủ lưu lượng, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng minh tinh tiến hành tổ đội. Nói đúng vậy. Tiểu Phi, không nghĩ đến ngươi còn có thể nghĩ tới đây sao biện pháp tốt. Túi bối cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời lời nói của hắn hiển nhiên cũng tại nói, không nghĩ đến Thái Vân Phi loại này hốc heo gần cư nhiên còn có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Thật cơ mờ nở hiếm thấy. Mình dù nói thế nào cũng là một minh tinh. Hơn nữa xuất diễn không ít hơn ước phòng bán vé điện ảnh. Minh tinh hào quang vẫn là ở. Đánh ra có không ít người muốn cùng minh tinh tiến hành tổ đội. Vừa vặn có thể bắt lấy người bình thường loại tâm lý này, sau đó hết ăn lại uống. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Nếu như vậy, thứ nhất có thể thăng bằng mình chịu khổ nhọc mãnh nam hình tượng. Thứ hai, nếu mà cùng những cái kia làm nhân tuyển thủ tiến hành họp thành đội, cũng ra vẻ mình không có minh tinh lên mặt, tương đối tiếp địa khí. Dù sao hiện tại xã hội này, những cái kia fan thật giống như đặc biệt yêu thích tiếp địa khí minh tinh. Nghĩ như vậy nói thật là một lần ba bốn. Được, cứ làm như vậy. Sáng mai chúng ta liền xuất phát, sau đó đi tìm cái khác tuyển thủ. Dù sao trước tiết mục tổ cũng không có quy định qua tuyển thủ giữa không thể tổ đội. Túi bối vô đuổi làm quyết định. Thời gian một ngày thật nhanh trôi qua. Chuyên nghiệp giữa đã đến cầu sinh ngày thứ 7. Lục Vũ vừa mới tỉnh lại, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại bộ não bên trong vang lên. Đinh. Túc chủ có thể tiến hành ngày thứ 7 đánh dấu, phải chăng đánh dấu? Cơ giới một dạng điện tử hợp thành thanh âm vẫn là như vậy êm tai dễ nghe. Nguyên bản còn có chút mơ hồ Lục Vũ, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Không biết hôm nay có thể đánh dấu được cái gì dạng thứ tốt. Đánh dấu. Không có chút do dự nào, Lục Vũ ở đấy lòng đọc thầm một tiếng. Đánh dấu thành công, chúc mừng Túc chủ thu được tiến thuật thăng cấp Level 3, âm thanh của tự nhiên Level 3, bị lực 1. Hệ thống điện tử hợp thành thanh âm lần nữa vang lên. Bất quá đối với một lần này đánh dấu tưởng tượng, Lục Vũ lại biểu thị có chút nhìn không hiểu. Tiến thuật thăng cấp, ngược lại tốt vô cùng. Bởi vì hắn chuẩn bị mấy ngày nay đi săn thú dê rừng. Hiện tại tiến thuật Level 3 cũng chỉ thật to tăng lên hắn săn thú tỷ lệ thành công. Về phần phía sau âm thanh của tự nhiên Level 3, còn có phía sau mị lực 1, để cho hắn có chút mơ hồ. Mình bây giờ chính là tại hoang dã cầu sinh. Những thứ này đối với mình cầu sinh thật giống như không có gì giúp đỡ a. Bất quá quên đi, ngược lại kỹ nhiều không đè người. Chờ một lần này hoang dã cầu sinh sau khi kết thúc, mình khả năng cũng sẽ tích góp nhất định fan số lượng. Đến lúc đó làm một ca sĩ tựa hồ cũng không sai, kiếm nhiều tiền. Chính là không biết mình hôm nay lại thanh âm Level 3 thực lực làm sao, có thể đạt đến loại trình độ gì. Nên làm. So sánh Pháp Vương Hoa Hoa muốn hát rất nghe đi. Nếu không, đây Level 3 cũng quá nước. Mà đúng lúc này sau khi Nhật Bà cũng làm lên. Xoa xoa mình thuận mắt tỉnh táo cả mắt. Có chút mơ hồ chào hỏi, chào buổi sáng a. Lục Vũ, hôm nay khởi quá sớm a. Nhìn đến mơ mơ màng màng Nhật Ba, Lục Vũ cười nói, xem ra Nhật Ba vì không kéo mình chân sau, cũng tại tận lực khắc chế mình tham ngủ bản tình a. Chương 49, cây dâm một cây, chế tạo cung tiễn lý tưởng vật liệu. Sau khi rời giường hai người liền đi bên dòng suối nhỏ tiến hành rửa mặt. Kỳ thực ở phía trước mấy ngày, vì để cho nguồn nước càng thêm sạch sẽ, Lục Vũ ngay tại bên dòng suối nhỏ một bên đào một cái hố. Nếu như vậy, suối nhỏ bên trong nước cũng sẽ thấm đến trong hầm. Cách làm như thế có thể để cho nước từ trong đất thấm qua đến thời điểm lọc sạch phần lớn tạp chất cùng vi khuẩn trở vi sinh vật. Hơn nữa Lục Vũ cũng tương đối lo lắng, nếu mà bọn hắn thượng du còn có cái khác cầu sinh người nói, có thể sẽ tại suối nhỏ bên trong làm một ít không thể miêu tả sự tình. Đương nhiên chuyện như vậy hắn cũng đã làm, bất quá hắn muốn đề phòng. Sau đó tại cái hố bên kia đào một cái tiểu cử, dạng này có thể để cho nước tiến hành tuần hoàn. Dù sao nước chảy sạch sẽ hơn nhiều lắm. Hoa, có xà bông cảm giác thật là quá đã. Rửa mặt sau đó, cảm giác da đều là vô cùng chân mềm. Dùng vô hại con rửa mặt, hiển nhiên so sánh mấy ngày trước lúc rửa mặt muốn thoải mái nhiều. Nhiệt Ba cũng là tương đối vui vẻ. Xác thực. Đối với lần này Lục Vũ cũng là biểu thị tán đồng. Chính là chúng ta bây giờ vẫn không có kem đánh răng, nếu như có kem đánh răng bàn chải đánh răng mà nói, vậy liền quá tốt. Người luôn là tương đối tham lam. Khi sinh hoạt tài nghệ bên trên một cấp độ sau đó, liền muốn trở lên một cấp độ. Đương nhiên không có ai không muốn đuổi theo cầu càng thêm chắc tuyệt sinh hoạt. Hơn nữa mỗi ngày đều dùng than tuổi đánh răng mà nói, tuy rằng có thể sạch sẽ răng, nhưng một lúc sau giọng điệu cũng sẽ phi thường khó ngửi. Nếu như có kem đánh răng mà nói, liền có thể khẩu khí tới mát, để người ta thân cận hơn. Kem đánh răng sao? Cái này ngược lại là có thể nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Lục Vũ suy nghĩ một chút, nhìn đến Nhiệt Ba nói ra. Bởi vì mấy ngày đều không có thật tốt đánh răng, xác thực cảm giác đến giọng điệu có chút khó ngửi. Cái này không? Vấn đề lại tới. Cho nên nói hoang dã cầu sinh mỗi một ngày đều có làm ngày phải làm công tác. Rửa mặt xong sau đó, Nhiệt Ba bắt đầu làm điểm tâm. Bởi vì ngày hôm qua cá cùng Hoài Sơn thuốc còn sót lại không ít, mà nói chính là bắt đầu suy nghĩ hôm nay cần việc làm. Kiểm tra một hồi đào phôi, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn đóng kiện, nhưng mà cũng hoàn toàn định hình. Xem ra ngày mai là có thể tiến hành nấu. Về phần than tuổi, bây giờ lời còn không thể lấy ra. Đồng dạng phải chờ tới ngày mai mới có thể toàn bộ lấy ra. Về phần đốt có phải là rất thành công hay không, đây Lục Vũ cũng không dám bảo đảm phiếu. Dù sao đây cũng là hắn lần đầu tiên nấu than tuổi. Lúc trước chỉ là nhìn thứ khác cầu sinh người video thao tác qua mà thôi. Được rồi. Như vậy nhiệm vụ hôm nay chính là cây cung tên chế tạo ra được. Chờ ngày mai đem tất cả đồ gốm nấu đi ra sau đó, ngày hôm sau cũng có thể đi săn thú những cái kia dê núi. Rất nhanh Lục Vũ cũng là lập ra mục tiêu của hôm nay cùng kế hoạch. Đó chính là mau mau đem linh kiện cho chế tạo ra được. Sáng sớm hôm nay tưởng thưởng để cho mình tiễn thuật có đề thăng. Như vậy săn thú tỷ lệ thành công cũng chỉ thật to tăng lên. Cho nên một bộ cung tên đối với hắn mà nói, hiện tại cũng là phi thường quan trọng. Đơn giản ăn điểm tâm xong, Đoàn Đoàn trưởng phải trả là thật mau. Hai ngày này đã có thể đầy đất chạy loạn. Xem ra ngày hôm sau đi săn thú thời điểm, có thể cân nhắc đem nó cũng mang theo. Lục Vũ, chúng ta hôm nay muốn làm gì nha? Nhiệt Ba mở miệng hỏi. Mặc dù bây giờ đã là cầu sinh ngày thứ 7 rồi, nhưng mà nàng đối với hoang dã cầu sinh vẫn là không biết gì. Về phần muốn làm gì đều muốn nghe theo Lục Vũ an bài. Hôm nay chúng ta liền đi tìm một ít tính bền dẻo đại cây cối, sau đó chế tạo một bộ cung. Chờ hậu thiên nói chúng ta cũng có thể đi săn thú những cái kia dê núi. Dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói cũng có thể tìm một ít có thể sạch sẽ khoang miệng thực vật. Lục Vũ nói ra kế hoạch của mình. Nếu mà thời gian dài không thanh khiết khoang miệng mà nói, giọng điệu sẽ phi thường khó ngửi. Đến lúc đó hôn miệng thời điểm nói không chừng đều sẽ muốn nói. Suy nghĩ một chút cũng rất khó bị. Xem ra chuyện này cũng phải mau sớm hoàn thành. Trước thật không ngờ bước này. Cho nên khả năng bỏ lỡ rất nhiều có thể sạch sẽ khẩu khí thực vật. Mà những thực vật này ở trong vùng hoang dã cũng không hiếm thấy. Ân, hảo. Nhiệt Ba cũng là gật đầu liên tục. Chỉ cần có thể giải quyết xong gội đầu tắm cùng đánh răng vấn đề. Như vậy mình thật giống như có thể kiên trì rất lâu. Nói không chừng có thể trực tiếp nấu chết cái khác tất cả cầu sinh người. Thu thập sơ một chút, thanh đao cùng nồi mang theo sau đó, hai người lần nữa tiến vào trong rừng cây rậm rạp. Lần này đoàn nhỏ đoàn cũng theo sau. Tuy rằng đi bộ tư thế có như vậy ném một cái vứt kỳ quái, nhưng mà tốc độ tạm được. Lục Vũ cũng chỉ miễn cưỡng đem nó cũng mang theo. Hai người đại khái đi phân biệt không nhiều thời gian một tiếng, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một đầu tương đối thẳng thân cây. Xem ra tương đối thích hợp chế tạo cung tiễn. Quá tốt, rốt cuộc tìm được loại cây này rồi. Xem ra hôm nay liền có thể cây cung tên làm xong. Nhìn trước mắt thẳng thân cây, Lục Vũ trên mặt hiện lên nụ cười. Tuy rằng hao tốn thời gian một tiếng, nhưng mà tìm được trong lý tưởng cung tiễn vật liệu. Cây này quả thực giống như cây trúc một dạng thẳng tắp, đây là cây gì nha? Lục Vũ. Nhiệt Ba cũng là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Trước mắt cái này thân cây cũng không có dư thừa phân nhánh, chỉ có đỉnh chóp có một chút xanh biếc lá cây cùng có chút cành khô mà thôi. Liên tính nàng là một cái tiểu bạch, cũng nhìn ra được, trước mắt cái này thân cây tương đối thích hợp chế tạo cung. Loại cây này gọi là cây dâm cây, loại cây này làm cùng vỏ cây đều có một cái chung đặc tính, đó chính là sợi tổ tính bền dẻo đại. Phi thường thích hợp chế tạo cung. Dĩ nhiên, loại cây này dinh dưỡng giá trị cũng là cao vô cùng, cái ra diệp quả đều có thể làm thuốc, hơn nữa cây dâm bụt cây hoa có thể ăn, dinh dưỡng cũng rất cao, mùi vị giòn chân miệng, đáng tiếc cây này không có nở hoa. Lục Vũ mở miệng giải thích, bởi vì muốn chế tạo một bộ cung nói khẳng định muốn tính bền dẻo đủ vật liệu. Tuy rằng cây trúc tính bền dẻo cũng rất sung túc, nhưng là mình trước mắt điều kiện có chút không tốt lắm, cho nên cây trúc dễ dàng giòn hóa. Hơn nữa, miếng trúc chế tạo cung tiễn, lực sát thương cũng không có lớn như vậy. Nếu muốn bắn chết dê núi loại kia đại hình động vật, như vậy cung tiễn uy lực nhất định phải đại. Nếu không cũng xứng đôi không lên Lục Vũ lực lượng cường đại. Nga nga. Nhiệt Ba cái hiểu cái không. Kỳ thực Lục Vũ cùng với nàng giới thiệu rất nhiều thứ hắn nghe đều không có nghe qua, cho nên chỉ có thể gật đầu liên tục. Thuận tiện khen một câu, ngươi hiểu thật nhiều. Cầm lấy dao phay mấy lần liền đem cây dâm bụt cây cho chém nước. Vỏ cây cũng là đan dệt sợi dây tốt vô cùng vật liệu, cho nên đến lúc đó có thể cân nhắc dùng làm dây cung. Cầm lấy cây dâm bụt cây, hai người chuẩn bị trở về chỗ che chở. Chế tạo một bộ cung cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa nếu mà muốn chế tạo nhắn nhủi một chút, thời gian tốn hao sẽ dài hơn. Cả ngày hôm nay khả năng cũng chỉ có thể làm nhiều chuyện như vậy rồi. Mà đi về trên đường, hai người cũng là có chút thu hoạch. Ngoại trừ hái không ít rau củ dại ra, còn phát hiện hoắc hương diệp cùng bạc hà. Hai loại thực vật đều là kèm theo mùi thơm. Cho nên sáng sớm dùng than tuổi đánh răng xong sau đó có thể nghiền ngẫm hai mảnh, đến lúc đó cũng có thể cải thiện giọng điệu. Mà Nhiệt Ba cũng là một người thành thật. Nghe thấy hai loại thực vật có thể thay đổi thiện giọng điệu sau đó, Nhiệt Ba trực tiếp hái được hai hớp to túi. Đánh giá cũng có thể dùng cái 4-5 ngày rồi. Hơn nữa cũng tại dọc theo đường đi để lại rất nhiều ký hiệu. Vì đề phòng lần sau tìm không đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cung tiễn chế tạo xong. Suy ngâm mấy miếng lá bạc hà sau đó, quả nhiên cảm giác đến giọng điệu mát mẻ không ít. Hai người trở lại chỗ che chở sau đó, Lục Vũ bắt đầu chế tạo cung tiễn. Mặc dù có đồ họa sau đó thao tác trình tự không có độ khó gì, nhưng là vẫn tương đối hao tốn thời gian. Dù sao trước tiên phải dùng dao đem cây dâm bụt cây gọt ra cung thân hình dáng, còn muốn cây dâm bụt cây vỏ cây đến đan dệt dây cung. Bất quá đối với bọn hắn lại nói, thời gian hiện tại vẫn tính rộng rãi, bởi vì thức ăn vấn đề tạm thời đã chiếm được làm dịu, liền tính đánh không đến săn cũng có thể ăn tinh bột. Lục Vũ, ta hiện tại muốn làm gì đây? Ngươi sai phái một ít chuyện cho ta làm đi. Trở lại chỗ che chở sau đó, Nhiệt Ba cảm giác đến mình có chút không có chuyện làm, bởi vì nàng không biết tự mình hiện tại muốn làm gì. Chế tạo linh kiện sự tình, hiển nhiên mình là không giúp được Lục Vũ giúp cái gì. Hừm, nếu nói như vậy, vậy ta trước hết dạy ngươi đan dệt chiếu trúc đi. Cây trúc giường ngủ lấy đi thật sự là có chút quá cách người. Đan dệt một bộ chiếu trúc đi ra ngoài mà nói, ngủ sẽ thoải mái rất nhiều. Kỳ thực đây cũng là Lục Vũ luôn muốn việc làm. Chỉ có điều gần đây trong khoảng thời gian này sự tình thật sự là quá nhiều, cho nên mới quên mất. Vừa vặn có thể thừa dịp hôm nay thời gian dạy Nhiệt Ba tới làm. Học xong đan dệt sau đó, về sau Nhiệt Ba có thể làm sự tình cũng chỉ càng nhiều. Đây là chính mình sẽ thoải mái hơn một ít. Ngươi xem a, trước tiên đem tất cả cây trúc đều chém thành tế trúc mảnh. Sau đó lại dù sao giao thoa, một mực biên chế đi xuống là được rồi, tương đối đơn giản đúng không? Lục Vũ cũng là một bên thao tác một bên giảng giải. Đan dệt chiếu trúc vốn là phi thường đơn giản, hơi nhìn một cái liền có thể học được. Hừm, ta sẽ rồi. Ngươi nhanh đi chế tạo cung tiễn, đem chiếu trúc sự tình liền giao cho ta. Chờ sẽ ta đan dệt sau khi xong, ngươi sẽ dạy ta đan dệt những thứ đồ khác. Nhiệt Ba nhanh chóng gật đầu nói. Đan dệt một tấm chiếu trúc, hẳn không cần thời gian quá lâu. Nàng cũng muốn học tập biên chế những thứ đồ khác, ví dụ như bắt cá lồng, giỏ cái sọt các loại. Hừm, tốt, ngươi trước tiên đem chiếu trúc đan dệt đi ra rồi hãy nói. Lục Vũ gật đầu một cái, sau đó liền đi chế tạo cung tên. Liên dạng này thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giữa trưa hai người tùy tiện ứng phó bữa trưa. Tiếp theo sau đó bắt đầu công tác. Dòng dã hao tốn thời gian 6, 7 tiếng. Lục Vũ cũng là hoàn thành mình cung tiễn chế tạo. Dùng cắt miệng thạch mài sau đó cung thân, cảm giác cũng là tương đối tế nhị. Hơn nữa cây dâm bụt cây vỏ cây vốn là sợi rất lớn, hơn nữa tính bền dẻo rất sung túc. Đan dệt thành sợi dây sau đó, ở trong nước ngâm hai thời gian 3 tiếng, sẽ để cho nó tính bền dẻo một lần nữa đạt được đề thăng. Là tương đối thích hợp chế tạo dây cùng vật liệu. Đương nhiên rồi, đây cũng là không có biện pháp. Bởi vì ở trong vùng hoang dã bọn hắn cũng không có dư thừa sợi dây, cho nên cũng tìm không đến tốt hơn vật liệu. Cung luyện chế xong, như vậy tiếp theo chính là tiễn. Tại không có kim loại mũi tên dưới tình huống, muốn chế tạo mũi tên vẫn là khá là phiền toái. Bất quá điều kiện chính là dạng này, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp vượt qua. Lục Vũ lần lượt dùng cây dâm bụt cây thân cây cùng cây trúc làm hai loại khác nhau mũi tên. Không có kim loại mũi tên, vậy cũng chỉ có thể bắt chước mũi tên bộ dáng dùng dao gọt ra đến. Tuy rằng nếu như vậy, tỷ lệ chính xác nhất định sẽ thật to hạ xuống, nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy rồi. Chờ sau này xem có thể hay không nghĩ biện pháp luyện ra một ít kim loại, đến lúc đó có thể làm một ít kim loại mũi tên. Sau đó chính là mũi tên. Mũi tên vẫn là vô cùng trọng yếu. Bởi vì mũi tên tại tiễn bay ra ngoài thời điểm, có thể duy trì nhất định thăng bằng, thật to để thằng chúng mục tiêu tỷ lệ. Đồng thời cũng có thể hữu hiệu giảm nhỏ không khí trở lực. Tổng cộng làm 12 mũi tên. 6 cái là cây dâm bụt cây làm, còn có 6 cái là tiễn trúc. Hô! Rốt cuộc toàn bộ chế tạo xong rồi. Thử trước một chút độ chuẩn cùng uy lực như thế nào. Nhìn đến đã chế tạo xong cung tiễn, Lục Vũ cũng là không kịp đợi muốn thử một chút. Dù sao chế tạo vật này có thể ước chừng hao tốn mình thời gian 7, 8 tiếng. Mắt nhìn thấy đã đến buổi chiều 4, 5 giờ. Sau đó, Lục Vũ tìm tới một cây ba tiêu cây với tư cách đối tượng thí nghiệm. Bởi vì ba tiêu cây thân cây tương đối mà nói tương đối mềm mại một chút, cũng sẽ không đoạn gãy mũi tên. Đương nhiên, điều này cũng không nhất định. Dù sao không phải là kim loại mũi tên. Lục Vũ không sai biệt lắm thối lui đến rồi 25m ra ngoài khoảng cách. Sau đó bắt đầu nhắm, kéo dây cung lắp tên. Cây dâm bụt cây độ cứng vốn là rất lớn. Dương cung thời điểm có thể cảm giác đến cảm giác nặng nề. Ngay cả Lục Vũ đều có cảm giác như thế, có thể tưởng tượng được người bình thường còn chưa nhất định có thể kéo mở. Bá. Một giây kế tiếp mũi tên kèm theo tiếng xé gió bay ra ngoài. Ong ong. Châm thấp vù vụ tiếng vang khởi trong nháy mắt, tiễn trúc vững vàng cắm vào ba tiêu cây thân cây bên trong. Tiễn trúc thân mũi tên run rẩy mấy lần sau đó, mới ngừng lại, nhìn ra được 10 phần lực lượng. Không tệ không tệ. Liên uy lực này bắn chết một đầu dê núi không nói ở đây. Hơn nữa tỷ số chính xác cũng không tệ lắm, dây cung cũng có thể tiếp nhận được. Nhìn đến vững vàng trúng mục tiêu tiễn trúc, Lục Vũ cũng là tương đối vui vẻ. Hôm nay thời gian cũng không có lãng phí. Hơn nữa, mình tiễn thuật nhìn qua rất lợi hại bộ dáng a. Như vậy ngày hôm sau, săn thu chính thức bắt đầu. Rốt cuộc làm xong sao? Lục Vũ, ngươi xem ta cho chúng ta biên chế nhiều như vậy cái sọt, còn có một ít gầu súc, đến lúc đó chúng ta liền có thể dùng những công cụ này đến phơi nắng rau củ dại cái gì. Trải qua mấy giờ nỗ lực, Nhiệt Ba cũng là rốt cuộc thông thạo nắm giữ bệnh kỹ thuật. Vừa mới bắt đầu cái thứ nhất thời điểm sát thực xấu xí vượt quá bình thường. Bất quá chậm rãi, chất lượng cũng nói tới. Tổng cộng đan một cái giỏ, hai cái sọt, cộng thêm trước chiếu trúc, có thể tại trong vòng mấy tiếng đan dệt ra nhiều đồ như vậy. Nhiệt Ba chính là chốc lát chưa dừng lại à? Ngay cả Lục Vũ cũng không cảm thán Nhiệt Ba nghị lực. Dù sao Nhiệt Ba cũng không giống như mình một dạng sử dụng qua cường hóa thân thể dược thể. Hừm, cung tiễn đã làm xong. Chờ ngày mai chúng ta đem đồ gốm nấu sau khi hoàn thành, ngày hôm sau cũng có thể đi săn thú. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Lục Vũ vốn là gật đầu một cái, sau đó đùa giỡn nói. Cái cung này cường độ rất lớn. Nói thật coi như là bình thường người trưởng thành cũng không nhất định có thể kéo mở phân nửa. Về phần Nhiệt Ba mà nói, vậy thì càng thêm không cần suy nghĩ. Thì vậy ta thử xem. Bất quá nhìn qua cùng phim truyền hình bên trong một dạng, ngươi thật là lợi hại. Nhiệt Ba cười ngọt ngào cười, sau đó cũng là thuận tiện tán dương Lục Vũ một câu. Có thể tại loại này dưới điều kiện chế ra một bộ cùng phim truyền hình bên trong cơ hồ giống nhau như lúc cùng, đã là phi thường lợi hại. Cho Lục Vũ cây cung đưa cho Nhiệt Ba. Chính là Nhiệt Ba dùng sức thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng dây cung căn bản là vẫn không nhúc nhích. Lặp đi lặp lại thử nghiệm nhiều lần sau đó, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc nặng như vậy cung, Lục Vũ gia hỏa này cư nhiên kéo lên nhẹ nhàng như vậy. Biến thái, thật biến thái. Chương 51, chế tạo chỗ chú lò, bắt đầu nấu đồ gốm. Gia hỏa này cư nhiên chỉ là dùng thời gian một ngày liền chế ra cung tiễn, hơn nữa nhìn đi lên thật đúng là tượng mô tượng dạng, không thể không nói thật là rất lợi hại nha. Cái này Lục Vũ thật là làm cho ta tâm phục khẩu phục, cảm giác từ khi bên trên Huyền Nguyệt đảo sau đó, hắn liền không chỗ nào không biết, không gì làm không được. Vậy cũng không, lão công chúng ta đương nhiên lợi hại. Chính phải, lão công chúng ta có thể so sánh những cái kia tiểu thịt tươi lợi hại hơn. Này, các vị cô nương, mời lý trí một chút. Ta không, ta liền không. Đúng, chúng ta liền không. Này, phong phát sóng trực tiếp đại đa số quần chúng cũng tại cảm thán Lục Vũ lợi hại. Cảm giác gia hỏa này bước vào hoang dã sau đó, thật giống như hoàn toàn dung nhập vào một dạng. Tất cả mọi chuyện đều biết làm, hơn nữa với hắn mà nói quả thực là hạ bút thành văn. Phải biết Lục Vũ hiện tại cũng chỉ có 18 tuổi mà thôi. Tại cái tuổi này đại đa số người đều ở đây lên đại học. Nào có thời gian học tập cùng giải những thứ này. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là Lục Vũ bằng vào mình tinh xảo hoang dã cầu sinh kỹ thuật cùng xoáy khí tướng mạo, thu được một nhóm lớn lao bà phấn. Đương nhiên những này trên căn bản đều là ở trong trường học không có tốt nghiệp tiểu nữ hải. Tâm tư của các nàng cùng yêu thích vẫn là hơi tương đối là đơn thuần. Đều bước vào xã hội sau đó, các nàng chắc cũng sẽ thay đổi thực tế. Mọi thứ hướng về tiền nhìn. Mà lúc này phê bình phòng phát sóng trực tiếp cũng lần nữa truyền tin đến thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Bởi vì so sánh với cái khác phòng phát sóng trực tiếp, thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp xác thực càng đáng giá chú ý. Bởi vì bọn hắn giống như là một thất hắc mã một dạng, hoặc như là một ngôi sao đang mới nổi. Lại thêm vẻ ở đối với Lục Vũ cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa nguyên nhân. Cho nên tại phê bình phòng phát sóng trực tiếp, thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện dưới ống kính tỷ số cũng so sánh cái khác phòng phát sóng trực tiếp càng cao một chút. Nhưng mà có người hoan hỉ có người buồn. Mỗi lần hoán đổi đến thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, vẻ ở cùng Lộc Cấp đều rất thích nhìn. Nhưng mà kia ưng cùng Trương Tử Di sắc mặt cũng rất kém. Thật là nghĩ không ra a, Lục Vũ thậm chí ngay cả cung tiễn đều chế tạo ra được. Xem ra bọn hắn cầu sinh chi lộ càng ngày càng thuận, về sau săn thu không thành vấn đề. Lộc Cấp cảm tạ nói ra. Nói không sai, cái này Lục Vũ tuyển thủ sát thực rất mạnh. So với chúng ta nước ngoài đại đa số hoang dã cầu sinh, này cũng mạnh hơn một chút. Nói thật, hiện tại ngay cả ta đều cảm giác có chút mặc cảm không bằng rồi. Vẻ ở cũng là đối với Lục Vũ dành cho cực lớn khẳng định. Trước Lục Vũ triển hiện ra tố chất thân thể và đủ loại đan dệt thủ nghệ. Những thứ này đều là mình so ra kém. Hơn nữa chế tạo cung tiễn chế tạo thiết kế, bọn hắn nước ngoài cầu sinh người căn bản là không có nghĩ tới chuyện như vậy, cũng là không làm được. Chỉ bằng một điểm này, Lục Vũ liền biểu hiện mạnh hơn bọn họ rồi. Bây giờ nói như vậy còn có điểm hơi quá sớm rồi, hiệu con. Coi như là chế tạo ra được cung tiễn, có thể hay không sử dụng vẫn là chuyện gì xảy ra. Có thể đánh chúng hay không con mồi lại là chuyện gì xảy ra. Có công cụ lại không biết người sử dụng khắp nơi. Kia ưng khinh thường nói. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu nàng liền cũng không coi trọng thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp. Hơn nữa trước mối thù đã kết. Loại thời điểm này nếu mà không nhân cơ hội chê bai đôi câu mà nói, cũng có vẻ mình có chút làm tiêu. Ngậy. Vậy thì nói cũng đúng. Bất quá ta rất chờ mong Lục Vũ có thể lần nữa mang cho chúng ta kinh hỉ. Lộc Cấp chỉ có thể mở miệng cười nói ra. Dù sao mấy ngày trước vừa mới thắng kia tỷ 50 vạn. Đánh giá hiện tại hắn còn đang bực bội. Cho nên không cần thiết vì chuyện này cãi vã. Hắn càng hy vọng Lục Vũ có thể đủ thực lực của mình cùng thực tế biểu hiện để cho những này hoài nghi người của hắn im lặng. Hơn nữa hắn tin chắc Lục Vũ chắc có thực lực như vậy. Bé ở không nói một lời. Hắn tự nhiên biết rõ kia ưng không thích Lục Vũ cùng Nhiệt Ba. Bất quá bản thân cũng không cần thiết lặn lần này hồng thủy. Thời gian một ngày thật nhanh trôi qua. Trong nháy mắt đã đi tới cầu sinh ngày thứ 8. Ngay tại ngày hôm qua lại có 4 tổ tuyển thủ lựa chọn rời khỏi. Hiện tại 100 tổ tuyển thủ đã chỉ còn lại dòng dã 60 tổ. Bất quá còn lại đây 60 tổ, tình huống của bọn họ đều cũng không tệ lắm. Phần lớn đều đã thỏa mãn cơ bản cầu sinh điều kiện. Thức ăn, nguồn nước, chỗ che chở cùng đống lửa đều đã giải quyết. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Lục Vũ liền nhanh đi tra xét mình phối thể. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa đã âm kiện rồi. Đơn giản sau khi rửa mặt, Lục Vũ cùng Nhiệt Ba lại đi xem nấu than thủi. Thành bại ở chỗ này một lần. Đem phía trên tầng kia lớp bùn cho gõ sau đó. Bên trong chính là từng cây đốt xong than thủi. Không tệ không tệ, xem ra lần này nấu than thủi phi thường thành công. Nhìn đến kia từng cây hoàn hảo không hao tổn than thủi, Lục Vũ cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn. Lần đầu tiên nấu than thủi là có thể có dạng này thu hoạch, đã coi như là phi thường không tệ rồi. Sau đó cầm lên hai cái, nhẹ nhàng gõ gõ. Âm thanh phi thường trong trẻo dễ nghe. Đây đã nói lên những này than thủi than hóa hiệu quả đều vô cùng tốt. Được rồi, hiện tại than thủi đã nấu hoàn thành. Tiếp theo liền bắt đầu nấu đồ gốm rồi. Lục Vũ bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp công tác. Nhiệt Ba cũng là đem tất cả than thủi đều nhặt được giỏ bên trong. Khoảng chừng 2 đại giỏ. Những này than thủi hẳn là có thể kiên trì nấu xong tất cả đồ gốm. Mà Lục Vũ kế tiếp công tác chính là chế tạo lò gạch. Kỳ thực đây hạng nhất công việc vẫn là tương đối đơn giản. Trước tiên ở trên mặt đất đào ra một cái đường kính 30cm hộp phòng, lại dùng chiếc còn thừa lại đất sét bùn hình một vòng tròn vị lò. Đem vị lò đặt ở hộp phòng phía trên. Sau đó chính là dùng bùn cái địa bàn xây pháp bắt đầu bùn lò tường. Lò tường chênh lệch độ cao không nhiều khoảng 50cm là được rồi. Độ dày ít nhất phải 20 phân. Bởi vì lò tường độ dày sẽ trực tiếp ảnh hưởng nhiệt độ lưu thất tỷ số. Nếu mà lò tường quá mỏng mà nói, nhiệt độ sẽ lưu thất quá nhiều, đến lúc đó coi như là than củi sinh ra nhiệt độ, cũng không nhất định có thể đạt đến nấu đồ gốm tiêu chuẩn nhiệt độ. Sau đó chính là bùn ra hoành hướng ống khói. Tuy rằng nghe vào rất đơn giản, nhưng mà thao tác cũng là tương đối mất thời gian. Chỉ là cùng bùn, liên ước chừng hao tốn hơn 1 giờ thời gian. Sau đó địa bàn chế chỗ chú lò, lại là hơn 1 giờ thời gian. Bất quá lò gạch địa bàn chế sau khi hoàn thành, cũng không thể trực tiếp bắt đầu nấu đồ gốm. Bởi vì đất sét vẫn chưa có hoàn toàn làm, đến lúc đó sinh hoạt sẽ để cho bùn ướt thổ sản nước lã phân, ảnh hưởng đến đồ gốm nấu. Dùng trước tuổi khô đem chỗ chú lò hoàn toàn hơ khô sau đó, mới có thể dùng than tuổi nấu đồ gốm. Những này chi tiết nhỏ cũng nhất định phải phi thường chú ý, bởi vì coi như là một bước làm sai, đến lúc đó cũng sẽ thật to ảnh hưởng đồ gốm tỷ lệ thành công. Một phen dưới thao tác đến, đã đến buổi sáng 10 giờ khoảng, cũng rốt cuộc có thể bắt đầu nấu đồ gốm rồi. Sau đó chính là đem trước liền luyện chế xong phôi thể đặt ở vị lò bên trên. Sau đó bắt đầu ở hộp phong bên trong ra một than tuổi, để cho hỏa diễm cùng nhiệt độ nhanh chóng đề thăng. Bởi vì ống khói sắp xếp khói hiệu quả phi thường không tệ, cho nên hỏa diễm cùng nhiệt độ rất nhanh sẽ thăng đi lên. Toàn bộ chỗ chú trong lò, trong nháy mắt bị đốt hồng đồng đồng. Sau đó chính là không ngừng ra một than tuổi, duy trì chỗ chú trong lò nhiệt độ. Mà kế tiếp nấu ít nhất đều muốn đạt đến 4 giờ trở lên. Đồng thời cũng muốn trong quan sát đồ gốm biến hóa. Chương 52, theo rừng đụng trên cây rồi, Hoàng lão sư Âu Hoàng phụ thể. Tại nấu đồ gốm quá trình bên trong, nhất định phải bảo đảm chỗ chú trong lò nhiệt độ. Cho nên người là không thể thời gian dài rời khỏi chỗ chú lò bên cạnh. Vì nấu xuất phẩm chất lượng tốt hơn đồ gốm, Lục Vũ cũng chỉ có thể một mực đợi ở bên cạnh, phụ trách tăng thêm than tuổi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến giữa trưa. Mà lúc này ở thứ 8 phòng phát sóng trực tiếp. Thứ 8 phòng phát sóng trực tiếp tuyển thủ là người ta gọi là lão hồ ly Hoàng lão sư Hoàng Lôi, còn có một cái là làm nhân tuyển thủ Vương Hâm. Hoàng lão sư bởi vì tương đối ưa chuộng làm đồ ăn, cho nên tại chủ nghệ phương diện vẫn có sở tạo nghệ. Hơn nữa hiểu kiến thức cũng tương đối nhiều. Các phương diện đều có liên quan đến. Đặc biệt là hắn ban đầu tiếp nhận được tiết mục tổ mời sau đó, liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu liên quan tới hoang dã cầu sinh kiến thức. Mặc dù nói tạm thời nước tới chân mới nhảy khả năng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà nghiêm túc nghiên cứu một chút vẫn có trợ giúp. Về phần làm nhân tuyển thủ Vương Hâm, bản thân hắn chính là một vị yêu thích khiêu chiến bản thân tuyển thủ. Lúc trước có mấy lần đi bộ kỵ hành trải qua, cũng từng tham gia một ít cá nhân đơn giản hoang dã cầu sinh. Cho nên hoang dã cầu sinh năng lực cá nhân vẫn là tương đối không tồi. 8 ngày thời gian, bọn hắn đã thỏa mãn cơ bản sinh tồn nhu cầu. Thức ăn, nguồn nước, hỏa cùng chỗ che chở những này cơ bản cầu sinh điều kiện đã hoàn toàn thỏa mãn. Hoàng lão sư, hiện tại đã đến buổi trưa, nếu không chúng ta trước tiên về chỗ che chở đi. Ngày hôm qua câu được cá còn lại 2 đầu, sau khi trở về trước tiên nướng ăn. Vương Hâm nhìn đến Hoàng lão sư mở miệng nói, kỳ thực nếu mà chỉ có một mình, hắn căn bản là không có gì áp lực. Nhưng mà Hoàng lão sư tuổi tác đã lớn như vậy, ở trong vùng hoang dã đường xá xa xôi nói dễ dàng xảy ra sự cố. Hắn cũng là vì thay Hoàng lão sư cân nhắc. Không cần không cần. Nếu chúng ta đã có kết quả, vậy cũng không thể tay không mà về, đúng không? Tiểu Vương ngươi không cần thay ta cân nhắc, đừng nhìn ta lớn tuổi, nhưng mà ta thể lực tạm được. Hoàng lão sư thở hổn hển xua tay một cái. Trải qua nhiều ngày như vậy sống chung, hắn cũng biết Vương Hâm có nhất định hoang dã cầu sinh kỹ năng. Mình tự nhiên cũng không muốn kéo cái chân của hắn. Hơn nữa tại tham gia lần này tiết mục trước, hắn cho mình định mục tiêu là kiên trì 2 tháng. Cho nên vô luận như thế nào, đều nhất định muốn kiên trì tiếp. Khổ đó là khẳng định. Nhưng mà hắn tin chắc hết thể kiên trì đều có nơi hồi báo. Vậy. Vậy cũng tốt. Vậy chúng ta cứ tiếp tục thăm dò một chút, nếu mà lại qua 1 giờ không có thu hoạch mà nói, chúng ta thì nhất định phải trở về. Vương Hâm cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trải qua nhiều ngày như vậy sống chung, hắn cũng biết Hoàng lão sư tính cách tương đối cố chấp. Nếu hắn đã quyết định rồi quyết tâm, vậy cứ tiếp tục thăm dò đi. Liên dạng này hai người lại đi về phía trước hơn nửa canh giờ. Chờ một hồi, Hoàng lão sư tại đây thật giống như có động vật phần tiện. Xem ra có điểm giống heo rừng. Ngay vào lúc này, Vương Hâm bén nhạy phát hiện xuất hiện tại trước mặt động vật phần tiện. Hơn nữa cùng heo rừng phần tiện phi thường giống nhau. Trong lòng cũng là nhất thời vui mừng. Nếu mà bọn hắn có thể săn thú đến một đầu heo rừng mà nói, như vậy tiếp theo nửa tháng cũng không cần vi thực vật dầu gì. Thật. Tiểu Vương, ngươi có thể bắt được heo rừng sao? Hoàng lão sư cũng là trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn hắn săn thú đến không ít chuột núi, hơn nữa cũng câu được không ít cá. Cộng thêm một ít rau củ dại thức ăn, ngược lại cũng tính dồi dào. Nhưng mà nếu như có thể săn thú đến một đầu heo rừng mà nói, như vậy bọn hắn đem có thể được càng nhiều hơn thịt. Có đầy đủ thức ăn sau đó, có thể hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thuận tiện có thể ra cố một hồi chỗ che chở. Dù sao mình mục tiêu chính là ít nhất sinh tồn 2 tháng. Cho nên tại không cần vi thực vật dầu gì sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp thăng cấp một hồi chỗ che chở. Dạng này mới có thể kiên trì lâu hơn. Cái này, khả năng này có chút khó, Hoàng lão sư. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ săn thú công cụ. Mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi Vương Hâm, trong nháy mắt liền bị thực tế tạt một thùng nước lạnh. Có thể phát hiện heo rừng dấu chân quả thật làm cho người cảm giác đến phi thường hưng phấn. Nhưng mà nghĩ lại bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì săn thú công cụ. Mình bây giờ trong tay, duy nhất săn thú công cụ chính là một cái bằng gỗ trường mâu mà thôi. Dưới tình huống này muốn bắt lấy heo rừng, đó là không thể nào sự tình. Vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Bất quá ngươi cũng không cần nổi giận, coi như là chúng ta không bắt được heo rừng, sinh tồn cũng không phải vấn đề. Tuy rằng cảm giác đến thương tiếc, bất quá Hoàng lão sư tâm tính cũng không tệ lắm. Coi như là bây giờ thức ăn cũng đủ để cho bọn hắn sinh tồn được. Hừm, ta biết rồi Hoàng lão sư. Vương Hâm cũng cười gật đầu một cái. Liền hai người này tiếp tục hướng phía trước đi mấy phút sau đó, đột nhiên phát hiện một cái đen như mực thân ảnh. Chính tại túi đầu gặm ăn một ít cỏ dại. Là heo rừng. Vương Hâm kích động thiếu chút nữa để cho ra. tuy rằng bọn hắn hiện tại khả năng không có năng lực có thể săn thú đến heo rừng, nhưng mà có thể ở trong vùng hoang dã nhìn thấy loại này cỡ lớn con mồi, kích động trong lòng vẫn là khó có thể che giấu. Hơn nữa hắn quyết định muốn thử một chút. Mặc dù mình săn thú công cụ chỉ có một cái trường mâu, nhưng bạn nhất thành công đây, một đầu thịt heo rừng chí ít có thể để cho mình cùng Hoàng lão sư ăn nửa tháng trở lên. Đây hoàn toàn đáng giá thử một lần. Hoàng lão sư ngươi trước tiên ở tại đây chờ đợi, ta lặng lẽ ngang nhiên xông qua. Ta muốn thử một chút, vạn nhất thành công, chúng ta tiếp theo nửa tháng cũng không cần vi thực vật dầu gì. Được, ngươi đi đi, bất quá nhất thiết phải cẩn thận. Nghe nói những này heo rừng lực công kích phi thường cường hãn. Hoàng lão sư gật đầu một cái, sau đó cũng là thiện ý nhắc nhở. Những này trên hoang đảo heo rừng có thể cùng trong nhà nuôi hoàn toàn bất động. Tính cách của bọn nó càng thêm hung ác táo bạo, mà khi gặp phải nguy hiểm sau đó còn có thể chủ động tiến hành công kích. Kỳ thực không có vũ khí người tại trong mắt của bọn nó, cũng không có quá lớn uy hiếp. Liên tính không đánh lại muốn chạy cũng là dễ dàng sự tình. Dù sao ở trong vùng hoang dã, những này động vật hoang dã vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hừm, ta biết. Vương Hâm gật đầu một cái. Sau đó miêu thân thể một chút xíu tiếp cận heo rừng. Bất quá tất cả động vật hoang dã năng lực cảm nhận đều là vô cùng bén nhạy. Ngay tại Vương Hâm khoảng cách heo rừng còn có mười mấy thước thời điểm, heo rừng hiển nhiên là phát giác nguy hiểm. Lập tức đình chỉ tiếp tục ăn uống, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Sau đó chính là như phát điên chạy ra ngoài. Cơ hồ là chốc lát, kèm theo bụi cỏ xào xạc tiếng vang. Heo rừng trong nháy mắt biến mất. Vương Hâm cũng là lấy tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo. Ước chừng theo đuổi 5-6 phút sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại. Thảo, vừa mới hẳn trực tiếp đem trường mâu ném ra ngoài. Nhìn đến heo rừng dấu chân hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Vương Hâm cũng là miệng phun hương thơm. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng loại kết quả này tựa hồ cũng tại trong dự liệu. Sau đó cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi về phía Hoàng lão sư. Không gì không chuyện nhỏ Vương, đây vốn chính là chuyện trong dự liệu, ngươi không cần để ở trong lòng. Nhìn thấy có chút mất mát Vương Hâm, Hoàng lão sư cũng là nhanh chóng an ủi. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Hiện tại đã là buổi chiều nhất lưỡng điểm chung rồi. Nói thật bụng có chút đói, cũng có chút mệt mỏi. Xem ra hôm nay săn thú kế hoạch là rơi vào khoảng không. Bất quá chỗ che chở bên trong thịt cá cùng chuột núi thịt cũng không tệ lắm. Ừ. Vương Hâm gật đầu một cái. Hai người bắt đầu đi trở về. Đi không sai biệt lắm có sau mười mấy phút, tại một cây đại thụ bên dưới, lại phát hiện cái kia đen như mực thân ảnh. Hiển nhiên, vẫn là con heo rừng kia. Lúc này heo rừng trên đầu còn giữ một ít đỏ tươi máu tươi, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Thật giống như vừa mới chạy quá nhanh, đánh vào trên cây rồi. FML. Heo đụng trên cây sao? Vương Hâm mặt đầy một bức. Tuy rằng loại chuyện này phát sinh tỷ lệ khả năng chỉ có một phần vạn, nhưng mà con heo rừng kia thật giống như thật đụng vào trên cây bị đụng chết. Đây một phần vạn tỷ lệ, cư nhiên được bọn hắn cho đụng phải. Lúc ra cửa, cũng không có giẫm đạp cất chó a. Vận khí cư nhiên tốt như vậy. Ha ha. Quá tốt, heo đụng trên cây rồi, Vương Hâm đụng heo bên trên. Hoàng lão sư cũng là kích động mở ra rồi đùa giỡn. Sau đó hai người sải bước hướng phía heo rừng đi tới. Vương Hâm hướng về phía heo rừng lại là bổ một làn sóng tổn thương. Mà lúc này thứ 8 phòng phát sóng trực tiếp, cũng là trong nháy mắt sôi trào lên. Chơi ạ, heo rừng thật đụng trên cây rồi. Hai người này, Âu Hoàng phụ thể đi. Vận khí này, thật mẹ nó thấy rồi. Đây chính là truyền thuyết bên trong Âu Hoàng sao? Không đi mua vé số thật là đáng tiếc. Hoàng lão sư, đây heo rừng không thể ăn, ăn dễ dàng ảnh hưởng chỉ số thông minh. Đúng đúng đúng. Cái quái gì vậy cư nhiên trang trên cây rồi, ăn tuyệt đối sẽ biến đẩn. Chương 53, nhiệt ba, cho ta hát một bài đi. Hoàng lão sư, hai chúng ta vận khí cũng quá xong chưa. Đầu này heo rừng đầy đủ chúng ta ăn nửa tháng. Ta đến mau mau đem hắn gánh trở về. Vương Hâm lúc này đã kích động có chút lời nói không mạch lạc. Phải nói không kích động đây tuyệt đối là gạt người. Bởi vì đây một đầu heo rừng, đối với một cái hoang dã cầu sinh người lại nói là phi thường trọng yếu nguồn thức ăn. Ấn tốt, vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm nha. Cầm không nổi nói tìm cái cây gậy chúng ta cùng nhau nhấc trở về. Hoàng lão sư cũng đang cao hứng gật đầu một cái. Dù sao gần đây trong khoảng thời gian này một mực đang ăn chuột núi cùng thịt cá. Hiện tại nhặt được một đầu heo rừng, cải thiện cơm nước cũng là tương đối khá. Hơn nữa còn là tại bên kia. Túi bối bọn hắn còn đang không có bất kỳ mục đích hồ đi tán loạn. Hy vọng có thể tại bọn hắn đói trước khi chết có thể tìm được cái khác tuyển thủ. Đến lúc đó hoàn thành tổ đội là có thể sinh tồn được rồi. Đương nhiên tốt nhất là có thể gặp phải một ít hoang dã cầu sinh kinh nghiệm phong phú, sau đó vật liệu giàu có tuyển thủ. Như vậy bọn hắn cũng có thể mặt dày sờ một làn sóng. Thời gian thoáng một cái đã đến buổi chiều. Mà Lục Vũ nơi này đồ gốm đã ước chừng đốt hơn 6 giờ. Đáng được ăn mừng chính là tất cả đồ gốm đều không có bị thiếu nước ra. Nhưng còn vận khí thành phần chiếm một ít, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước làm tương đối nhắn nhủi. Bọn hắn thời gian dài lao động cũng thu được hồi báo. Xem ra hẳn có thể lấy ra nhìn một chút. Không biết đào hóa hiệu quả thế nào. Ước chừng bận làm việc thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng đến chứng kiến kết quả thời khắc. Nhiệt ba cùng Lục Vũ tự nhiên cũng đều là phi thường hưng phấn. Dù sao vì nấu đồ gốm, bọn hắn đã trước sau bận làm việc 3 ngày thời gian. Hy vọng bọn họ trước tất cả bỏ ra không có uổng phí. Những này đồ gốm có thể bên trên khá một chút. Hảo mong đợi nha. Ta bóp những cái kia đồ gốm cư nhiên không có tiêu phá. Nhiệt ba cũng là hưng phấn xoa xoa tay. Bất quá hiện tại chỗ chú trong lò nhiệt độ vẫn là quá cao, cho nên phải đi lấy bên trên 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể lấy ra. Tiếp đó, hai người bắt đầu làm cơm tối. Ăn xong lúc ăn cơm tối, đã là 6 giờ chiều rồi. Mà chỗ chú lò cũng trên căn bản nguội xuống. Tiếp theo, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lục Vũ một chút xíu đem chỗ chú lò nửa bộ phận trên cho hủy đi. Bên trong đồ gốm đã biến thành màu đỏ sậm, xem ra nấu vẫn là tương đối thành công. Nếu như là thuần túy tuổi lửa nấu mà nói, bởi vì vật liệu gỗ tại nấu quá trình bên trong sẽ sản sinh lượng lớn khói đen. đến lúc đó đồ gốm cũng sẽ bị đốt thành màu đen. Nhưng mà than củi thiêu đi ra ngoài màu sắc lại biến thành màu đỏ sậm. Mà loại này màu sắc cũng chỉ nói rõ bọn hắn nấu tương đối không tồi. Nhiệt Ba ở một bên mong đợi không thôi. Lục Vũ cũng vậy, mau mau đem tất cả tinh lịch đều nhất lấy ra ngoài. Dùng gậy gỗ gõ gõ lắng nghe âm thanh. Rất trong trẻo, đây đã nói lên đào hóa hiệu quả phi thường tuyệt vời. Quá giỏi, chúng ta thành công. Đi, chúng ta đi bờ sông tắm một cái. Lục Vũ đều có điểm không thể chờ đợi. Cầm lấy tất cả đồ gốm, hai người nhanh tới đây đến bên dòng suối nhỏ. Tất cả chén dĩa toàn bộ đều không dò nước, hiệu quả phi thường không tệ. Về phần ba cái kia lớn một chút bình gốm, Lục Vũ cũng không có tiến hành múc nước. Bởi vì lúc trước gây ra tinh bột đã không sai biệt lắm hoàn toàn làm. Cho nên trực tiếp đem tinh bột bỏ vào trong bình gốm mặt là được rồi. Coi như là sẽ xuất hiện vô nước tình huống, cũng không có ảnh hưởng gì. Hắc hắc, chúng ta tối hôm nay rốt cuộc có thể dùng chén ăn cơm. Nói thật, mới vừa lên đảo thời điểm loại chuyện này thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi thật đúng là quá lợi hại, Lục Vũ. Nhiệt Ba cũng là không chút nào hà tiện mình tán thưởng chi tử. Nếu như không có Lục Vũ mà nói, loại chuyện này tự mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí căn bản cũng sẽ không nghĩ đến nấu đồ gốm loại chuyện này. Nhưng mà hiện tại hết thảy các thứ này toàn bộ đã đều thực hiện. Điều này cũng làm cho nói rõ cuộc sống của bọn họ đã có chất cải thiện. Từ trước nghĩ đủ phương cách sinh tồn biến thành làm sao để cho mình càng thêm hưởng thụ một chút. Cái này không có gì. Bây giờ cách trời tối còn có hơn một tiếng. Chúng ta trước tiên đem tất cả tinh bột đều chứa vào, sau đó để nhìn một hồi dây thừng tắm bẫy bên kia có hay không thu hoạch gì. Tuy rằng bọn hắn hiện tại có rất nhiều tinh bột, ngày hôm qua cũng đào không ít hoài sơn thuốc. Nhưng nếu như không có thịt, mùi vị cũng sẽ không quá tốt. Hơn nữa khoảng cách trời tối bây giờ còn có hơn một tiếng, những chuyện khác cũng không làm được. Chỉ có thể đi xem một chút tắm bẫy bên kia. Hy vọng có thể có chút thu hoạch. Ấn ấn tốt. Nhiệt Ba cũng là nhanh chóng gật đầu một cái. Rất nhanh hai người liền đem tất cả làm tinh bột cất vào trong bình của mặt. Tiếp tục nắm lấy cung tiễn, sau đó nhìn một cái dây thừng tắm bẫy. Lần này vận khí của bọn hắn cũng không phải quá tốt. Bốn cái dây thừng tắm bẫy, chỉ là kích phát một cái, bắt được một cái đầu rất nhỏ gà rừng. Bất quá thêm một ít đất thức ăn cùng hoài sơn thuốc, cũng có thể hầm một nồi. Hai giờ sau đó màn đêm triệt để hàng lâm. Hắc ám đã bao phủ toàn bộ Huyền Nguyệt đảo. Lục Vũ cùng Nhiệt Ba cũng ăn xong rồi bữa ăn tối. Hai người liền dạng này ngồi ở bên đống lửa, thưởng thức ánh trăng. Lục Vũ, ngươi nói cái khác tổ tuyển thủ cuộc sống hiện tại thế nào? Không biết bọn hắn bây giờ điều kiện so với chúng ta hảo còn hơi kém hơn. Bên đống lửa, Nhiệt Ba tò mò hỏi. Đương nhiên đây cũng là một cái không tệ đề. Một dạng mỗi khi đến buổi tối thời điểm, không có chuyện gì làm, cho nên ngồi chung một chỗ thời điểm cũng không biết nên trò chuyện những gì. Không biết a. Vậy sao nhiều tổ tuyển thủ, trong đó khẳng định không thiếu năng lực xuất chúng. Có lẽ rất nhiều người đều so với chúng ta trải qua được rồi. Lục Vũ suy đoán nói. Kỳ thực hai người bọn họ sinh hoạt trải qua cũng không khá lắm. Bởi vì mới vừa lên đảo thời điểm, bọn hắn lên đảo vị trí cũng không phải rất ưu việt. Hơn nữa nhiều ngày như vậy phát hiện thức ăn tài nguyên cũng không nhiều, cũng chỉ có những cái kia dòng suối nhỏ cá cùng gà rừng thỏ rừng. Điểm này thức ăn tài nguyên tại to lớn trên hoang đảo tuyệt đối không tính là giàu có, cho nên hắn là thật cảm thấy có người so với bọn hắn sinh hoạt càng tốt hơn, hơn nữa khả năng không ít. Nga nga, nói như vậy xem ra chúng ta ngày mai nhất định phải tiếp tục cố gắng, nhất định phải săn thú đến dây núi. Nhiệt Ba thật chặt nắm quả đấm một cái, mặt đầy kiên định nói ra. Nàng hiện tại đã bắt đầu mong đợi có thể thu được cuối cùng xuất sắc rồi. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ hắn cũng không có dạng này mục tiêu. Nhưng mà trải qua đây 8 ngày sống chung, cũng để cho hắn chậm rãi lý giải đến Lục Vũ hoang dã thực lực sinh tồn. Nàng hiện tại cảm thấy, hai người bọn họ nhất định có thể đủ sinh tồn đến cuối cùng. Hừm, ta nghĩ. Chúng ta biết. Lục Vũ cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Dù sao mình bây giờ tiễn thuật cũng không tệ lắm. Chỉ cần có thể tìm ra những cái kia dê rừng, không nói bách phát bách chúng đi. Nhưng mà săn thu thành công có khả năng ít nhất cũng tại 80% trở lên. Kì hì, ta tin tưởng ngươi. Nhiệt Ba cười nói đến. Liên dạng này hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện hơn nửa canh giờ. Bởi vì hôm nay cũng không có thân thể lực sống, cho nên cũng không có cảm giác đến bất kỳ mệt mỏi. Dưới tình huống này buổi tối cũng là rất khó ngủ sớm đến. Nhiệt Ba, nếu không ngươi hát một bài cho ta nghe đi. Ngươi ca hát cũng không thể đi. Lục Vũ cười nói đến. Ngược lại ngồi cũng là nhàm chán, còn không bằng ca hát đến đuổi một ít thời gian. A, ca hát, cái này ta kỳ thực không quá lành nghề. Bất quá ngươi muốn nghe mà nói, vậy ta liền hát một bài. Nếu mà hát không tốt, ngươi cũng không thể cười ta a. Nhiệt Ba vốn là kinh sợ, sau đó cũng là đồng ý. Mặc dù mình là cái diễn viên, không phải ca sĩ, bất quá ca hát cũng không tệ lắm. Vậy liền vải thưa chú ý, cho Lục Vũ để lộ một tay đi. Đương nhiên sẽ không. Lục Vũ cười lắc đầu nói. Chương 54, Lục Vũ, vậy ta hát một bài Bụi Tàn Pháo Hoa. Được rồi, vậy ta liền hát một bài Người Theo Đuổi Ánh Sáng. Bất quá sớm đã nói, ta hát thật khó nghe nha. Nhiệt Ba cũng là phi thường khiêm tốn đối với Lục Vũ nói ra. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người cũng là cực kỳ mong đợi. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều không có nghe qua Nhiệt Ba ca hát, chỉ biết là Nhiệt Ba là một cái diễn viên. Cho nên đang ca bên trên, sẽ không có cái gì quá lớn thiên phú đi. Mà Nhiệt Ba hơi nổi lên mình một chút tâm tình sau đó. Ánh mắt nhìn Hạ Cánh Lông, em hai dễ nghe âm thanh cũng theo đó vang dội. Nếu như nói ngươi là trên biển khói lửa, ta là đợt sóng bọn. Mỗi một khắc ngươi chiếu sáng sáng lên ta. Nếu như nói ngươi là rất xa tinh hà, lóa mắt đến làm cho người muốn khóc, ta là đuổi theo con mắt của ngươi. Cuối cùng cô đơn thời điểm nhìn ra xa bầu trời đêm. Nhiệt Ba âm thanh phi thường nhắn nhủi. Hơn nữa ca hát thời điểm đầy áp tình cảm, cho nên tiếng hát cũng xác thực rất êm tai. Có thể không nói khoa trương, Nhiệt Ba tiếng hát tuyệt đối là vượt qua 80% trở lên những cái kia ca hát chủ bá. Bởi vì Nhiệt Ba chính là thuần túy hát lên, không có 100 vạn cả âm thanh cùng 100 vạn điều âm sư. Mà từ Nhiệt Ba bắt đầu hát câu thứ nhất bắt đầu, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại ở Lục Vũ trên thân. Trên mặt còn treo móc loại kia hàm tình mạch mạch nụ cười. Ta có thể đi theo phía sau ngươi, giống như cái bóng đuổi theo ánh sáng ngọc du. Ta có thể chờ tại đường này miệng, mặc kệ ngươi có hay không trải qua. Mỗi khi ta là ngươi ngẩng đầu lên, liền nước mắt đều cảm thấy tự do. Có yêu giống như mưa to, như thác lại như cũ tin tưởng cầu vồng. Một ca khúc rất nhanh sẽ sắp đến hồi kết thúc. Nhiệt Ba hát phi thường có tình cảm. Âm cuối kết thúc, tựa hồ còn đắm chìm trong ca khúc cùng ca từ bên trong. Lục Vũ cũng là khá là kinh ngạc. Hắn lúc trước cho tới bây giờ không có nghe qua Nhiệt Ba ca hát, đương nhiên là tại trên TV chưa từng nghe qua. Bởi vì trên thực tế căn bản không có gặp qua. Vẫn luôn cảm thấy Nhiệt Ba là một người phi thường xinh đẹp nữ minh tinh mà thôi. Vì vậy mà vừa mới kỳ thực đối với nàng ca hát không có ôm quá lớn mong đợi. Chỉ là để cho hắn không nghĩ đến chính là Nhiệt Ba ca hát cư nhiên như thế em hay. Xem ra, minh tinh xác thực không phải tùy tiện là có thể làm a. FML. Nhiệt Ba tiểu tỷ tỷ ca hát cư nhiên nghe hay như thế sao? Ta cũng có chút kinh ngạc, lúc trước cho tới bây giờ không có nghe qua Nhiệt Ba ca hát, đây hát cũng quá dễ nghe đi, yêu yêu. Nhiệt Ba tuyệt đối là bị diễn trò trì hoãn ca sĩ. Tại không âm thanh tạp hòa dụng cụ chuyên nghiệp dưới tình huống dạng này có thể dễ nghe như vậy, ta cảm thấy Nhiệt Ba có thể trực tiếp đổi nghề làm ca khúc tay. Nhiệt Ba tiểu tỷ tỷ ca hát thật là quá êm tai rồi, bất quá ta càng thêm rất hiếu kỳ Lục Vũ có thể hay không ca hát. Nói thật ta cũng rất tò mò, Lục Vũ nói chuyện thật là dễ nghe, chính là không biết ca hát có dễ nghe hay không. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đại đa số quần chúng cũng cảm giác đến vô cùng kinh ngạc. Vốn cho là Nhiệt Ba chỉ là một cái lưu lượng hoa đán mà thôi, không nghĩ đến ca hát cư nhiên có thể dễ nghe như vậy. Đây hoàn toàn có thể trực tiếp từ ca sĩ khóa giới đến diễn viên bên kia. Hát xong bài sau đó Nhiệt Ba mới có chút đỏ mặt, nhìn đến Lục Vũ. Tựa hồ ý thức được mình vừa mới lúc ca hát, nhìn Lục Vũ ánh mắt có chút quá thâm tình rồi. Ta hát rất khó nghe, đúng không? Nhiệt Ba cũng là có như vậy mấy phần ngượng ngùng hỏi. Không có a, ta cảm thấy ngươi hát rất êm tai. So sánh một bộ phận chuyên nghiệp ca sĩ còn chuyên nghiệp hơn. Lục Vũ nghiêm túc lắc đầu trả lời. Kỳ thực hắn nói cũng là nói thật. Trước kia ca sĩ là thật ca sĩ, bọn hắn có tuyệt đối nghệ thuật ca hát. Nhưng mà ngươi nhìn xem bây giờ những cái được gọi là ca sĩ đều là một nhóm đồ vật như thế nào? Không phải gào khóc thảm thiết, ngã xuống đất co quắp, chính là hiện trường cách làm. Nếu không phải là cầm lấy micro trên sân khấu wi wi wi, đốt ngươi ma ơi. Suốt ngày chỉ biết wi wi wi, hoàn toàn không cân nhắc người khác chịu được không chịu nổi. Trước Lục Vũ nhìn video ngắn thời điểm soát đến dạng này video, cả cảm giác một ngày cũng không được tự nhiên. Lúc đó trong lòng cũng đang nghĩ, người như vậy cũng có thể trở thành minh tinh. Hơn nữa có thể lấy được tiếng hoa giới âm nhạc kim cúc thưởng. Thật cơ mờ nờ ổn thỏa đúng là vượt quá bình thường mẹ hắn cho vượt quá bình thường đại ca hắn mở cửa. Rời đại phủ. Điều này cũng cùng thế hệ thanh niên tiểu cô nương thẩm mỹ dị hình có tuyệt đối quan hệ. Đương nhiên còn có một ít càng kỳ quái hơn. Ví dụ như, ngươi là ta, hắn là ta, ngươi là ta vậy ta là ai? Ta là ngươi, hắn là ngươi, hắn là ngươi vậy ngươi là ai? Ta mẹ nó làm sao biết ngươi là ai hắn là ai? Ngươi yêu ai ai? FML con mẹ nó. Đây quả thực là vượt quá bình thường mẹ hắn cho mình mở cửa vượt quá bình thường đã tê dần. Có lẽ đây chính là hiện tại bệnh hoạn làng giải trí đi. Thật? Có thật không? Được rồi, ngươi nhất định là đang an ủi ta. Bất quá ta rất yêu thích nghe. Nhiệt Ba vốn là mặt đầy thích thú, bất quá rất nhanh cũng nhận rõ thực tế. Mặc dù mình ca hát đối với người bình thường lại nói khả năng hơi mạnh mẽ một ít, nhưng là cùng những cái kia chuyên nghiệp ca sĩ vẫn là có khoảng cách. Lục Vũ nói như vậy chỉ chính là để cho mình vui vẻ mà thôi. Đương nhiên không có, ta nói chính là thật. Ngươi xác thực so sánh phần lớn trẻ tuổi ca sĩ đều mạnh hơn. Lục Vũ cũng là lần nữa nghiêm túc trả lời. Được, vậy ta tin tưởng. Bất quá hiện tại ta muốn nghe ngươi ca hát. Ngươi cũng hát một bài cho ta nghe đi, có được hay không? Nhiệt Ba cười híp mắt nói ra. Trong lời nói còn có một ít nũng nịu cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng Lục Vũ nhất định chính là không gì không thể. Chính là không biết Lục Vũ ca hát tài nghệ như thế nào. Tại trong lòng của chính mình, Lục Vũ nhất định chính là một cái nam nhân hoàn mỹ. Cho nên ca hát loại chuyện nhỏ này chắc không thành vấn đề đi. Dù sao hắn nói chuyện âm thanh vốn là rất êm tai. Ta. Lục Vũ có chút kinh ngạc. Nhiệt Ba cư nhiên sẽ có như vậy vô lý thỉnh cầu. Bất quá đánh giá cũng là vì giết thời gian đi. Làm như vậy ngồi quả thực có chút vô vị. Mà chỉ là phòng phát sóng trực tiếp phần lớn quần chúng cũng cùng Nhiệt Ba một dạng, rất chờ mong Lục Vũ có thể bộc lộ tài năng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người mong đợi Lục Vũ có thể quay xe. Một người coi như là mạnh hơn nữa, luôn không khả năng chu đáo chu toàn, bất kỳ phương diện nào đều ưu tú như vậy đi. Nếu quả thật là nếu như vậy, còn để cho người khác sống thế nào? Ừm, ta rất muốn nghe. Nhiệt Ba ánh mắt sáng rực nhìn đến Lục Vũ, gà con mổ thóc một dạng phương phát đầu. Nhìn ra được nàng rất chờ mong Lục Vũ ca hát. Ngậy. Vậy được rồi, nếu nói như vậy ta liền đều xấu. Nhìn đến Nhiệt Ba kia sáng rực ánh mắt, Lục Vũ cũng là gật đầu đáp ứng. Trước kia mình ca hát kỳ thực cũng coi như không tệ. Hiện tại lại có hệ thống tưởng tượng. Cho nên ca hát dĩ nhiên là càng thêm dễ nghe. Quá tốt quá tốt. Nghe thấy Lục Vũ đáp ứng sau đó, Nhiệt Ba cũng là vô cùng cao hứng. Vậy ta liền hát một bài Pháp Vương Hoa Hoa Bụi Tàn Pháo Hoa đi. Ta cảm thấy bài hát này ca khúc đều rất không tồi. Lục Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Tuy rằng Pháp Vương Hoa Hoa rất nhiều ca hát phương thức để cho người chỉ trích, đặc biệt là hiện trường trực tiếp cách làm nham cùng nghe xong trực tiếp có thể đem người tiến đi cường điệu. Nhưng phải nói hắn chỉ có thể làm phép đi, có đôi khi ca hát cũng không tệ lắm. Ví dụ như Bụi Tàn Pháo Hoa bài hát này liền hát tương đối khá. Cho nên Lục Vũ đối với cái người này chính là không hiểu, khó hiểu, trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng biết ca hát, đến chính là yêu thích hiện trường cách làm. Ngươi nói cái này ai chịu nổi? Vậy bài hát rất êm tai ai? nhanh lên một chút hát, ta đã không thể chờ đợi đâu. Nhiệt Ba có chút kích động nói. Tuy rằng nàng đối với Pháp Vương Hoa Hoa một ít ca hát phương thức cũng không đồng ý, nhưng không thể không nói Bụi Tàn Pháo Hoa bài hát này cũng không tệ lắm. Chương 55, toàn bộ internet sôi sục, lại đang tìm kiếm hot. Khô khủng. Lục Vũ háng giọng một cái. Trong veo, linh hoạt kỳ hảo, thanh âm đầy truyền cảm chậm rãi vang dội. Nhìn đến bay múa bụi trần rất xuống, không có ai phát hiện nó tồn tại. Nhiều tự do tự tại, cả thế giới đều yêu nhiệt nhiệt náo náo. Không tha cho ta chán đến chết. Không lẽ một người ngẩn người? Lục Vũ giọng vốn là phi thường không tệ, lại thêm hệ thống tưởng tượng ca hát kỹ xảo, coi như là không có trải qua bất luận cái gì cả âm thanh cùng điều âm sư sửa chữa, âm thanh cũng phi thường dễ nghe. Thanh âm của hắn cho người một loại cảm giác kỳ ảo phi thường. Chỉ là mở đầu mấy câu, sẽ để cho nguyên bản vô cùng náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bắt đầu nghiêm túc lắng nghe tiếng hát, bởi vì Lục Vũ hát thật sự là quá tốt nghe xong. Hắn loại kia linh hoạt kỳ ảo âm thanh, có thể trong nháy mắt liền đem người dẫn vào loại kia ca từ ý cảnh bên trong. Tất cả mọi người đều đang hưởng thụ đây hoàn mỹ âm nhạc. Làm sao có thời giờ đi phát bình luận cùng mưa bình luận? Ngay tại Lục Vũ vừa mở miệng trong nháy mắt, Nhiệt Ba trên mặt liền lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Tiếp theo cả người liền hoàn toàn thất thủ. Một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Vũ. Chỉ có ta trông coi an tĩnh sa mạc, chờ đợi hoa nở. Chỉ có ta nhìn đến người khác vui vẻ, vậy mà sẽ cảm khái, sẽ để cho ta nghe thiên đại đạo lý. Không muốn hiểu rõ, gió từng trận thổi qua đến vì sao không trở lại? Gió một đi không trở lại đến bi thương không bi ai. Chết lặng được nhanh như vậy có nên hay không? Có thể hay không chậm lại? Cười đến thời mở khóc thẳng thắn. Vì sao biểu tình muốn để cho thế giới này an bài? Ta chính là ta chỉ là ta. Chỉ là một đợt khói lửa tán lạc bụi trần. Phía sau cao âm bộ phận, mỗi một chữ mỗi một cái mức độ Lục Vũ đều bắt chẹt phi thường hoàn mỹ. Hơn nữa cao âm đối với Lục Vũ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Thậm chí hắn cảm giác mình hoàn toàn còn có thể nhiều hơn mấy cái mức độ. Bất quá cũng không có loại kia cần thiết. Ca hát chủ yếu là vì bày tỏ tình cảm, vừa đúng mới hoàn mỹ nhất, cũng không phải là vì báo cao âm mà hát. Hát xong một ca khúc Lục Vũ cũng là thật dài thở phào. Bởi vì ca hát thời điểm, tâm tình của mình cũng bị dẫn vào ca khúc ca từ bên trong. Trong lòng cũng là thật lâu không thể bình phục. Về phần bên cạnh Nhiệt Ba, cũng sớm đã há to miệng. Trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ và sùng bái. Hiển nhiên hắn căn bản là không có nghĩ đến Lục Vũ ca hát tài nghệ cư nhiên cao như vậy. Tại không có bất kỳ dụng cụ chuyên nghiệp phụ trợ phía dưới, cư nhiên hát ra diễn sướng hội cảm giác. Hơn nữa hắn loại kia linh hoạt kỳ ảo tiếng hát, hoàn toàn chính là thượng thiên ban ân. Loại này giọng hát, là bao nhiêu ca sĩ tha thiết ước mơ. Em hay sao? Ca khúc hát xong sau đó ước chừng nửa phút, Nhiệt Ba còn đắm chìm trong vừa mới âm nhạc bên trong. Lục Vũ chính là hoàn toàn bình phục tâm cảnh của mình, sau đó mở miệng cười hỏi. Lục Vũ âm thanh cũng đem Nhiệt Ba từ âm nhạc bên trong kéo trở lại. Tu cục, dùng sức nuốt nước miếng một cái, sau đó đầu điểm như gà con mổ thóc một dạng. Được, em hay, quá em hay rồi. Sau đó chính là mặt đầy hưng phấn nói, là thật em hay, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm ý tưởng chân thật. Thậm chí liền vừa mới đây một ca khúc mà nói, hắn cảm thấy không có bất kỳ một người có thể so với Lục Vũ hát càng thêm hoàn mỹ. Trong đó bao gồm Nguyên Sướng, mà phòng phát sóng trực tiếp 7 triệu con chúng, tại ước chừng ngẩn người sau một phút, cũng rốt cục thì phục hồi tinh thần lại. FML cái máng, mẹ nó đây, là Lục Vũ hát, thật là khiến người ta khó có thể tin. Lục Vũ gia hỏa này cư nhiên ca hát nghe hay như thế sao? Đây một câu không thể dùng em thai để hình dung, nhất định chính là thần khúc. Mọi người đừng hiểu lầm, ta nói thần khúc cũng không phải nghĩa xấu, là có thể phong thần ca khúc. Chúc mừng Lục Vũ vinh lấy được ca thần danh hiệu vinh dự, ca thần danh sưng, thật không quá phận. Như vậy so sánh mà nói, Lục Vũ là thật đem Nguyên Sướng trực tiếp so sánh đến trong trần ai mà nha. Gia hỏa này hoàn toàn chính là trời sinh ca sĩ a. Pháp Vương Hoa Hoa, van cầu ngươi ca, cho con đường sống đi. Ta con mẹ nó hiện tại đối với Lục Vũ thật sự là đầu giảm xuống đất. Lao công ta quá lợi hại. Mua. Chớ cùng lão nương cướp, Lục Vũ là của ta. Đây ca hát tài nghệ thật sự là chim sẻ mổ mông châu cổ, tức ăn ngư bức. Tuy rằng ta không hiểu âm nhạc, cũng không hiểu cái gì cái vận, nhưng mà thật tốt nghe a. Chính phải, quá êm hay rồi, bài hát này tuyệt đối có thể phong thần. Tuy rằng ta là Hoa Hoa fan, cũng rất yêu thích hắn, nhưng mà liền bài hát này mà nói Lục Vũ nghệ thuật ca hát quả thực mạnh hơn hắn quá nhiều. Hoa Hoa, ta quá khó khăn. Phòng phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn sôi trào, mà lúc này mọi thứ video nhận lấy chủ lập tức bắt đầu cắt tập. Hắn không biết bài hát này một khi phát ra tuyệt đối sẽ toàn bộ internet sôi sục. Đến lúc đó Lục Vũ tuyệt đối sẽ trở thành chân chính ca thần, tại một đám tiểu thị tươi ca sĩ bên trong tuyệt đối là xương thần tồn tại. Thậm chí coi như là những cái kia lão bài ca sĩ cũng có thể cùng với xoay cổ tay. Mà lúc này ở phê bình phòng phát sóng trực tiếp, kia ưng cùng lộc các bọn họ đều là dùng sức nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên bọn họ và phổ thông quần chúng một dạng đều đắm chìm đang khiếp sợ bên trong. Không nghĩ đến Lục Vũ một cái làm nhân tuyệt thủ, hoang dã cầu sinh năng lực mạnh mẽ như vậy thì coi như xong đi. Ngay cả HH cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Đây quả thực là không cho bọn hắn chuyên nghiệp ca sĩ một chút xíu đường xuống a. Hoàn toàn chính là bị nghiền ép tồn tại. Quá em hay rồi. Đây Lục Vũ, tuyệt đối là chuyên nghiệp. Hắn khẳng định học qua ca hát. Ta mặc cảm không bằng. Vậy thì, ngươi cảm thấy Lục Vũ vừa mới hát thế nào? Lộc các mặt đầy hưng phấn. Loại kích động đó tâm tình, thật giống như vừa mới bài hát kia là mình hát một dạng. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia ưng hỏi. Còn tạm được. Tính. Xem như đạt tiêu chuẩn đi. Kia ưng cố nén trong tâm chấn động, có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Kỳ thực trong lòng của nàng rất rõ ràng. Coi như là mình hát đây một ca khúc cũng tuyệt đối không đạt được loại độ cao này. nhưng mà để cho nàng thừa nhận một cái mình người không thích ưu tú, đây quá khó khăn. Phi thường dễ nghe a. Tuy rằng ta không phải đặc biệt có thể hiểu rõ ca khúc ý tứ, nhưng mà Lục Vũ âm thanh nghe để cho người mê mẫn, phi thường thoải mái, sắc thực hoàn hảo. Bé ở nhìn kia ưng, nói ra. Hắn cũng không hiểu nhiều lắm tiếng Hoa ca khúc, nhưng mà nghe Lục Vũ tiếng hát cũng biết hắn tuyệt đối là một cái ca hát cao thủ. Thậm chí xưng là ca sĩ cũng không quá đáng. Sắc thực. Hát thật lợi hại. Có chút không nghĩ đến Lục Vũ còn có loại này tài năng. Ngay cả Trương Tử Di cũng bị khuất phục. Mà lúc này ở trên internet chỉ là trải qua mấy phút lên men. Lục Vũ ca hát video đã hỏa bạo toàn bộ internet. Một ít biên tập đi ra ngoài video, chỉ hạt số lượng cũng trực tiếp vượt qua 100 vạn. Trong nháy mắt xông lên Weibo tìm kiếm hot. Lục Vũ, một khúc phong thần. Đây chính là bị thiên sứ hôn qua giọng đi. Lục Vũ, không cho bản gốc đường sống series. Bùi tan pháo hoa. Tất cả video ngắn bình đài, tìm kiếm hot từ bên trong đều có Lục Vũ hai chữ. Mà lúc này đã sớm bị đào thải Pháp Vương Hoa Hoa. Ở nhà soát đến video ngắn, cũng soát đến cái video này. Thời gian một giây trôi qua. Pháp Vương Hoa Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì mỗi cái video ngắn khu bình luận đều là tán dương Lục Vũ, mà mình cái này bản gốc trực tiếp bị nghiền thành chân chính bụi trần. Bắt. Điện thoại di động trong tay trực tiếp bị nặng nề đập xuống đất, nhất thời nát bét. Mà Pháp Vương Hoa Hoa sắc mặt cũng âm u đến cực điểm. Tuy rằng hắn vạn phần không muốn tin tưởng, nhưng mà đám bạn trên mạng nói một chút cũng không sai. Lục Vũ hát sắc thực so với chính mình dễ nghe hơn. Nhưng mà, hắn thật không phục a. Chỉ là một cái rác rưởi làm người mà thôi. Hắn dựa vào cái gì so với chính mình hát may mà nghe? Bạn Pháp Vương không phục. Chương 56, tìm ra dê núi đàn, thu hoạch hôm nay khẳng định không tồi. Nhưng là bây giờ coi như là tức giận nữa cũng vô dụng. Bởi vì hắn bản thân cũng không thể không thừa nhận bài hát này Lục Vũ sắc thực so với chính mình hát dễ nghe hơn. Hơn nữa người này giọng giống như là bị thiên sứ hôn qua một dạng. Loại kia âm thanh, quá hoàn mỹ rồi. Kèm theo Lục Vũ giọng hát hỏa lần toàn bộ internet, không ít âm nhạc chế tác cùng công ty kinh doanh cũng là trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Vũ. Như thế ưu việt điều kiện, chỉ cần thêm chút đóng gói, tuyệt đối có thể hòa bạo. Đương nhiên bây giờ Lục Vũ bản thân cũng rất hỏa, nhân khí cao vô cùng. Cho nên đại đa số âm nhạc chế tác công ty đã bắt đầu tra Lục Vũ lai lịch. Dù sao muốn đem một nhân tài như vậy kéo vào bọn hắn dưới quyền, đầu tiên là phải làm ra một ít để cho hắn có hảo cảm sự tình. Mà ở trên đảo Lục Vũ hát xong một ca khúc sau đó, nhiệt ba đã hoàn toàn thất thủ. Lại xoái, ca hát lại dễ nghe như vậy. Quan trọng nhất là vẫn như thế có thể làm. Tuyệt đối chính là trong lòng ổn thỏa Bạch Mã Vương tử không có hai nhân tuyển. Thậm chí ngay tại như vậy trong nháy mắt, nhiệt ba cảm thấy trên thế giới không có bất kỳ một người so sánh Lục Vũ càng thêm ưu tú. Ưu tú như thế nam nhân, đánh giá rất nhiều nữ đều sẽ yêu thích đi. Hơn nữa lấy Lục Vũ điều kiện bản thân, nếu mà hắn muốn một ít tiền, tuyệt đối nhẹ nhàng thoải mái. Nói không chừng lần này tiết mục thu âm sau khi hoàn thành, liền có thể ra ngoài ký hợp đồng một ít điện ảnh hoặc là âm nhạc công ty. Đến lúc đó lượng lớn bó lớn tiền không liền đến sao? Lục Vũ, ta phát hiện ngươi cái tên này thật sự là càng ngày càng thần bí. Cảm giác ngươi giống như là một cái sâu không lường được động không đáy một dạng, coi như là dạng này ngồi ở trước mặt của ta, ta cũng hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Nhiệt ba hai tay chảy bộ cằm, nghiễm nhiên là biến thành một bộ tiểu fan hâm mộ tư thái. Trong ánh mắt cái chủng loại kia sùng bái, cũng là không chút nào tiến hành che giấu. Nàng thật sự có chủng hận không được ngay lập tức sẽ đem Lục Vũ tám cái tinh quang, xem hắn có bao nhiêu bí mật kích động. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng loại này kích động. Dù sao mình là người nữ sinh, cũng không thể như vậy chủ động đi. Nam nhân sao? Nếu có thể hoàn toàn bị ngươi xem thấu nói đây chẳng phải là quá tệ. Được rồi, thời điểm cũng không sớm, chúng ta mau ngủ đi. Lục Vũ cười một tiếng, kỳ thực hắn đối với mình vừa mới biểu hiện cũng là có phần hài lòng. Xem ra hệ thống tưởng tượng xác thực rất lợi hại. Chỉ bằng mình vừa mới ca hát tiêu chuẩn, hoàn toàn là có thể nghiền ép kia một loại tiểu thị tươi. Coi như là cùng những cái kia lão bài ca sĩ, cũng có xoay cổ tay vô liếng. Nói không chừng chờ rời đi nơi này sau đó, lần này có thể hướng âm nhạc phương diện phát triển. Ngược lại hắn lúc ban đầu mục đích đúng là vì kiếm tiền. Chỉ cần không phạm pháp, hết thảy phương pháp đều là có thể được. Ân, hảo. Nhiệt ba cũng là nhanh chóng gật đầu một cái. Sau đó hai người đi vào chỗ che chở. Buổi tối hơn 10 giờ thời điểm đã là gió mát phất phơ. Trên đảo khí hậu chính là dạng này. Lúc ban ngày nóng gian khó nhịn, nhưng đã đến buổi tối sau đó nhiệt độ liền sẽ chợt giảm xuống. Nhiệt ba cũng rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Toàn bộ thân thể theo thói quen quấn ở rồi Lục Vũ trên thân. Lục Vũ tựa hồ cũng không kém đã thành thói quen. Dù sao hai người sát nhau ngủ, nhiệt độ sẽ tăng vụt lên. Bất quá, xem ra nhất định phải dùng giữ âm các biện pháp. Buổi tối nhiệt độ quá thấp, nếu mà cảm mạo lời còn là phi thường hỏng bét, rất có thể trực tiếp sẽ để cho bọn hắn đào thải. Kèm theo đúng lúc tiếng chim hót, Lục Vũ cùng Nhiệt Ba cũng là không sai biệt lắm đồng thời rời giường. Đơn giản sau khi rửa mặt ăn một ít hoài sơn thuốc. Được rồi, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta chính là đi săn thú dê rừng. Lục Vũ cũng là kiểm tra một hồi mình cung tiễn. Ân, hôm nay chúng ta nhất định có thể đủ săn thú đến dê rừng. Vừa nghĩ tới có thể ăn được mỹ vị cựu sắp xếp, liền mong đợi khủng khiếp, kỳ hỉ. Nhiệt ba gật đầu một cái, sau đó trên mặt cũng là treo vô cùng chờ mong thần sắc. Tuy rằng mấy ngày nay mỗi ngày đều có thịt ăn, nhưng mà gà rừng thịt cùng thỏ hoang thịt đều có điểm quá tuổi. Hơn nữa bên trong còn có một ít thổ mùi tanh. Lại thêm gà rừng thịt cùng thỏ rừng trong thịt bản thân sẽ không có bao nhiêu mỡ. Cho nên ăn khẳng định không có thịt dê như vậy sảng khoái. Về phần thịt dê mùi gây vị, hoàn toàn có thể coi thường. Hừm, hôm nay nữ thần may mắn nhất định sẽ đứng tại chúng ta nơi này. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Lục Vũ cũng là lòng tin tràn đầy gật đầu một cái. Hắn đối với mình tiễn thuật bây giờ còn là có rất lớn lòng tin. Chỉ cần có thể gặp phải những cái kia dê rừng bầy mà nói, bắt lấy một cái cũng không thành vấn đề. Lần này hai người cũng không có đem đoàn nhỏ đoàn cùng nhau dẫn đi, bởi vì đường xá tương đối xa xôi, mang theo kia đồ chơi nhỏ nói có thể sẽ trở thành hai người gánh nặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt 2 giờ liền đi qua. Đem hai người đưa đi trước lưu lại dấu chân, rất nhanh sẽ tìm được dê rừng đàn hoạt động vị trí. Mau nhìn, nơi này dê núi phần tiện đều là mới mẻ, nói rõ bọn nó còn ở đây khu vực hoạt động. Chúng ta bây giờ nhất định phải duy trì độ cao cảnh giác, không nên phát ra quá lớn tiếng vang lên. Lục Vũ ngồi xổm người xuống, kiểm tra một hồi trước mắt dê rừng phần tiện. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ nghiền nát sau đó vẫn có thể cảm giác đến có chút lượng nước. Nói rõ dê rừng đi qua từ nơi này, thời gian không lâu. Trọng yếu hơn chính là nơi này thảo bị trà đạp rất lợi hại, đây đã nói lên dê rừng đàn đội ngũ khả năng còn rất khổng lồ. Ân, ta biết rồi. Nhiệt Ba nhanh chóng gật đầu một cái sau đó cũng là làm hết sức để cho mình giữ im lặng. Khôn Khéo đi theo Lục Vũ sau lưng. Tuy rằng đang săn thú phương diện này mình khả năng không giúp được Lục Vũ một tay, nhưng mà tuyệt đối không thể thêm phiền. Hai người liền dạng này hãm lại tốc độ, không ngừng tiến tới. Thuận theo dê núi lưu lại dấu chân truy tầm không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng. Rốt cuộc dê rừng đàn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hoa, rất nhiều dê rừng a. 1, 2, 3, 4. Cư nhiên khoảng chừng 9 con dê núi. Nhìn đến ngoài mấy chục thước dê rừng đàn, Nhiệt Ba vô cùng kích động. Bởi vì tổng cộng cư nhiên có 9 con dê núi. Bất quá trong đó có 4 cái là dê rừng con non. Quá tốt, những cái kia dê rừng vẫn còn đấu tể. Nói không chừng chúng ta hôm nay thu hoạch không chỉ là một đầu dê rừng. Lục Vũ cũng là thấp giọng cười một tiếng. Dựa vào bản thân bây giờ tố chất thân thể, coi như là tay không cũng có thể bắt lấy những cái kia dê rừng con non. Nếu như có thể đem những tiểu tử kia toàn bộ bắt được, nói không chừng mình có thể mở mục trường. Chờ bọn hắn sau khi lớn lên không chỉ có thể ăn cừu sắp xếp, còn có thể uống sữa dê. Suy nghĩ một chút tâm lý thật đúng là cảm thấy đắc ý đâu. Được rồi, ngươi trước tiên ở tại đây chờ ta, không nên phát lên tiếng. Ta chậm rãi nhích tới gần. Lục Vũ cho Nhiệt Bà khai báo một tiếng. Sau đó bắt đầu chậm lại tốc độ của mình, chậm rãi hướng phía dê rừng đàn nhích tới gần đi qua. Bởi vì sử dụng 2 phần cường hóa thân thể dự tề, cho nên Lục Vũ 4 chiều thuộc tính đã nhận được tăng lên rất nhiều. Loại đề thăng này không chỉ có thể hiện tại lực lượng và tốc độ bên trên, đồng dạng còn có thể chất cùng nhanh nhẹn. Cho nên hắn tại di chuyển về phía trước thời điểm, cũng sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa cộng thêm rậm rạp rừng rậm, dê rừng đàn căn bản là rất khó phát hiện Lục Vũ. Cuối cùng Lục Vũ dừng ở khoảng cách dê rừng chừng 15m địa phương. Đám kia dê núi còn đang thành thơi không lo lắng ăn cỏ dại, hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức đến nguy cơ hàng lâm. Mà Lục Vũ lại đã sớm kéo dây cung lắp tên, ngắm đúng hình thể lớn nhất một cái dê rừng. Nếu như có thể săn thú đến cái kia lớn nhất dê rừng mà nói, ít nhất có thể để bọn hắn nhiều kiên trì thời gian 1 tháng. Chương 57, ngươi biết một cái đại bức đều đối với một cái tiểu dương cao sẽ tạo thành tổn thương bao lớn sao? Mà lúc này thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp tất cả quần chúng lúc này cũng là nín thở. Tựa hồ tâm tình của bọn hắn cùng Lục Vũ một dạng khẩn trương, thậm chí có qua không bị kịp. FML, to mẹ hắn khẩn trương, làm sao cảm giác so sánh bản thân ta thao tác còn khẩn trương? Ai nói không phải thì sao? Ta tờ mở trong tầm tay đều toát mồ hôi. Vũ thần cố lên a, để cho chúng ta xem ngươi tiện thuật như thế nào. Các huynh đệ đừng như vậy khẩn trương, vũ thần thực lực mọi người còn không rõ ràng lắm sao? Ổn thỏa. Đúng vậy, xin tin tưởng lão công ta. Phi, nữ nhân, mọi người có phát hiện hay không Lục Vũ nhắm chính xác một con kia dê núi thật giống như có mang thai dấu hiệu. Sắc thực a, cái kia dê rừng bụng thật giống như thật lớn. Dê rừng sau khi ăn no bụng không đều như vậy sao? Không giống, ta là bác sĩ thú y, ta xác định cái kia mẫu dê rừng nhất định là mang thai. Mẹ hắn đây là hoang dã cầu sinh mặc kệ nó, bắn liền xong chuyện. Chính phải chính phải. Đều tờ mờ chớ ồn ào, nghiêm túc xem không được không? Ta đều khẩn trương chết. Phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận tương đối thưa thớt, cho nên thấy cũng tương đối rõ ràng. Kỳ thực lúc này đại đa số người tâm tình đều vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn có thể thân lạc cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được Lục Vũ cái chủng loại kia cảm giác khẩn trương. Phải biết nếu như có thể săn thú đến một đầu dê núi mà nói, bọn hắn ít nhất có thể nhiều sinh tồn nửa tháng. Mà lúc này Lục Vũ cũng phát hiện mình vừa mới nhắm chính xác đầu kia dê rừng thật giống như mang thai. Chân mày hơi cau lại. Sau đó theo bản năng điều chỉnh mục tiêu của mình. Đó cũng không phải bởi vì hắn thánh mẫu, mà là từ xưa liền có tục ngữ, không đánh 3 tháng mùa xuân chim, không ăn tháng tư cá. Bởi vì dương xuân tháng 3 là chim nhỏ sinh sản thời vụ, nếu mà săn giết đại điểu, như vậy ấu điểu sẽ vô pháp sinh tồn. Mà phân 4 tháng là đại đa số ngư nhi đẻ trứng thời vụ, vì lâu dài có thể cầm tiếp theo phát triển, nhất định phải cho ngư nhi phồn diễn sinh sống cơ hội. Cho nên thời tiết này bình thường đều không biết bắt cá. Kỳ thực cái này cũng là vì nhân loại bản thân sinh tồn cân nhắc. Đồng lý. Tuy rằng Lục Vũ trước nhìn chúng cái kia dê núi đầu sát thực lớn một chút, nhưng là mình một mũi tên này bắn ra có thể sẽ là một sát lượng mệnh, thậm chí một sát nhiều mệnh. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến dê núi sinh sôi. Tuy rằng cầu sinh bản thân liền là tàn nhẫn, bởi vì muốn sinh tồn được thì nhất định phải có động vật bị ăn sạch, nhưng mà tuyệt đối không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa đây cũng là cho mình để lại đường lui. Mà phòng phát sóng trực tiếp bộ phận quần chúng đang nhìn đến Lục Vũ động tác nhỏ này sau đó trong lòng cũng là vô cùng thích thú. Bọn hắn yêu thích tuyệt thủ, quả nhiên không thể chê. Bèo. Mà đang ở một giây kế tiếp, mũi tên trong nháy mắt bay ra, phát ra nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Kỳ thực dê núi đàn tựa hồ cũng phát giác động tĩnh, chỉ có điều lúc này muốn chạy đã muộn. Bạch. Tiễn trúc trong nháy mắt đâm xuyên qua nhằm chính xác cái kia dê núi chân trước đi lên vị trí. Kỳ thực thợ săn săn thú thời điểm bình thường đều sẽ không trực tiếp đả động vật đầu. Nguyên nhân kỳ thực cũng tương đối đơn giản. Đầu tiên là động vật đầu so với thân thể muốn ít một chút, cho nên chúng mục tiêu tỷ lệ nhỏ hơn. Thứ yếu phần lớn động vật đầu lâu đều tương đối cứng rắn, coi như là chúng mục tiêu, cũng không nhất định sẽ để cho hắn nhanh chóng tử vong. cho nên có kinh nghiệm thợ săn thú thời điểm, bọn hắn đều sẽ trực tiếp công kích con mồi phế vị trí. Bởi vì không có đầu khớp xương bảo hộ, trong nháy mắt liền có thể đâm thủng thân thể. Đến lúc đó cơ hồ là chắc chắn phải chết. Phù phù. Bị bắn trúng dê núi trực tiếp tại chỗ nhảy lên gần 1 mét cao. Sau đó bắt đầu xông ngang đánh thẳng. Bất quá chỉ là chạy trốn 10 thước khoảng cách, gục không nổi, từng ngụm thở dốc lên. Hiển nhiên bị bắn ra phổi sau đó, nó đã mất đi cơ hội còn sống. Mà cái khác 8 cái dê núi cũng bị kinh hỉ, trong nháy mắt phân tán bốn phía lao nhanh. Dê rừng con non tốc độ chạy trốn vốn là rất chậm, mà Lục Vũ tại nhất tiến bắn ra sau đó, không có chút do dự nào. Thân thể trực tiếp giống như báo săn một dạng, từ trong rừng rậm nhanh chóng thoát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến một cái dê rừng con non bên cạnh. Sau đó đem nó đánh gục. Bởi vì bị bắn ở kia một đầu dê rừng đã không có cơ hội còn sống, cho nên hoàn toàn không có tiếp tục bù tổn thương cần thiết. Tốc độ cực nhanh, cách đó không xa Nhiệt Ba cơ hồ không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trời ơi, Lục Vũ gia hỏa này, thật sự là người sao? Vừa mới tốc độ của hắn, làm sao cảm giác so với kia chút dê núi còn nhanh hơn? Nhiệt Ba dùng sức nuốt nước miếng một cái, trợn to mình kia khó tin cả mắt. Một người tốc độ phản ứng cùng tốc độ chạy trốn lại có thể đạt đến loại trình độ này, coi như là những thế giới kia cấp bậc vận động viên chạy cự ly ngắn, tốc độ cùng phản ứng cũng không nhất định có thể đạt đến Lục Vũ loại trình độ này đi. Lục Vũ căn bản không có để ý tới Nhiệt Ba kinh ngạc, tìm một cái cây mây, đem dê núi trực tiếp buộc ở tại chỗ. Sau đó thân thể lần nữa giống như báo săn một dạng xông ra ngoài, hướng phía vừa mới một con khác dê rừng con non chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà chỉ là nhìn chằm chằm trước màn ảnh tất cả của chúng, cũng đã hoàn toàn ngộp rồi. Bọn hắn thời khắc này biểu tình cùng Nhiệt Ba biểu hiện giống nhau như lúc, khiếp sợ, không có gì sánh kịp khiếp sợ. Không hiểu, khó hiểu, trăm mối vẫn không có cách giải. Một nhân loại lực lượng cùng phản ứng lại có thể đạt đến loại trình độ này. Đùa gì thế? Coi như là những cái kia quốc tế vận động viên chạy cự ly ngắn, năng lực phản ứng cùng tốc độ cũng không khả năng đạt đến loại trình độ này đi. Trừ phi, vừa mới video trải qua tăng tốc. Nhưng mà vừa mới bọn hắn chính là phát sóng trực tiếp, không phải video ngắn a. FML. Mụ mụ ta thấy quỷ. Kinh hãi chỉ chốc lát sau, phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt sôi trào. Thế cho nên liền Lục Vũ vừa mới tinh xảo tiễn thuật đều bị tất cả mọi người quên mất. Lúc này phê bình phòng phát sóng trực tiếp mẹ ở, đã hoàn toàn đối với Lục Vũ tâm phục khẩu phục. Gia hỏa này trước lực lượng sẽ để cho hắn cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí hắn cảm giác Lục Vũ đã có được vượt xa lính đặc biệt thể phách. Hiện tại triển hiện ra tốc độ, lần nữa để cho hắn khó có thể tin. Gia hỏa này nếu như một bộ đội đặc chủng mà nói, này sẽ là đối thủ ác ngộng. Sau 5 phút Lục Vũ lần nữa đã trở về. Bất quá trong ngực của hắn còn ôm lấy một cái dê núi con non. Bè 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 bè. Bè 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 bè. Hiển nhiên bị bắt dê rừng con non có chút không quá chịu phục, còn đang điên cuồng vùng vẫy. Bắt. Lục Vũ trực tiếp một cái vả mặt liền đánh vào dê rừng con non trên mặt. Ngươi mẹ nó một cái tiểu tu binh, đang hoàng một chút cho ta. Dê rừng con non hiện tại là có chút bị đánh bối rối, vậy mà thật không gọi. FML. Lục Vũ ngươi mẹ nó muốn cười chết ta thừa kế ta kiến hoa thôi sao? Phốc ha ha. Thật mẹ nó tuyệt, Tiểu Sơn Dương bị một cái tát bối rối. Tiểu Sơn Dương, nhìn một chút mẹ hắn đây là một người có thể làm được đến sự tình sao? Tiểu Sơn Dương, tuy rằng ta không phải là người, nhưng ngươi mẹ hắn là thật cậu. Biết rõ ta là tù binh vẫn như thế ngược đãi ta. Lục Vũ quá không phải người, ngươi biết ngươi một cái này đại bức đều đối với một cái mới vừa sinh ra răng nhỏ mỡ tổn thương có bao nhiêu lớn sao? Vũ thần van xin ngươi làm một người đi, cho Tiểu Dương cao lưu chút cuối cùng tôn nghiêm. Đối với Lục Vũ loại này không thích đáng người cách làm, phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng cũng là tiến hành mãnh liệt khiển trách. Bất quá, tuy rằng Lục Vũ cách làm có chút cầu, nhưng mà rất buồn cười a. Chương 58, giết dê rừng, hun khói thịt dê. Nhiệt Ba lúc này cũng hùng hục chạy tới. Ánh mắt kia bên trong sùng bái, không chút nào tiến hành che giấu. Lục Vũ, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi nhất định chính là ta nam thần, thần tượng. Cư nhiên thoáng cái trực tiếp trộm được 3 cái cừu. Nhiệt Ba trực tiếp từng cái hạ tử liền ôm lấy Lục Vũ. Còn kém như vậy ném một cái ném thì nhịn không dưới liền hôn lên. Một đôi tiểu xê cũng dùng sức giày xéo Lục Vũ cánh tay. Cái này khiến Lục Vũ ít nhiều gì cảm giác đã có chút sinh lý khó chịu. Cơ thao, chờ 6. Lục Vũ cũng là mặt đầy đắc ý nói ra. Kỳ thực trong lòng ngực của mình ôm cái này tiểu dương cao cũng là vận khí nô lưng. Nguyên bản nó hoàn toàn là có cơ hội chạy trốn. Chỉ có điều mình ở chạy trốn quá trình bên trong cư nhiên bị dập dạp rừng rậm cho ghìm chặt rồi cổ. Nếu không phải Lục Vũ kịp thời giải cứu, đánh giá sẽ bị siết chết rồi. Nghĩ như vậy mà nói, Lục Vũ nhất định chính là một cái đại thánh nhân. Tiểu Dương Cao, nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Đối với Lục Vũ đắc ý Nhiệt Ba cũng không có một chút nóng nảy. Dù sao Lục Vũ quả thực có chút mạnh quá bất hợp lý rồi. Mình còn không có làm sao lấy lại tinh thần, hắn liền trực tiếp bắt được 3 cái cừu. Tuy rằng trong đó có 2 cái Tiểu Dương Cao, nhưng mà Tiểu Dương Cao thịt thật giống như càng non một chút. Bịch. Nghĩ đến kia chân mềm khả khẩu thịt dê, sẽ để cho nàng không nhịn được hít hít nước miếng. Được rồi, hôm nay thu hoạch của chúng ta phi thường không tệ. Chờ một hồi, ta làm một trọng trách, ngươi đến phụ trách đây 2 cái tiểu dương cao. Vậy chỉ đại liền giao cho ta. Nói làm liền làm. Lục Vũ cũng là rất nhanh sẽ làm một cái trọng trách, sau đó đem 2 cái tiểu dương cao treo ở 2 đầu. 2 cái tiểu dương cao kỳ thực cũng chính là 10 đến cân trọng lượng. Coi như là Nhiệt Ba cũng có thể dễ dàng khơi mào đến. Bị bắn trúng phổi dê núi đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lục Vũ cũng là dễ dàng kêu lên. Sau đó 2 người hài lòng hướng phía chỗ che chở đi tới. Ngươi chọn lựa đến đánh, ta đeo cửu. Nên đón mặt trời mọc, thiên đi ánh nắng chiều. San bằng lận đận, thành đại đạo. Tâm tình vui thích, Lục Vũ cũng tại phía sau hát vui sướng ca khúc. Sau 2 tiếng rơi 2 người cũng trở về chỗ che chở. Lục Vũ đây 2 cái tiểu dương cao chúng ta xử lý như thế nào nha? Có cần hay không trực tiếp làm thịt? Nhiệt Ba nhìn đến Lục Vũ, mặt đầy hồn nhiên hỏi. Hiện tại những này tiểu dương cao dung mạo rất đáng yêu, nhưng mà ở trong mắt của nàng chính là thức ăn. Ách, Nhiệt Ba thật giống như so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn hung tàn a. Không, hai cái tiểu dương cao chúng ta vẫn là nuôi đi. Ngược lại bọn hắn cũng không có bao nhiêu thịt, hơn nữa cái này dê núi thịt chúng ta đã có thể ăn một đoạn thời gian rất dài. Chờ bọn hắn lớn lên một chút lại làm thịt. Lục Vũ lắc lắc đầu nói ra. Bởi vì bây giờ ban ngày nhiệt độ còn là rất cao, thịt tồn trữ thời gian là có hạn. Nếu như là mới mẻ thịt, căn bản là thả không thời gian quá dài. Tuy rằng làm thành thịt muối mà nói, có thể kéo dài thịt biến chất thời gian, nhưng mà nói như vậy khẩu vị cùng thành phần dinh dưỡng đều sẽ giảm bớt nhiều. Cho nên tiểu dương cao liền tạm thời quyền dưỡng, chờ chúng nó hơi lớn lên một chút rồi hay nói. Ân, vậy cũng tốt. Nhiệt Ba cũng nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, nếu không ta đi trong rừng trúc chém một ít cây trúc đi, sau khi trở về cho bọn hắn dựng một bãi nốt cừu. Trải qua bọn hắn mấy ngày này thăm dò, xung quanh cũng không có cái gì ẩn bên trong nguy hiểm. Mặc dù đã gặp một ít độc trùng, nhưng chỉ cần cẩn thận thận trọng một chút là không có vấn đề gì. Về phần độc xà, bọn hắn lên đảo sau đó vẫn không có gặp qua. Về phần những cái kia nguy hiểm động vật tan thịt, cũng chỉ gặp đoàn nhỏ đoàn mà thôi. Cho nên Nhiệt Ba lá gan cũng từ từ trở lên lớn lên. Chờ sẽ đi, chúng ta trước tiên đem dê núi xử lý một chút. Đến lúc đó hai chúng ta cùng đi đi. Một mình ngươi quá khứ, thật sự là có chút quá nguy hiểm. Lục Vũ mở miệng nói. Một mặt hắn xác thực sợ nóng mong một người quá khứ sẽ có nguy hiểm. Dù sao trước hắn liền nghe được qua đàn sói tiếng kêu. Tuy rằng mấy ngày nay buổi tối cũng không có lại nghe được qua, nhưng không có nghĩa là đàn sói đã biến mất rồi. Nếu mà Nhiệt Ba một người gặp phải nguy hiểm, hắn căn bản không có bất kỳ lực phản kháng. Trọng yếu hơn chính là hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ có một cái xài đao mà thôi. Nếu mà cầm đi chém cây trúc mà nói, mình sẽ không có công cụ giết dê núi. Ân, vậy cũng tốt. Nghe lời ngươi. Nhiệt Ba nhanh chóng gật đầu một cái, trong lòng cũng là đắc ý. Dù sao Lục Vũ cư nhiên để ý như vậy an nguy của mình. Đem đã chết xuyên thấu qua thấu dê núi lấy được bên dòng suối nhỏ sau đó, Lục Vũ lại là hướng hạ du đi không sai biệt lắm vài chục phút thời gian. Sau đó bắt đầu xử lý. Bởi vì xử lý dê núi thời điểm, nhất định sẽ có cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc. Đến lúc đó nói không chừng sẽ trêu chọc đến phụ cận một ít cỡ lớn động vật ăn thịt. Dù sao bọn hắn trước mắt chưa bao giờ gặp, cũng không thể nói rõ những cái kia cỡ lớn động vật ăn thịt không tồn tại. Hoang dã cầu sinh, tuyệt đối phải để người vào nhất. Bởi vì chỉ có nhiều cái tâm nhãn mới có thể sinh tồn thời gian dài hơn. Dê núi sinh tồn mảnh khu vực kia tựa hồ cũng không có cái gì khắc tinh. Cho nên những này dê núi lớn lên đều rất mập. Dưới da cũng không thiếu mỡ. Đây đối với Lục Vũ cùng Nhiệt Ba lại nói tuyệt đối là thứ rất tốt. Bởi vì quãng thời gian trước bọn hắn ăn đại đa số đều là thép lỏng trắng trứng cùng cao đường ngọt thức ăn. Mỡ hấp thu vào có chút chưa đủ. Hôm nay dê núi vừa vặn có thể để bọn hắn thật tốt bổ sung một hồi mỡ. Hơn nữa dư thừa mỡ cũng có thể nấu thành mỡ động vật. Đến lúc đó thức ăn xào dùng, có thể tăng thêm thơm. Tại loại này trong hoang dã, một đầu dê núi khắp người đều là bảo vật. Da của hắn lông chính là tự nhiên thảm lông cừu, cũng tương tự có thể làm thành áo lông cừu. Da lông có thể mở ra phơi khô làm thảm. Nội tạng những này tắm một cái sau đó cũng là có thể làm thành thức ăn. Về phần đầu khớp xương về sau nói không chừng cũng có diệu dụng, cho nên cần giữ lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng hơn 3 giờ thời gian, Lục Vũ mới đem dê núi xử lý sạch sẽ. Sở dĩ hao tốn thời gian lâu như vậy, chủ yếu vẫn là vì cho dê núi lột da. Lột da thời điểm phải tận hết sức hoàn mỹ, sở dĩ phải hao tốn khá lâu thời gian. Về phần phân cách thịt, ngược lại rất nhanh. Còn có nội tạng cũng phải thật tốt thanh tẩy. Hô, rốt cuộc làm xong nha. Cái này dê núi cũng thật là đủ mập, cư nhiên lấy nhiều thịt như vậy. Nhìn đến bên cạnh mình kia tam đại cái sọt tràn đầy thịt dê, Lục Vũ cảm thấy hết thảy vất vả đều là tính toán. Những thịt này trải qua hun khói sau đó, hẳn chí ít có thể để bọn hắn kiên trì hơn 20 ngày thời gian. Rất nhiều thịt a. Tu cục. Nhìn trước mắt những cái kia thịt dê như ba, cũng là dùng sức ngoạ ngoại cổ họng. Sáng sớm hôm nay vốn là chưa ăn bữa ăn sáng, hiện tại đã không kịp đợi muốn nếm một chút những này thịt dê mùi vị. Tuy rằng có thể cảm nhận được nồng đậm thịt dê mùi gây vị, bất quá một điểm này đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn thèm ăn. Đi thôi, chúng ta trước tiên đem những thịt này lấy về. Hôm nay giữa trưa chúng ta bữa trưa chính là những này nội tạng. Động vật nội tạng bên trong chứa lượng lớn thân thể cần vi lượng nguyên tố, có thể thật tốt bổ sung một hồi. Lục Vũ sau khi nói xong, gánh vác lượng cái sọt thịt, mà Nhiệt Ba cũng vậy, xốc lên một cái sọt, hướng phía chỗ che chở đi tới. Sau mười mấy phút hai người trở lại bích hồ nơi. Lục Vũ, ta đến phụ trách nấu những này bên trong bếp đi. Ngươi không phải còn có da dê phải xử lý sao? Nhiệt Ba cũng là chủ động bao lãng bữa trưa công tác, nấu thịt chính là nàng am hiểu nhất công tác. Hơn nữa bọn hắn hiện tại có khó chịu đổ gia vị, cho nên nấu đi ra ngoài thịt dê khẳng định ăn thật ngon. Hửm, hảo. Lục Vũ gật đầu một cái sau đó liền xử lý da dê rồi. Nếu mà da dê thời gian dài không xử lý liền sẽ ngạnh hóa, đến lúc đó liền sẽ co lại thu nhỏ, cho nên phải mau sớm xử lý. Còn có không ăn hết những thịt kia cũng phải mau sớm hun. Dù sao ban ngày nhiệt độ thật sự là có chút quá cao, nếu mà không nhanh chóng tự mình xử lý mà nói, chẳng mấy chốc sẽ biến chất. Da dê xử lý kỳ thực phi thường đơn giản. Đầu tiên là dùng cây trúc làm một cái tứ giác cơ cấu, sau đó đem dê dừng ra bốn cái chân dùng sợi dây cố định tại cơ cấu bốn cái góc trên. Đương nhiên, đầu dê cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy mà nói, da dê tại hong gió quá trình bên trong cũng sẽ không có giúp lại quá lợi hại. Sau đó chính là đắp một cái hun khói vị nướng, sau đó bắt đầu hun khói những cái kia thịt dê. Tại hun khói quá trình bên trong, không thể dùng củi khô, mà là dùng lá cây cùng không có khô củi lửa. Bởi vì hun khói chủ yếu yêu cầu chính là khói. Làm xong hết thảy các thứ này cũng chỉ là dùng thời gian một tiếng mà thôi. Mà lúc này cũng vừa vặn là giữa trưa. Chương 59, làm rất tốt, buổi tối tưởng thưởng ngươi. Lúc này Nhật Ban nấu tràn đầy một nồi lớn nội tạng cũng đã hoàn toàn thành thục. Nấu thời điểm tăng thêm diễm núi hương, bạc hà, hồi hương diệp con, cho nên mùi vị cũng không có nặng như vậy rồi. Lục Vũ nhanh chóng qua đây ăn đồ ăn đi. Nhật Ba kêu một tiếng. Lục Vũ cũng đi nhanh lên qua đây. Bận làm việc một cái sáng sớm, nói thật quả thật có chút đói. Tuy rằng nấu chín thịt vẫn có một chút như vậy mùi gây vị, nhưng mà tại loại này trong hoang dã, một ngày lao động sau khi kết thúc có thể ăn một miếng nóng hổi thịt đã phi thường may mắn. Về phần mùi vị làm sao, vậy căn bản là không phải đại đa số cầu sinh người để ý đồ vật. Hơn nữa có nhiều như vậy đồ gia vị giá trị, quan trọng nhất là bọn hắn còn có muối, đây đã là đại đa số cầu sinh người tha thiết ước mơ đãi ngộ. Nhiệt Ba cầm một cái chén, sau đó tại trong chén thả một ít muối, lại dã nát mấy cái axit lauric quả. Còn có diêm núi hương, hồi thơm bọn hòa chung một chỗ với tư cách chấm liêu. Nấu chín nội tạng cũng bị cắt thành miếng nhỏ, gọt hai đầu cây trúc đắp đũa. Cuộc sống này tầng thứ cảm giác soạt một hồi liền tăng lên. Không tệ không tệ, nhìn đến ăn ngon lắm bộ dáng a. Vậy ta sẽ không khách khí. Lục Vũ thuận tay cầm lên một khối phô diêu, sau đó chấm 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 liêu, bỏ vào trong miệng. Loại kia mềm mại cảm giác nột nột, sắc thực phi thường mỹ vị. Nếu như bây giờ có thể tìm được một ít quả chanh cùng núi hoang tiêu mà nói, như vậy mùi vị tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Tại trên hoang đảo tìm ra núi hoang tiêu chắc không phải việc khó gì, bởi vì lúc trước bọn hắn tìm kiếm trọng tâm cũng không tại những gia vị này phía trên, cho nên có đôi khi có thể sẽ coi thường. Ân ân, thật ăn thật ngon đấy, quá mỹ vị rồi. Nhiệt Ba cũng là ăn như hổ đói ăn. Mặc dù có một nhóm người khả năng không tiếp thụ nổi động vật nội tạng với tư cách thức ăn, nhưng mà cũng có một nhóm người liền cực kỳ thích ăn động vật nội tạng. Nhiệt Ba chính là yêu thích loại này. Kỳ thực động vật nội tạng dinh dưỡng vật chất lượng vô cùng phong phú, chất lỏng trắng trứng, vitamin, còn có đủ loại thân thể cần vi lượng nguyên tố. Cho nên kỳ thực đại đa số động vật nội tạng nơi giàu có dinh dưỡng so với những vị trí khác thịt muốn phong phú. Sau nửa giờ, một nồi nội tạng không sai biệt lắm bị hai người toàn bộ giết sạch rồi. Trong đó đoàn nhỏ đoàn cũng phân là đến một ít. Về phần còn bị cột vào trọng trách bên trên, treo ngược ở một bên hai cái tiểu dương cao. Nhìn thấy cha mình nội tạng cư nhiên bị trước mắt hai cái này hai chân thú cho làm xong, thậm chí cư nhiên không cho nó nhóm phân một khối. Lệ thương tâm nước không bao giờ nữa bị khống chế chảy ra khỏi khóe miệng. Hoa, thật no, thật là thoải mái. Sau khi ăn xong, Nhiệt Ba sờ một cái bụng của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Lúc này Nhiệt Ba bụng đều có điểm cổ rồi. Nhìn ra được nàng hôm nay xác thực là ăn no. Chủ yếu vẫn là hôm nay chám liêu phi thường không tệ, cho nên mới có thể ăn nhiều như vậy. Lục Vũ cũng là cảm giác đến vô cùng sảng khoái. Hai người liền dạng này thư thư phục phục nghỉ ngơi thời gian một tiếng. Thời gian thật giống như càng ngày càng thư thái. Lục Vũ, chúng ta sau đó phải làm gì sao nha? Có phải hay không đi tìm một ít cây trúc, cho hai cái tiểu dương cao làm một bãi nhốt cừu? Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, sau đó Nhiệt Ba cũng cảm thấy là thời điểm bắt đầu làm việc. Dù sao bọn hắn còn chưa đạt chân chính bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt giai đoạn. Chờ sẽ đi, chúng ta trước tiên đem những này mỡ luyện thành dầu lại nói. Lục Vũ lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt kia một nửa chậu mỡ. Những này mỡ có thể để luyện ra mỡ động vật. Về sau bọn hắn xào cải xanh thời điểm có một chút mỡ động vật cũng sẽ phi thường trong trẻo ngon miệng. Mỡ đã bị cắt thành một cm vuông miếng nhỏ. Hiện tại chỉ cần đặt vào trong nồi liền có thể tiến hành luyện chế. Sau đó tại mỡ bên trong dầu chân toàn bộ bị luyện ra sau đó, còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó bã dầu cũng muốn giữ lại. Xào rau thời điểm thả một chút cũng là phi thường khả khẩu. Sinh hoạt nhất định phải tính toán tỉ mỉ, cho nên bất luận cái gì có thể lợi dụng thức ăn đều không thể lãng phí. Đương nhiên rồi. Lục Vũ nhớ tại quốc nội một cái địa khu, người ở đó nhóm thích ăn vô cùng nguyên chất mùi vị dê bò nội tạng, chủ yếu là bụng cùng ruột. Tại nấu ruột và dạ dày thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không đem ruột và dạ dày bên trong đồ vật làm ra, mà là trực tiếp đem hai đầu ghim lên đến, đặt ở trong nước nấu. Nghe nói cách làm như thế có thể trình độ lớn nhất bảo đảm ruột và dạ dày nguyên chất mùi vị. Thậm chí, ruột cùng trong bụng những thứ đó, dinh dưỡng giá trị là thịt bò 10 lần. Cũng không biết loại thuyết pháp này có thể hay không thư. Bất quá Lục Vũ quả thật có chút không dám nếm thử, bởi vì loại kia cách làm suy nghĩ một chút đều có điểm khó có thể nuốt trôi. Đương nhiên hắn cũng không phải là phản đối loại kia phương pháp ăn. Dù sao mỗi cái địa khu đều có địa phương đặc sắc, cũng có bọn hắn phong tục tập quán, cho nên mỗi cái phong tục tập quán đều là hẳn đáng giá bị lý giải cùng tôn trọng. Chính là chính hắn khó tiếp thụ mà thôi. Sau nửa giờ, mỡ toàn bộ đã bị luyện thành dầu, phi thường trong veo. Sau đó Lục Vũ đem luyện tốt dầu cất vào đồ gốm bên trong. Về phần những cái kia bã dầu, người này cũng không thể lãng phí. Toàn bộ đều thu thập xong, tối hôm nay có thể dùng để thức ăn xào. Ngắn ngủi sau mười mấy phút, mỡ động vật đã ngưng kết, trắng bóng nhìn qua cũng rất có thèm ăn. Hô, đại công cáo thành. Nhiều như vậy mỡ động vật, dùng ít đi chút mà nói, chúng ta ít nhất có thể dùng một tháng. Được, chúng ta bây giờ đi chém chút cây trúc đi. Hồi đến cho hai cái tiểu gia hỏa này làm một bãi nhốt cừu. Dê núi cũng coi là hoàn toàn xử lý xong hết rồi. Vừa mới những cái kia cắt thành sợi nhỏ thịt đã ướp xong không sai biệt lắm, cũng không thể xông quá mức, bởi vì như vậy nói dinh dưỡng sẽ lưu thất quá nhiều. Hơn nữa đến lúc đó nhai thật sự là quá mức tốn sức. Đem tất cả thịt muối treo lên chỗ che chở bên trong, sau đó đem tiểu dương cao cũng đặt ở chỗ che chở bên trong. Dù sao, thả bên trong càng ấm áp, an toàn hơn một ít. Sau đó hai người đi tới rừng trúc. Ước chừng hao tốn hơn 2 giờ thời gian, qua lại chuyên chở 4 lần cây trúc. Làm một cái bãi nốt cừu đã là dư giả có thừa. Thừa ra cây trúc còn có thể làm một ít bàn ghế bàn. Trước thời gian tương đối khẩn trương, thức ăn không đủ dồi dào, cho nên Lục Vũ cũng không có thời gian đi chế tạo bàn ghế. Bọn hắn bây giờ thức ăn tương đối dồi dào, hoàn toàn có thể theo đuổi tinh thần hưởng thụ. Một cái bàn hai cái ghế, có thể để cho bọn hắn lúc ăn cơm không cần ngồi chồm hổm dưới đất. thậm chí lúc không có chuyện gì làm cũng có thể ngồi ở trên ghế đầu tắm nắng. Sinh hoạt, chỉ một điểm này điểm biến hóa. Thấy không, trước tiên ở trên mặt đất đánh một vòng tiểu động. Sau đó đem những cây trúc này cố định ở bên trong. Đến lúc đó lại dùng cây mây tại cây trúc giữa tới lui đan chéo xuyên qua. Được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi, ta đi cấp chúng ta chế tạo hai cái ghế. Lục Vũ cũng là đem xây dựng bãi nốt cựu sự tình trực tiếp giao cho Nhị Ba. Bởi vì chuyện này bản thân sẽ không có bất kỳ độ khó, chỉ là sẽ hơi hao tốn một ít thể năng và thời gian. Mà mình sau đó phải chế tạo bàn ghế, loại này thủ nghệ sống Nhiệt Ba dĩ nhiên là không làm được. Cho nên phân công nhất định phải rõ ràng. Tốt trưởng quan, ta hiểu rồi. Loại chuyện nhỏ này liền giao cho ta đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệt Ba cũng là lòng tin tràn đầy, hăng hái mười phần. Kỳ thực nàng rất yêu thích Lục Vũ cho mình phân phối nhiệm vụ. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới cảm giác mình không có cho Lục Vũ cản trở, mới cảm giác mình không giống như là một cái gánh nặng. Nếu mà bất cứ chuyện gì Lục Vũ đều một người kéo vào nói, vậy mình thật giống như sẽ không có cần thiết tồn tại rồi. Ngậy, cố lên, làm rất tốt. Buổi tối hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Nhìn đến Nhiệt Ba kia khôi hài bộ dáng, Lục Vũ cũng là vô vai hắn một cái bảng, Lục Vũ tâm dáng dấp nói ra. Chương 60, tinh xảo cửu sắp xếp, Nhiệt Ba cảm động. Buổi tối, tưởng thưởng ta. Nhiệt Ba trong nháy mắt mặt đầy mộng bức, sau đó mặt đỏ tới mang tai. Nghe thấy lời như vậy mặc cho ai đều sẽ không nhịn được muốn nhập phỉ phỉ. Mà phòng phát sóng trực tiếp phần lớn quần chúng biểu tình cũng cùng Nhiệt Ba không sai biệt lắm. Con bà nó, Lục lao cẩu rốt cục thì không nhịn được sao? Như thế trần truồng ám thị, xem ra mấy ngày trước buổi tối bọn hắn đã phát sinh một loại nào đó thần bí quan hệ. Cái này còn phải nói sao? Cô nam quả nữ, lưu lạc hoang đảo, sống chung một phòng, có thể nhịn được mới là lạ. Nói cũng phải nha, huống chi Lục lao cẩu sát thực ưu tú. Song ta nữ thần cuối cùng vẫn bị heo chạm. Tức giận nha. Ai? Ta nhớ cũng có người cùng ta cùng nhau chơi đánh bài nha. Tắm một cái ngủ đi, trong ngộng cái gì đều có. Mãnh liệt yêu cầu, tối hôm nay toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Thần tán thành. Một. Kỳ hỉ. Mà lúc này Lục Vũ tự nhiên cũng biết vừa mới mình biểu đạt, tựa hồ có chút không rõ ràng lắm. Đưa tới Nhiệt Ba hiểu lầm. Đặc biệt là nhìn thấy Nhiệt Ba ửng đỏ gò má sau đó. Chính là biết rõ nàng khả năng đem mình nói cùng một loại nào đó sảng khoái sự tình liên hệ với nhau rồi. Chính là nhanh chóng mở miệng giải thích. Đừng hiểu lầm, ý của ta là, tưởng thưởng cho ngươi hai cái dê lớn sắp xếp. Ngậy. Nghe thấy Lục Vũ sau khi giải thích, Nhiệt Ba sắc mặt lần nữa biến đổi. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ có như vậy ném một cái vứt thất lạc. Mình dầu gì cũng là đại mỹ nữ. Lẽ nào? Ta chỉ đáng giá hai cái dê lớn sắp xếp sao? Thật là bực người. Bất quá cũng chỉ có thể cười híp mắt đáp ứng Lục Vũ. Sau đó hai người bắt đầu mỗi người công tác. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt đã chiều tà rơi về phía tây. Hoàng hôn ánh sáng còn sót lại đem toàn bộ hải đảo đều nhuộm đẫm thành màu vàng kim. Mà Lục Vũ cái bàn cùng hai cái ghế đã chế tạo xong rồi. Thủ nghệ đó là không thể chê. Ngồi lên thử một chút sau đó cũng không tệ lắm, ít nhất thật vững chắc. Mà tại Nhiệt Ba bên kia bãi nốt cửu cũng đã tiến vào kết thúc công tác. Chỉ cần lại đem cây mây trùm lên 2-3 vòng, liền đại công cáo thành. Hai cái tiểu dương cao cũng đã được bỏ vào rồi trong chuồng dê mặt. Đối với hoàn cảnh xa lạ, bọn nó tựa hồ biểu hiện rất sợ hãi. Bất quá về sau chậm rãi liền quen thuộc. Sau đó Lục Vũ đi bên dòng suối nhỏ chém một ít ba tiêu thụ tâm cùng ba tiêu hoa. Còn thuận tay tìm một ít cây cỏ tâm. Bộ phận ba tiêu hoa có thể tối hôm nay ăn, còn lại một phần liền có thể toàn bộ cho dê con. Dù sao bọn hắn cũng cần thật tốt bổ sung một hồi dinh dưỡng, mới có thể lớn lên càng tốt hơn. Đến lúc đó ăn thịt mới sẽ không quá tủi. Hô, rốt cuộc hoàn thành, mệt quá nha. Bãi nốt cừu sau khi hoàn thành Nhiệt Ba trực tiếp ngồi vào trên đế. Lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Không nghĩ đến chỉ là vây quanh một cái bãi nốt cừu mà thôi, cư nhiên mệt như vậy. Cực khổ rồi, tối hôm nay ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi đi. Ta có thể cùng chúng ta làm bữa ăn tối. Lục Vũ cũng là bao lãm bữa ăn tối công tác. Có thật không? Khi hì vậy thì tốt quá, rốt cuộc lại có thể ăn được mỹ vị thức ăn. Nghe nói như vậy sau đó, Nhiệt Ba nhất thời mặt đầy thích thú. Tựa hồ vừa mới mệt mỏi cũng là quét một cái sạch. Dù sao Lục Vũ chế tạo thức ăn thật sự là quá tốt ăn. Hơn nữa tối hôm nay bản thân liền có thể ăn dê lớn sắp xếp. Nói một ngày, suy nghĩ một chút cũng để cho người chảy nước miếng. Đương nhiên là thật, ngươi liền chờ xem. Lục Vũ sau khi nói xong xoay người đi tiên cựu sắp xếp. Hôm nay thịt muối thời điểm hắn cũng giữ lại một ít mới mẻ cựu sắp xếp. Dù sao thời gian mấy tiếng, thịt cũng sẽ không biến chất quá nhanh. Hơn nữa trải qua hun khói thịt xác thực không dám, từ về khẩu vị vẫn là dinh dưỡng bên trên, đều sẽ giảm bớt nhiều. Chế tạo bắt đầu. Đem cựu sắp xếp hơi lịch đi lượng nước. Chỉ tiếc trên đảo điều kiện có hạn, cho nên không có chuyên nghiệp hút giấy đến hút ra cựu sắp xếp bên trong dòng máu. Bất quá hoang dã cầu sinh cũng không có cần thiết đi chú trọng nhiều như vậy. Trong nồi xoát bên trên một tầng hôm nay vừa luyện chế xong mỡ dê. Đáng tiếc không có mỡ bỏ, không thì liền càng hoàn mỹ. Chờ dầu độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lục thành thời điểm nóng, liền có thể đem cựu bài phóng vào trong tiên. Cờ giác ga. Loại kia dầu cùng lượng nước tiếp xúc âm thanh và thịt mùi thơm, thật sự là quá mê người. Nhiệt Ba đây bên cạnh cũng sớm đã nhìn thoáng được bắt đầu chảy nước miếng. Sau đó chính là trước chuẩn bị xong hoài sơn thuốc, còn có ba tiêu hoa, cây cọ tâm, tinh bột cái. Đồng dạng là đặt ở bên cạnh, hoài sơn thuốc cùng tinh bột cái rang chín, ba tiêu hoa, cây cọ tâm, lá bạc hà hơi tiên một hồi loạn sinh. Chờ cựu sắp xếp cùng hoài sơn thuốc hoàn toàn rán chín sau đó, vải lên có chút muối ăn, liền có thể ra nổi trang địa bàn. Lá bạc hà cùng ba tiêu hoa, thích hợp tô điểm một hồi. Một mâm tuyệt đẹp cựu sắp xếp liền hoàn thành. Chỉ tiếc không có hắc hạt tiêu dịch. Bất quá có thể làm thành dạng này đã là tương đối không tệ. Để lên hai mảnh hồi hương diệp tiến hành tô điểm. Sau đó bưng đến trên bàn. Đến đây đi, Nhiệt Ba tiểu tỷ tỷ, Lục thị cựu sắp xếp. Mời hưởng dụng. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. mà nữ sinh cũng cần không ngừng kinh hỉ. Nhìn trước mắt trong khay bày ra tinh xảo cựu sắp xếp, Nhiệt Ba cũng là cảm động không được, thậm chí có chút nước mắt vui mừng. Không nghĩ đến tại đây trong hoang dã, mình lại có thể ăn được cựu sắp xếp. Hơn nữa còn là Lục Vũ tự tay chế tạo, bất kể là nó phẩm tướng vẫn là sắp xếp địa bàn, quả thực hoàn mỹ. Cùng mình ở tiểu điểm cấp 5 sao ăn đến đều không khác mấy, ngoại trừ ít một chút hắc hạt tiêu dịch ra. Trời ơi, cái này cùng ta tại trong tiểu điểm ăn rồi cựu sắp xếp quả thực giống nhau như lúc. Ta đều có chút không nỡ bỏ ăn. Lục Vũ ngươi cũng quá lợi hại đi. Nhiệt Ba lại khiếp sợ lại cảm động. Đồng thời nàng cũng càng thêm đúng là thư, Lục Vũ khẳng định học qua chủ nghệ. Thậm chí khả năng tại một cái tiểu điểm cấp 5 sao đã làm đầu bếp. Giống nhau, vũ trụ thứ 3. Đúng rồi, tối hôm nay nếu là tiểu Tây Phương bữa tiệc lớn mà nói, như vậy giao nĩa thật giống như cũng không thể thiếu. Chờ đấy. Lục Vũ nói một tiếng sau đó liền cầm lên cây trúc bắt đầu nạo. Rất nhanh sẽ gọt ra rồi một bộ giao nĩa. Tuy rằng khả năng không có rượu điểm loại kia thép giao nĩa tốt dùng, nhưng ít ra nghi thức cảm giác tràn đầy. Thời khắc này Nhiệt Ba càng thêm cảm động. Đương nhiên coi như là đổi thành bất kỳ một cái nào nữ sinh, đánh giá cũng sẽ được cảm động ào ào đi. Phẩm mỹ thực, thưởng xoái ca. Quả thực là nhân sinh một vui thu lớn. Một cái biết nấu cơm nam sinh, thật sự là quá tuấn tú, rất có mị lực. Hơn nữa, Lục Vũ vốn là rất tuấn tú. Được rồi, đừng cảm động. Mau ăn đi, một hồi lạnh liền ăn không ngon, ta cũng đi cho ta mình làm một phần khác rồi. Nhìn đến mặt đầy cảm động Nhiệt Ba, Lục Vũ cười một tiếng sau đó cứ tiếp tục đi tiên cựu xếp hàng. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt đập nổi. Ta thừa nhận, ta hâm mộ. Trong hoang dã lại có thể ăn được cựu sắp xếp. Mẹ hắn đây Lục Vũ nhất định chính là toàn năng, ta muốn hỏi còn có hắn không biết làm sự tình sao. Biết nấu cơm nam sinh thật sự là quá xoái, ta về sau nhất định phải gả cho Lục Vũ. Lầu trên muội tử, ta sẽ ngâm mặt, còn có thể nấu mì cái, nếu không suy tính một chút ta. Lan. Mạng muội hỏi một chút lầu trên muội tử, tối hôm nay có cần hay không cùng ta cút gà trải giường nha. Thảo. Lan. Hì, ngươi đáp ứng. Quá tốt. Không biết xấu hổ. Lan cho ta. Vậy rốt cuộc là Lan vẫn là không Lan a? Này. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lầu trên lão ca nhân tài a. Chúng ta tấm gương. Tợt mờ giờ, nhà ai hoang dã cầu sinh đều ăn bên trên cựu xếp hàng, ta mẹ nó cư nhiên còn đang ăn mì gói. Lục Vũ tiểu ca ca, thật là ta trong ngộng bạch mã vương tử nha. Ta cảm động nước mắt từ khỏe miệng chảy xuôi xuống. Chương 61, 10 ngày đánh dấu, cường hóa thân thể dược tể cùng bơi lội kỹ năng. Giết chết được mấy khối cựu sắp xếp sau đó hai người, trong bụng rất thoải mái, tâm tình cũng là tương đối vui thích. Mặc dù nói trước gà rừng thịt cùng thỏ rừng thịt đều là chất lỏng trắng trứng nhiên liệu, nhưng là bởi vì hai loại động vật hoang dã giỏi về vận động, mỡ quá ít, thịt đều tương đối tủi, cho nên khẩu vị mở dạng. Lại thêm có chút thổ mùi tanh. Cái này cảm giác dĩ nhiên là so ra kém sơn tinh phẩm cựu sắp xếp. Cho nên tối hôm nay hai người cũng là mỹ mỹ ăn một bữa. Lúc này đêm tối đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ Huyền Nguyệt đảo. Hai người tại bên đống lửa đợi sau một hồi, liền trở về chỗ che chở. Nhiệt độ so sánh ban ngày thấp hơn nhiều. Đặc biệt là đây kính ảnh thê lương giường, ngủ sát thực không thoải mái. Lục Vũ, ngày mai chúng ta muốn làm gì nha? Nhiệt Ba mở miệng hỏi. Lúc này, màn đêm vừa mới hàng lâm không lâu, nàng còn không có cái gì buồn ngủ. Cho nên hắn thật tò mò, ngày mai Lục Vũ có thể mang cho mình niềm vui bất ngờ ra sao? Luôn cảm giác cùng Lục Vũ ở chung một chỗ thời điểm, mỗi một ngày đều sẽ có không giống kinh hỉ. Ngày mai a, ta nghĩ cho chúng ta chỗ che chở bên trong làm một cái đất lò đi. Hiện tại buổi tối nhiệt độ tại từng bước hạ xuống, sẽ không dùng một ít giữ ấm các biện pháp mà nói, rất có thể sẽ bị cảm. Ở trong loại hoàn cảnh này cảm mạo nói chính là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta kế tiếp cầu sinh. Lục Vũ suy nghĩ một chút trả lời. Kỳ thực ở bên trong phòng bố trí lò sưởi chuyện này, hắn đã sớm bắt đầu có ý tưởng rồi. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này đều tương đối bận rộn, cho nên chưa kịp làm. Hiện tại thức ăn tương đối dồi dào. Sau đó thời gian nửa tháng, có thể không cần vi thực vật dầu gì, có thể làm một ít trước muốn làm lại không có thời gian việc làm. Ân, mấy ngày nay buổi tối nhiệt độ sát thực giảm xuống. Nhiệt Ba cũng là đồng ý gật đầu một cái. Sáng sớm hôm nay lúc rạng sáng, nàng cũng cảm giác bản thân bị đông tỉnh. Nếu mà trong phòng có một lò sưởi nói, như vậy thì cùng Bắc Phương điện loan một dạng, làm cho cả trong phòng đều ấm áp dễ chịu. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm giác đến rất thoải mái. Vậy cái, ta bây giờ còn chưa phải là rất muốn ngủ thấy. Chúng ta có thể tán gẫu một chút sao? Hai người liền đối mặt như vậy mặt nằm ở trên giường. Chẳng biết tại sao Nhiệt Ba cảm thấy tối hôm nay mình cũng không giống như là rất nhanh. Mấy ngày trước buổi tối cơ hồ là nằm ở trên giường, rất nhanh sẽ ngủ thiếp. Thật là có điểm kỳ quái. Được a, ta cũng không quá khốn. Lục Vũ cười một tiếng nói. Ngươi nói nếu như chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng thu được cuối cùng tiền thưởng mà nói, ngươi muốn nhất cầm lấy số tiền này làm chuyện gì? Nhiệt Ba tò mò mở miệng hỏi. Nếu như là vừa mới bắt đầu cầu sinh hồi đó, nàng căn bản cũng không dám nghĩ giống hắn nhóm có thể kiên trì đến cuối cùng thu được cuối cùng ưu thế. Thậm chí đối với tại đây chuyện hoàn toàn không có ôm qua bất kỳ hy vọng. Nhưng là bây giờ nàng thấy được Lục Vũ thực lực cường hãn, để cho nàng cảm thấy bọn hắn kiên trì đến cuối cùng không còn là mộng tưởng. Hơn nữa lấy Lục Vũ hoang dã cầu sinh năng lực, chỉ cần không xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, bọn hắn hoàn toàn có thể kiên trì đến cuối cùng. Sau đó giành được cuối cùng xuất sắc lấy được 3 ức giải thưởng lớn. Đến lúc đó coi như là chia đều, mỗi người cũng có thể lấy được 1.5 ức. Số tiền này đã quá một người thật tốt sinh hoạt cả đời. Cho nên hắn thật tò mò nếu mà Lục Vũ có 1.5 ức sau đó, hắn muốn làm nhất sự tình rốt cuộc là cái gì? Ta, kỳ thực chuyện này ta cũng không có thật tốt nghĩ tới. Lục Vũ vốn là lắc đầu. Trước khi biết được bản thân bị tiết mục tổ quất trúng thời điểm, hắn xác thực nghĩ tới phải kiên trì đến cuối cùng, thu được cuối cùng tưởng thưởng. nhưng mà mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là chữa khỏi tiểu Di bệnh. Về phần tiền còn lại hắn xài như thế nào, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Hơn nữa Lục Vũ trước chỉ là muốn đến sinh tồn một tháng, lấy được 100 vạn tiền thưởng, sau đó trở về. Dừng một chút sau đó, nói tiếp, nếu quả như thật có thể lấy được 1.5 ức tiền thưởng mà nói, ta nghĩ ta sẽ mang tiểu Di đến một đợt nói đi là đi du lịch, mang theo nàng đạp biến tổ quốc chúng ta thật tốt non sông. Sau khi nói đến đây, Lục Vũ khoe miệng lộ ra vẻ hạnh phúc độ cong. Có lẽ đây chính là mình trước mắt muốn nhất thực hiện nguyện vọng đi, đem tiểu Di trị hết bệnh, sau đó mang theo hắn đến một đợt nói đi là đi du lịch, đi khắp quốc gia thật tốt non sông. Tiểu Di, Nhiệt Ba có chút không quá lý giải, lẽ nào Lục Vũ cùng mình phụ mẫu tình cảm không tốt sao? Nguyện vọng của hắn cư nhiên đối với cha mẹ của mình không nói chữ nào, ngược lại trong miệng hắn cái kia tiểu Di thật giống như mình người quan tâm nhất một dạng. Ừm, nàng là ta ở trên thế giới này thân nhân duy nhất rồi, có thể nói là nàng đem ta nuôi dưỡng thành người. Lục Vũ nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu mà năm đó không phải tiểu Di thu nhận Lục Vũ nói, đánh giá Lục Vũ rất có thể đã chết đói đầu đường, cũng sẽ không có mình bây giờ. Ôm, xin lỗi. Nhiệt Ba hiển nhiên cũng rất thông minh, ngay lập tức sẽ ý thức được mình nói sai. Lục Vũ mới vừa nói tiểu Di là thân nhân duy nhất của hắn, vậy đã nói rõ cha mẹ của hắn khả năng đã rời hắn mà đi. Lúc này cùng hắn bàn tán chuyện này xác thực rất thất lễ. Không gì, thời gian trôi qua quá lâu, ta đã sớm không cần thiết. Lục Vũ cười một tiếng, sao cũng được nói ra, bởi vì hắn đối với Lục Vũ phụ mẫu xác thực không có ấn tượng gì. Vậy cái, ta thật giống như có chút buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi. Nhiệt Ba cũng không muốn tiếp tục trò chuyện tiếp rồi, bởi vì hắn sợ hãi tiếp tục trò chuyện tiếp mà nói sẽ để cho Lục Vũ nhớ lại thương tâm chuyện cũ, cảm giác đến khó bị. Được, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lục Vũ gật đầu một cái. Bất quá lúc này hắn cũng không có buồn ngủ. Lên đảo đã 9 ngày thời gian rồi, không biết tiểu Di mấy ngày này tình trạng cơ thể thế nào. Nói thật hắn vẫn là phi thường lo lắng. Chỉ bất quá bây giờ đã kiên trì thời gian lâu như vậy, tùy tiện tối lui ra nói hết thảy nỗ lực đều vô phí. Hơn nữa coi như là trở lại cuộc sống đô thị, trong thời gian ngắn cũng rất khó thay đổi khó khăn của chính mình hiện trạng. Vẫn là thật tốt kiên trì đi. Tại cái hiện thực này thế giới, tiền mới là vương đạo. Có tiền thật có thể mà xui quỷ khiến. Một điểm này hắn cũng sớm đã khắc sâu cảm nhận được. Bất chi bất giác bên trong, Lục Vũ cũng ngủ thiếp đi. Kèm theo sáng sớm tiếng chim hót, tỉnh lại. Nhiệt Ba vẫn là như bình thường một dạng, theo thói quen quấn ở trên người của mình. Có lẽ dạng này có thể làm cho nàng cảm giác đến càng tăng nhiệt độ hơn, ấm áp một ít đi. Sau khi tỉnh lại, Lục Vũ cũng là cẩn thận từng ly từng tí rời đi Nhiệt Ba cánh tay cùng chân. Sau đó xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt. Đinh. Hệ thống có thể tiến hành đánh dấu. Xin hỏi túc chủ phải chăng đánh dấu? Mà đang ở chuẩn bị đi rửa mặt thời điểm, hệ thống điện tử hợp thành thanh âm lần nữa từ bộ não bên trong suy nghĩ lên. Bất quá Lục Vũ cũng không có cảm giác đến quá mức kinh ngạc, bởi vì hôm nay là lên đảo sau đó ngày thứ 10, cho nên hôm nay có thể tiến hành đánh dấu. Đánh dấu. Sau đó không chút do dự trong đầu đọc thầm một tiếng. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được cường hóa thân thể dược T2, bơi lội kỹ năng LV1. Hệ thống điện tử hợp thành thanh âm một lần nữa vang lên. Lục Vũ trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra biểu tình mừng rỡ, bởi vì cường hóa thân thể dược tề tác dụng hắn chính là vô cùng rõ ràng. Sử dụng sau đó có thể rất lớn mức độ để thăng người các hạng thuộc tính. Vật này, lo trước khỏi họa, càng nhiều càng tốt. Về phần kỹ thuật bơi lội, tại trên hải đảo vẫn có rất tác dụng lớn chỗ. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 62, ba bối, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc gặp phải những tuyển thủ khác rồi. Ha ha. Mỗi lần đánh dấu sau đó thật là khiến người ta sảng khoái tinh thần. Lục Vũ duỗi lưng một cái, cả người tinh thần phấn chấn. Xem ra chờ thêm 2 ngày muốn đi một chuyến bờ biển rồi. Mấy ngày nay vẫn luôn ở đây ăn thịt, cũng là thời điểm ăn một ít hải sản thay thế một hồi khẩu vị. Dù sao hệ thống vừa mới thưởng cho kỹ thuật bơi lội, cái này không liền rõ ràng để cho mình đi trong biển làm thí điểm hải sản cải thiện một hồi sinh hoạt, khao mình một chút à. Bất quá hôm nay còn có những chuyện khác, trước tiên đem những chuyện này sau khi làm xong cũng có thể đi bờ biển chơi đùa rồi. Coi như là mỗi ngày ăn mỡ phong phú thịt dê, cũng chẳng mấy chốc sẽ chán ăn. Cũng là thời điểm chứa một ít hải sản thay thế một hồi khẩu vị. Đơn giản rửa mặt một chút sau đó Nhiệt Bà cũng đã tỉnh. Sau đó hai người ăn xong bữa ăn sáng, tận lực bồi tiếp cho chỗ che chở bên trong làm một cái đất lò. Kỳ thực cái này cũng không tính rất khó, khả năng chính là hơi hơn tốn một chút thời gian. Đầu tiên là phải đi bên dòng suối nhỏ nhặt một ít mỏng một chút, truyền nhiệt tính tốt phiến đá. Sau đó tại chỗ che chở mặt đất lấy giãn cách 20cm chiều rộng cày mấy cái tiểu cừ, tất cả tiểu cừ tại chỗ che chở lối vào hội tụ, sau đó trên nệm phiến đá. Tiểu cừ giữa, lẫn nhau ăn thông. Lại cùng một ít đất sét, sau đó đem phiến đá cùng mặt đất tiếp xúc khe hở toàn bộ trùm lên. Cuối cùng sẽ ở trên mặt đất trải lên một tầng dày một chút thổ. Nhất định phải bảo đảm hoàn toàn phong bế, không thể có khói từ trong khe hở gì ra. Đương nhiên, một trung đội ống khói là tuyệt đối không thể thiếu. Bởi vì bảo đảm như vậy tốt đẹp sắp xếp khói hiệu quả cùng nhiệt độ tuần hoàn. Ống khói liền thế tại chỗ che chở bên ngoài tường sau bên trên, sau đó thông thẳng nóc nhà. Dạng này sắp xếp khói hiệu quả sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu mà buổi tối phát sinh khí co trúng độc, vấn đề vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như có công cụ chuyên nghiệp nói, kỳ thực điểm này công trình 1 giờ liền có thể hoàn thành. Nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng không có công cụ chuyên nghiệp. Duy nhất công cụ chính là một cái xài dao mà thôi. Cho nên làm việc tốc độ tự nhiên cũng là tương đối chậm. Ước chừng hao tốn một buổi sáng thời gian, lò sưởi cuối cùng cũng hoàn thành. Tại chỗ che chở bên ngoài 3m địa phương chính là lò sưởi. Hiện tại chỉ cần tại lò sưởi bên trong dâng lên hỏa diễm cùng sản sinh khói mù là có thể thuận theo tiểu cừ tại chỗ che chở bên trong vần quanh để thăng chỗ che chở nhiệt độ. Mặc dù so sánh lại so với đơn sơ, nhưng mà dưới tình huống này cũng không có biện pháp làm càng thêm tinh xảo. Hơn nữa cái này chỗ che chở chỉ là bọn hắn tạm thời chỗ che chở mà thôi. Chỉ cần giữ ấm hiệu quả có thể là được. Chờ sau này xây dựng hảo càng thêm tinh xảo chỗ che chở sau đó, lại cẩn thận nghiên cứu tốt hơn lò đi. Có lẽ đến lúc đó có thể lợi dụng cây trúc làm ống sưởi ấm. Bất quá loại chuyện này, tạm thời trong tâm có một cái đại khái ý nghĩ là được. Về phần cụ thể thao tác, còn phải chờ chỗ che chở mới chế tạo hảo sau đó mới làm quyết định. Thử xem đi, nhìn chúng ta điện đoán có hiệu quả hay không. Hết thảy đều sau khi làm xong, Lục Vũ hướng về phía Nhật Ba nói ra. Tối hôm qua nhiệt độ lại giảm xuống một ít. Nhật Ba tối ngủ thời điểm cũng đem mình ôm chặt hơn nữa. Cái này đơn sơ điện đoán hẳn là có thể có tính cách tạm thời giải quyết vấn đề của bọn họ. Ân, ta đi chọn một chút tuổi lửa. Nhật Ba cũng là nhanh chóng gật đầu một cái. Tối ngày hôm qua nàng bị đông cứng tỉnh hai lần. Nói thật, buổi tối nhiệt độ xác thực thay đổi rất thấp. Nếu mà dạng này thời gian dị thường mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị cảm. Nếu mà đến lúc đó không chiếm được kịp thời dược vật chữa trị, tình huống vẫn là vô cùng nguy hiểm. Tại loại này trong hoang dã, có thể muôn ngàn lần không thể xem thường cảm mạo bị cảm. Rất nhanh Nhật Ba liền ôm một đống lớn tuổi khô qua đây, sau đó bỏ vào lò sưởi bên trong nhen nhóm. Bởi vì ống khói sắp xếp khói hiệu quả phi thường không tệ, cho nên đốt hỏa sau đó, ngọn lửa cùng khói mù không ngừng hướng về chỗ che chở phương hướng xông vào. Đáng được ăn mừng chính là mặt đất cũng không có toát ra khói. Đây đã nói lên bọn hắn sắp xếp khói công tác làm phi thường không tồi. Hơn nữa gian phòng nhiệt độ cũng rất nhanh sẽ tăng lên đi lên. Bất quá có hai cái khuyết điểm. Một, chính là tuổi khô bùng cháy tốc độ quá nhanh. Nếu mà chiếu theo cái này bùng cháy tốc độ, có thể sẽ phải vô cùng nhiều tuổi lửa. Hơn nữa buổi tối bọn hắn khả năng muốn ít nhất thêm 7-8 lần tuổi lửa mới có thể kéo dài duy trì chỗ che chở bên trong nhiệt độ. Hai, tuổi khô bùng cháy sản sinh nhiệt lượng thật sự là quá nhiều. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ chỗ che chở nhiệt độ phi thường cao. Nếu mà nhiệt độ quá cao mà nói, tối ngủ cũng là không có thoải mái như vậy. Hơn nữa thân thể cũng tương đối dễ dàng xuất hiện thiếu nước hiện tượng. Nhiệt Ba, về sau chúng ta thiêu điện loan thời điểm, tuổi khô cùng những cái kia thảm thực vật màu xanh lục mỗi thứ một nửa. Bởi vì như vậy có thể hữu hiệu khống chế nhiệt độ. Hơn nữa cũng có thể kéo dài bùng cháy thì dài. Phát hiện vấn đề sau đó, Lục Vũ cũng là ngay lập tức sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Áp dụng một ít mới mẽ thảm thực vật gia nhập tuổi khô bên trong hỗn hợp bùng cháy. Như vậy liền có thể nhất cử lưỡng tiện. Giải quyết trước lò sưởi hai cái khuyết điểm. Coi như là bùng cháy sinh ra khói mù, cũng có thể để thăng đầy đủ nhiệt độ. Ít nhất tối ngủ thời điểm sẽ không quá lạnh. Trọng yếu hơn chính là liền không cần thiết buổi tối lại nổi lên giường đến tăng thêm tuổi lửa rồi. Ân, ta rõ rồi. Vừa mới ta cũng cảm giác bên trong phòng nhiệt độ quá cao. Nếu mà cao như vậy nhiệt độ, buổi tối cũng quả thật có chút ngủ không yên giấc. Nhiệt Ba cũng là nhanh chóng gật đầu một cái. Nói làm liền làm, hai người rất nhanh sẽ đi xung quanh thu thập một ít tuổi khô cùng mới mẽ thảm thực vật. Sau đó cắt đi dự phòng. Kỳ thực từ khi lên đảo đến bây giờ tất cả tuyển thủ vận khí vẫn là tương đối không tồi. Bởi vì lên đảo đã dòng dã 10 ngày thời gian, chính là đảo bên trên nhưng xưa nay không có vừa mới mưa. Phải biết nếu mà cuộc kế tiếp mưa, đối với các tuyển thủ cầu sinh sẽ tạo thành khốn nhiễu cực lớn, thật to để thăng cầu sinh độ khó. Thậm chí những cái kia không có mua bật lửa, lựa chọn đánh lửa tuyển thủ. Một khi mưa rơi, mồi lửa sau khi tắt muốn lần nữa nhen nhóm mồi lửa chính là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên tại mùa mưa đã tới trước bọn hắn nhất định phải chuẩn bị càng nhiều hơn tuổi lửa. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thường thường mới là sáng suốt nhất quyết định. Ước chừng thời gian 5-6 tiếng. Lục Vũ bọn hắn chỗ che chở bên trên đã chất lên rồi một người cao tuổi. Mặc dù phần lớn đều là mới mẽ thân cây, nhưng mà thả một đoạn thời gian, không sai biệt lắm chỉ làm. Hơn nữa lò sưởi bên trong cần nhất chính là loại này mới mẻ ở mức vật liệu gỗ. Mà lúc này thứ 19 tổ bao bối cùng Thái Vân Phi còn đang tìm kiếm họp thành đội đối tượng. Hai người đã tìm chừng mấy ngày đường thời gian, đói tìm một ít rau củ dại trái cây rừng lót dạ. Coca liền uống mấy hớp kèm theo nước suối, mệt mỏi liền tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi mấy ngày. Nói thật mấy ngày nay đem hai người mệt mỏi cũng quá sức, nhiều lần bao bối cũng không nhịn được muốn rời khỏi, cuối cùng lại bị Thái Vân Phi cho khuyên can lại đến. Bao ca ngươi mau nhìn, bên này thật giống như có bị dẫm đạp lên vết tích. Ngươi nhanh lên một chút nhìn một bên, bên kia thực vật rõ ràng là dùng đao chém qua. Quá tốt, tại đây nhất định là có cái khác tuyển thủ. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho chúng ta tìm ra những tuyển thủ khác rồi. Nhìn thấy cách đó không xa những cái kia bị dẫm đạp lên vết tích sau đó, Thái Vân Phi kích động suýt chút nữa tại chỗ cất cánh. Tìm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc thì trời không phụ người có lòng, để bọn hắn tìm được một tổ tuyển thủ. Hiện tại hắn hy vọng nhóm này tuyển thủ sinh tồn điều kiện có thể đủ tốt một chút. Nếu như vậy, mới có thể ăn uống no đủ a. Ân, quá giỏi. Vân Phi, trước ngươi nói một chút cũng không sai. Bỏ ra thật là có hồi báo. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi tìm ra nhóm này tuyển thủ, sau đó từ bọn hắn bên kia yêu cầu một ít thức ăn. Ta thật sự là đói không chịu nổi. Bao bối cũng là vô cùng hưng phấn nói. Quả nhiên, mình mấy ngày này vất vả, lập tức phải đạt được hồi báo. Chương 63, Nhiệt Ba, xin lỗi, chúng ta cũng không giống như quen thuộc. Mà đúng lúc này sau khi, Thái Vân Phi thật giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó thấp giọng hướng về phía bao bối nói ra, bao ca, tuy rằng ta biết ngươi là minh tinh, hơn nữa danh tiếng rất nổi danh sáng lên, nhân duyên cũng không sai. Nhưng mà nếu như chúng ta một hồi tìm được những tuyển thủ khác là một ít mắt không mở ra hỏa, chúng ta phải làm gì? Dù sao ngươi cũng biết, trên cái thế giới này luôn có một ít nóng nảy giống như trong hầm cầu đá vừa thối vừa cứng ra hỏa. Nếu mà bọn hắn vì tư lợi, không muốn cùng chúng ta chia sẻ thức ăn, đến lúc đó giải quyết như thế nào? Cái vấn đề này kỳ thực hắn vẫn luôn suy nghĩ. Nếu như là lúc không có ai mà nói, nắm đấm chính là tốt nhất giải quyết vấn đề phương thức. Đương nhiên rồi, rất nhiều lúc nắm đấm căn bản không phải sử dụng đến, bởi vì chính mình thể trạng cùng cường tráng cơ thể hướng chỗ đó ngăn lại. phần lớn sự tình cơ hồ liền giải quyết hơn phân nửa. Đương nhiên, hắn cũng là sợ hãi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như gặp phải những cái kia thật đuôi mù, hơn nữa nhỏ mọn tuyển thủ, cũng không thể tay không mà về đi. Dù sao bọn hắn đã liên tục buôn 3-3-4 ngày rồi. Nếu mà đến lúc đó tay không mà về mà nói, đây chính là khiến người khó có thể tiếp nhận kết quả. Loại chuyện này còn muốn ta đến dạy ngươi sao? Tiết mục tổ vừa không có quy định không thể cướp đúng không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đều là người văn minh, đói khát chồng chất dưới tình huống, mượn bọn họ một chút thức ăn cái này rất hợp lý đi. Bao Bối cũng là thấp giọng, hướng về phía Thái Vân Phi nói ra. Loại chuyện này tự nhiên không thể để cho phòng phát sóng trực tiếp quần chúng nghe thấy. Nếu không đối với người của chính mình thiết lập sẽ có ảnh hưởng. Dù sao mình mấy năm trước kết hôn trận kia phong ba, sẽ để cho mình nằm ở dư luận vòng xoáy. Tuy rằng thông qua giao tiếp lực lượng cùng Hồ Tổng Thủy Quân, thành công để cho tình thế phát sinh xoay chuyển, cũng để cho cái kia không tự lượng sức nữ minh tinh hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng internet là có ký ức. Nếu mà lại làm ra một ít chọc nhiều người tức giận sự tình, đến lúc đó chuyện kia lại bị nhảy ra đến, sợ là không dễ thu thập. Chỉ sợ vì nhỏ mất lớn. Cho nên mấy năm nay hắn làm bất cứ chuyện gì đều rất nhỏ tâm cẩn thận, hết khả năng tại cải thiện miệng của mình nghĩa. Không thể là rồi tham gia một cái hoang dã cầu sinh tiết mục, hướng về mình cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc. Hợp lý, quá mẹ hắn hợp lý rồi. Bao ca không hổ là Bao ca, còn phải là ngươi. Thái Vân Phi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình kích động. Hắn tự nhiên cũng hiểu rồi Bao Bối ý tứ. Xem ra chính mình đây toàn thân cường tráng cơ thể, có đôi khi vẫn có thể phát huy được tác dụng. Bất quá chuyện này ta là không thể ra tay. Lúc cần thiết ta còn có thể ra mặt tiến hành điều giải. Dù sao làm mình tinh là rất khó, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Bao Bối sau đó chuyển thân lần nữa hướng về phía Thái Vân Phi nói ra. Lý giải, hiểu rõ. Con người của ta không có gì sở trường, chính là xưa nay sẽ không quan tâm dư luận lực lượng. Có bản lãnh bọn hắn liền tới nhà tới làm ta. Chỉ nếu không sợ bị ta đánh răng vãi đầy đất nói. Thái Vân Phi lập tức gật đầu một cái. Sau đó không lo ngại gì nói ra. Những lời ấy nói giọng điệu cùng tư thái, quả thực là phách lối đến cực điểm. Tiết mục tổ chức kia cũng xác thực không có bất kỳ quy định rõ, tuyển thủ giữa không thể tiến hành cạnh tranh. Hơn nữa, mình và Bao Bối hiện tại đã đói bụng đến ngực dán đến lưng rồi. Nếu mà lúc này bọn hắn còn không đối với hai người mình để cho tiếp viện. Về tình về lý, bị dư luận hẳn đúng là bọn hắn mới đúng. Đương nhiên rồi, những này cũng chỉ là suy đoán của bọn họ cùng tính toán mà thôi. Nói không chừng những tên kia nhìn thấy Minh Tinh Bao Bối cùng mình cường tráng cơ thể sau đó, liền sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến ra thức ăn. Không tệ không tệ. Mặc kệ chúng ta lần này kiên trì thời gian bao lâu, chờ sau khi ra ngoài ngươi chính là hảo huynh đệ của ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo dẫn ngươi đi ăn trực một bữa. Đối với Thái Vân Phi biểu hiện, Bao Bối hiển nhiên cũng là vô cùng hài lòng. Cùng loại này một chút liền rõ ràng người nói chuyện, chính là thoải mái a. Sau đó hai người thuận theo trong rừng rậm lưu lại dấu chân bắt đầu tiến tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chuyên nghiệp giữa nửa giờ liền đi qua. Mà đang ở lúc này, hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện một gian cây trúc chỗ che chở. Mà lúc này đang cùng Nhiệt Ba làm cơm tối Lục Vũ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong ánh mắt lánh mang lấp lóe. Bởi vì vừa mới hắn đã nghe được nhỏ nhẹ tiếng bước chân đang hướng bọn hắn tới gần. Hơn nữa căn cứ vào tiếng bước chân để phán đoán cũng không phải động vật, mà là hai cái người. Đúng, chính là hai cái. Một giây kế tiếp Lục Vũ quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại, chính là thấy được hai đạo nhân ảnh. Trong đó cái kia cơ hồ đầu hói nam, hắn nhận thức là cái nam Minh Tinh. Ba Bối. Bất quá Lục Vũ đối với cái gia hỏa này cũng không có bất kỳ hảo cảm. Mấy năm trước, gia hỏa này tại hôn lễ của mình bên trên, tự nhiên liên hợp một đám hạ lưu lão màu phê bình khi dễ một người nữ sinh. Trọng yếu hơn chính là sự tình sau khi kết thúc, tự nhiên còn cắn ngược một cái. Đối ngoại tuyên bố là nữ sinh cố ý muốn phá hư bọn hắn viên mãn hôn lễ. Cũng đang bởi vì chuyện này, nữ sinh kia bị làng giải trí phong sát một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí đến bây giờ màn ảnh bên trên còn rất khó nhìn thấy nữ sinh kia thân ảnh. Chỉ riêng là chuyện này, sẽ để cho Lục Vũ đối với hắn vô cùng phản cảm. Mà bên cạnh hắn là một cái hình thể cường tráng gia hỏa. Người này cơ thể hiển nhiên nhìn qua so với trước kia Lý Thần còn muốn càng bền chắc một chút. Trên trán tiết lộ ra mấy phần hung sát chi khí. Bất quá Lục Vũ lại không có chút nào hoảng. Nói thật lấy mình bây giờ tố chất thân thể, tên như vậy hắn một quyền cũng có thể đánh chết. Nhiệt Ba cũng nhanh chóng ngẩng đầu hướng phía Lục Vũ nhìn phương hướng nhìn tới. Túi. Ba Bối. Nhìn thấy tấm kia người quen mặt sau đó, chính là lộ ra biểu tình kinh ngạc. Phải biết mỗi cái tuyển thủ giữa giãn cách đều là tương đối xa. Vì sao tại đây sẽ xuất hiện hai người này? Hơn nữa cái kia toàn thân mọc đầy khối cơ thịt ra hỏa, nhìn qua không có hảo ý. Ôi chao. Nguyên lai là Nhiệt Ba nha. Ta thiên, thật là đụng phải người quen cũ, chúng ta quá may mắn. Ba Bối lập tức tiến đến, trên mặt mang tựa như quen nụ cười, biểu hiện phi thường thuộc lạ. Không mạnh mong mày liêu chính là hơi cao lại. Tuy rằng nàng nhận thức Ba Bối, cũng chỉ là tại một ít trong hoạt động từng có duyên gặp một lần mà thôi. Căn bản không có bất kỳ tiếp xúc, thậm chí chưa nói qua mấy câu nói. Gia hỏa này lại biểu hiện như thế thuộc lạ, cái này khiến nàng cảm giác đã có điểm phản cảm. Mà bên cạnh Thái Vân Phi, đang nhìn đến Nhiệt Ba sau đó trợn cả mắt lên rồi. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy đều là thèm nhỏ dãi cùng thần sắc tham lam. Nhìn về phía Lục Vũ thời điểm chính là phi thường nhẫn tị, thậm chí không có hảo ý. Nhiệt Ba nha, tại đây có thể gặp được đến ngươi, thật là quá tốt. Đây chính là chúng ta duyên phận a. Trong lúc nói chuyện Bao Bối bọn hắn đi đến Lục Vũ cùng Nhiệt Ba trước mặt. Ngại ngùng, chúng ta thật giống như cũng không có quen thuộc thế này. Nhiệt Ba mày liễu khẩn túc, sau đó giọng điệu lãnh đạm nói một tiếng. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, trước mắt hai người này không có hảo ý. Hơn nữa nàng cùng Bao Bối vốn là cũng không có cái gì đồng thời xuất hiện. Hơn nữa tại loại này trên hoang đảo, căn bản là không có cần thiết cho hắn mặt mũi. Quả nhiên Nhiệt Ba dứt tiếng sau đó, Bao Bối sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong ánh mắt tràn đầy âm u lạnh lẽo. vừa nhìn chính là loại kia xảo trá ác đồ. Bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 64, tổ đội. Ngại ngùng, sủng vật chúng ta đã có. Nhiệt ba muội tử, ngươi xem lời này của ngươi nói. Chúng ta trước không phải từng gặp mặt rất nhiều lần sao? Cũng coi là bạn cũ. Ngươi nói như vậy, có vẻ liền có chút quá quen tay rồi. Ba bối cố nín cười mặt, nói đến. Nhưng trong lòng thì chạy một vạn đầu lạc đà ạ nạ cả tiểu khả ái. Nghe nói như vậy sau đó, nhiệt ba trên mặt phản cảm thần sắc càng ngày càng nồng đậm. Gia hỏa này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Chính mình cũng nói cùng hắn cũng không quen. Cư nhiên còn muốn liếm mặt cùng mình bấu víu quan hệ. Hơn nữa cư nhiên gọi mình muội tử, thật là khiến người ta ác tâm. Uy, ta bất kể ngươi là ai. Nhưng mà nhà ta nhiệt ba nói cùng ngươi không quen, vậy thì nhanh lên mời các ngươi rời khỏi địa bàn của chúng ta. Lục Vũ ở một bên giọng điệu lạnh lùng mở miệng nói. Đối với trước mắt hai người này, hắn vốn là không có bất kỳ hảo cảm. Ba bối phương thức nói chuyện cũng để cho hắn cảm giác đến cực kỳ chán ghét. Hơn nữa hai người này xuất hiện tuyệt không phải tình cờ, bọn hắn rất có thể là thuận theo mình và nhiệt ba lưu lại dấu chân đi tìm đến. Đây đã nói lên bọn hắn nhất định là có nơi ý đồ. Nhà ngươi, nhiệt ba. Ba bối hiển nhiên là có chút nghi hoặc, thậm chí có điểm ngập bức. Người tuổi trẻ trước mắt này hắn căn bản là không có từng thấy, cũng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Làm sao nhiệt ba liền sẽ trở thành của nhà hắn? Chẳng lẽ nói hai người bọn họ lúc trước nhận biết sao? Hay là nói ra hỏa này là nhiệt ba bí mật bạn trai? Làm sao ngươi có ý kiến gì không? Lục Vũ nói giọng điệu vẫn vô cùng băng lãnh. Mình lại không trà trộn làng giải trí, liền tính đắc tội bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Hơn nữa chỉ là một cái nhị tam lưu diễn viên mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đối với chúng ta thật giống như có rất lớn ý. Ba bối cố nén lửa giận trong lòng, trên mặt mang nụ cười âm lạnh nói ra. Không nghĩ đến chỉ là một cái làm nhân tuyển thủ, thái độ cư nhiên phách lối như vậy. Coi như mình hiện tại nhân khí tương đối thấp mê, nhưng mà không phải một cái làm nhân tuyển thủ. Cư nhiên cùng mình nói như vậy, thật sự là có chút phách lối quá mức. Cái này khiến hắn cao cao tại thượng loại kia cảm giác ưu việt, có chút không chịu nổi. Mà lúc này ba bối cùng Thái Vân Phi cũng phát hiện Lục Vũ bọn hắn thức ăn. Còn có trong chuồng dê mặt hai cái tiểu dương cao. Trong hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Kia treo ở chỗ che chở phía trước từng chua thịt khô, nhìn đến cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Dù sao bọn hắn đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt. Xin lỗi, ngươi khả năng đem bản thân ngươi nghĩ có chút quá trọng yếu. Ta đối với ngươi không có ý, nhưng mà ta hy vọng các ngươi hiện tại nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của chúng ta. Lục Vũ nhìn chằm chằm ba bối nói từng chữ từng câu. Hy vọng hai người này không muốn không biết điều làm ra một ít chuyện gì quá phận. Nếu không, mình cũng chỉ có thể để bọn hắn bỏ ly khai. Dù sao tiết mục tổ tựa hồ cũng không có quy định rõ tuyển thủ giữa không thể phát sinh mâu thuẫn. Nếu mà bọn hắn làm ra lựa chọn sai lầm, như vậy thì nhất thiết phải vì mình sai lầm hành vi trả nợ. Tiểu tử thúi, ngươi không nên quá lớn lối. Thái Vân Phi thật chặt nắm quả đấm một cái, sau đó mở miệng uy hiếp nói. Chỉ là một cái gầy yếu chút thức ăn gà, một quyền của mình là có thể đem hắn cho đánh phế. Lại dám phách lối như vậy. Đây nếu là không có phát hiện trận truyền trực tiếp mà nói, hắn đã sớm nằm trên đất. Cho nên hắn hẳn cảm tạ hiện trường phát sóng trực tiếp cùng phòng phát sóng trực tiếp tất cả của chúng. Xin lỗi, ba ba ta xưa nay đã như vậy, ngươi có bản lãnh đến cắn ta nha. Nghe thấy Thái Vân Phi uy hiếp sau đó, Lục Vũ khỏe miệng vung lên một vệt khiêu khích hoạt động, sau đó, mặt đầy khinh bị nói ra. Đừng nhìn ra hỏa này khắp người khối cơ thịt. Nhưng mình muốn đánh ngã lời nói của hắn, đánh giá trong nháy mắt là có thể làm được. A tức giận. Cái này cuồng vọng đồ rác rưởi. Thật là quá kiêu ngạo. Thái Vân Phi nắm quả đấm thật chặt. Hắn thật muốn một quyền đánh ngã cái này không tự lượng sức ra bọc xương. Bất quá bao bối lại cho hắn sử một cái ánh mắt. Tuy rằng trước bọn hắn liền thương lượng qua, nếu như đối phương không muốn thu nhận bọn hắn mà nói, không loại bỏ vận dụng võ lực đến tiến hành tranh đoạt hành vi. Nhưng mà nếu như có thể binh không huyết nhân mà khuất nhân chi binh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta trước tiên hơi yên tĩnh một chút. Kỳ thực ta cùng tiểu phi là không có ác ý gì, sở dĩ tìm ra các ngươi, kỳ thực là muốn cùng các ngươi tiến hành tổ đội. Ta nghĩ các ngươi cũng rất rõ ràng lần này hoang dã cầu sinh độ khó hệ số rất lớn, hai người muốn kiên trì đến cuối cùng là phi thường khó khăn. Cho nên ta đề nghị chúng ta có thể kết minh, đến lúc đó bốn người khẳng định so sánh hai người sinh hoạt muốn càng tốt hơn. Nói không chừng chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng, cớ sao mà không làm đây? Ba bối cố nén lửa giận trong lòng nói lần nữa. Bất quá đáy mắt chỗ sâu loại kia phẫn nộ cùng âm u lạnh lẽo, hiển nhiên là không giấu được. Nhiệt ba nhìn về phía Lục Vũ, biểu tình hiển nhiên là có chút khẩn trương. Bởi vì đối phương cái to con kia nhìn qua thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Nếu mà đến lúc đó hai người bọn họ tổ thật bạo phát xung đột, mình khả năng không giúp được gì. Đến lúc đó nói không chừng Lục Vũ ăn thiệt thòi. Nhưng mà bọn hắn cuộc sống hiện tại điều kiện rất tốt, hơn nữa về sau sẽ càng ngày càng tốt. Hoàn toàn không cần thiết cùng trước mắt ba bối bọn hắn tổ đội. Hai người bọn họ sở dĩ lựa chọn cùng người khác tổ đội, rất rõ ràng là mình không sinh tồn nổi rồi. Nói rõ bọn hắn không có gì năng lực sinh tồn. Nếu quả như thật cùng bọn họ hợp thành đội, chỉ có thể nhiều hai cái gánh nặng mà thôi. Đến lúc đó kéo chậm Lục Vũ tiết ấu. Nhưng hắn cũng lo lắng ba bối cùng trước mắt cái to con kia làm ra một ít chuyện khác người tình. Thật là ngại ngùng hắc. Sùng vật nói chúng ta đã có. Vây quanh qua đây, bên trên tài nghệ. Lục Vũ lần nữa nụ cười nhạt nhòa rồi cười. Sau đó đem đoàn nhỏ đoàn trò kêu qua đây. Nếu quả như thật cùng hai người này hợp thành đội, bọn hắn phát huy tác dụng nói không chừng còn không bằng đoàn nhỏ đoàn. Mang theo đoàn nhỏ đoàn mà nói, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ còn có thể ăn thịt. Có thể mang theo hai cái này phế vật, thật giống như không có một chút xíu tác dụng a. Mà đang ở lúc này, đoàn nhỏ đoàn cũng là phi thường nghe lời chạy tới Lục Vũ trước mặt. Vốn là thân mật liếm Lục Vũ chân. Khi ánh mắt nhìn về phía ba bối cùng Thái Vân Phi thời điểm, trong nháy mắt thay đổi nhe răng trợn mắt. Tuy rằng vây quanh còn nhỏ, Nhưng dù sao hắn chính là một cái sói, bản tính là hung tàn. Tàn nhẫn cùng thị huyết bản tính chính là khắc ở trong xương cốt đồ vật. Đó là sói sao? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cư nhiên tìm một cái sói làm sủng vật của mình. Hai người này rốt cuộc là làm sao làm được? Nhìn thấy mắng nhiếc đoàn nhỏ đoàn sau đó, Ba Bối mặt đầy khiếp sợ. Những người này không chỉ chuồng nuôi dê núi, hơn nữa cư nhiên chộp được sói con làm sủng vật của bọn hắn. Khai quả đi. Bất quá chốc lát kinh ngạc sau đó, Ba Bối cùng Thái Vân Phi trên mặt đều là lộ ra lửa giận. Bao ca, cái này tiểu vương bắt đạn cư nhiên đem chúng ta tỉ dụ thành sủng vật. Không được, cái này tiểu hôn đản thật sự là quá kiêu ngạo, ta đã khắc chế không nổi muốn đánh dục vọng của hắn. Thái Vân Phi nắm đấm ta văng lên. Không nghĩ đến cái này gây bất lạm kỷ đồ rất rưởi, cư nhiên phách lối đến loại trình độ này. Đem bọn họ năm ngoái cùng một cái sủng vật đánh đồng với nhau. Nhưng mà Lục Vũ có ý tứ là, hai người bọn họ căn bản là liền thời kỳ cho con bú sủng vật cũng không sánh nổi. Chương 65, đạo đức bắt góc. Xin lỗi, ta không có đạo đức. Ba Bối nhanh chóng cho Thái Vân Phi xử một cái ánh mắt, gọi hắn hơi khắc chế một hồi. Hắn cũng có thật tốt dạy dỗ một chút trước mắt cái này cuồng vọng tiểu hôn đản kích động. Nhưng bây giờ rõ ràng còn không phải thời điểm. Tuy rằng tiểu vương bắt đản này biểu hiện đầy đủ cuồng vọng, nhưng là mình hai người cũng sát thực xông vào lãnh địa của bọn hắn. Sau đó Ba Bối tiếp tục mở miệng nói ra, "Tiểu huynh đệ, là như vậy. Chúng ta bên kia tài nguyên sát thực phi thường cằn cỗi. Từ khi lên đảo sau đó chúng ta sẽ không có ăn qua một ngụm thịt, cho nên ngươi liền xem như là hỗ trợ một chút, để cho chúng ta cùng các ngươi tổ đội đi. Mọi người đều là tuyển thủ, khoảng cách với nhau cũng có thể lý giải riêng mình không dễ dàng đâu. Huống chi các ngươi nơi này vật liệu như vậy phong phú, ta xem các ngươi còn rất nhiều dư thừa thịt. Chúng ta không cần thiết ăn rất nhiều, cho chúng ta một chút xíu là được rồi. Ngươi xem tốt như vậy sao?" Lúc này Ba Bối tư thái cũng thả rất thấp, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu vương bắt đạn, nếu mà cùng hắn mạnh bạo nói hiển nhiên là không thể thực hiện được. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống không cần thiết làm như vậy. Mình bây giờ hạ thấp tư thái, đứng tại đạo đức điểm cao cùng hắn tiến hành đàm phân. Nếu mà người này còn là tâm cao khí ngạo nói năng lỗ mãng, khẳng định như vậy sẽ để cho hai cái phòng phát sóng trực tiếp tất cả quần chúng phản cảm hắn, đến lúc đó coi như là để cho Thái Vân Phi dạy dỗ một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Đánh giá phòng phát sóng trực tiếp tất cả quần chúng cũng cảm thấy hẳn đương nhiên. Không tốt, ta cũng căn bản liền không hiểu được các ngươi. Hai cái đại nam nhân có tay có chân, có thể tìm ra ăn liền ăn một chút, tìm không đến liền nhanh chóng rời khỏi đi. Muốn để cho ta bố thí các ngươi, nhớ dám ăn đây. Hơn nữa ta tân tân khổ khổ lấy được thịt dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Ta là các ngươi trà vẫn là trách tích. Lục Vũ trực tiếp không chút khách khí hờ nói. Hoang dã cầu sinh vốn chính là thích giả sinh tồn. Nếu như không có sinh tồn được năng lực rời khỏi là được. Vừa không có quy định không để cho bọn hắn rời khỏi, nhất định phải chết đói ở trên đảo. Hiện tại cư nhiên cùng mình đánh tình cảm bài, lại nói mình thức ăn rồi rào cùng bọn hắn có một giám quan hệ. Thật tờ mờ cho là mình là ra đời không lâu nhi đồng bà tuổi a. Thôi hài đâu đi. Mà Lục Vũ những lời này, để cho Ba Bối cùng Thái Vân Phi lần nữa lên cơn giận dữ. Không nghĩ đến cái này mới nhìn qua người hiền lành tiểu vương bắt đạn cư nhiên như thế khó chơi. Hơn nữa lời nói sắc bén như vậy, mình dầu gì cũng là một minh tinh, cư nhiên bị một cái làm nhân tuyển thủ như thế nộ hận. Nói thật, tâm lý đó là thật khí. Bất quá vẫn là cắn răng thật chặt, tiếp tục giảm thấp xuống khẩu khí nói ra, "Tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi không biết giúp bởi vì vui vẻ chi vốn sao? Nhiều như vậy thịt các ngươi không ăn hết cũng sẽ hư mất, cho chúng ta một chút có thể thế nào?" Hiển nhiên, lúc này hắn thầm nói Đức bắt cóc một hồi Lục Vũ. Đã như thế nói có thể để cho Lục Vũ nằm ở giải trí trong vòng xoáy. Với tư cách một minh tinh, hắn chính là phi thường rõ ràng dư luận, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trong cái xã hội này vì sao lại có nhiều như vậy bệnh trầm cảm bệnh nhân? 90% không phải là không chịu nổi dư luận áp lực sao? Lan, không ăn hết ta có thể cho ăn ta ra vây quanh. Ngươi là muốn đạo đức bắt cóc ta sao? Nếu là như vậy ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, con người của ta không có gì đạo đức cho nên ngươi bắt cóc không ta. Lục Vũ một lần nữa không chút khách khí nói ra. Mình cự tuyệt bọn hắn lần đầu tiên thời điểm, bọn hắn đã chắc có biết nộ. Ngoan ngoãn rời khỏi mới đúng. Nhất định phải tại đây để cho mình làm nhục một phen, tâm lý mới kỉnh. Loại này người ta nói liếc chính là chứng minh nhân dân đồ đê tiện. Mà lúc này thứ ba phòng phát sóng trực tiếp, xem online số người đã đạt đến hơn 8 triệu. Hướng gió cũng là thiên về một bên ủng hộ Lục Vũ. Thảo cái quái gì vậy, cái túi sách kia đầu hói thật chứng minh nhân dân không biết xấu hổ, người ta rõ ràng đều cự tuyệt hắn, cư nhiên còn lưỡn mặt muốn đạo đức bắt cóc. Ta mẹ nó đời này thống hận nhất chính là loại này yêu thích đạo đức bắt cóc người. Cút nhanh lên đi. Hai cái đại nam nhân không sinh tồn nổi cút ngay trứng, có ý xin người ta thi thì. Chính là a. Thật nghĩ không thông hai người này trong đầu đến cùng chứa là cái gì. Tức sao? Vũ thần vậy mới tốt chứ, loại này đồ đê tiện không bị mắng luôn cảm giác tâm lý khó chịu. Đạo đức bắt cóc. Vũ thần không có đạo đức, cho nên vô dụng a. Xem ra có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp. Túi cầu, cả đời hắc. Nguyên bản còn không phải đặc biệt chán ghét Ba Bối, hiện tại đường biến thành đen. Đạo đức bắt cóc bị chơi như thế vụ bể, thật là một phế vật. Lao công, trực tiếp đánh ngã bọn hắn, tối nay ta giúp ngươi cắn. Tách ra độc nha. Tiết mục tổ mặc kệ quản. Mà thứ 19 phòng phát sóng trực tiếp, số người cũng là càng ngày càng ít. Bởi vì đại đa số người đều biết rõ Ba Bối tâm lý đang đánh tính toán gì. Không phải là vì ăn quỷ sao? Hai cái đại nam nhân cũng thật chứng minh nhân dân có ý. Nếu mà không kiên trì được, liền cùng đặng triều bọn hắn một dạng trực tiếp rời khỏi là được. Nhất định phải chỉnh ra những này yêu con thiêu thân bôi xấu con đường của mình nhân duyên. Mà đại đa số rời khỏi thứ 19 phòng phát sóng trực tiếp quần chúng cũng trực tiếp gia nhập thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp. Đảo bên trên, Ba Bối cùng Thái Vân Phi đã cảm giác được khí muốn bốc lửa. Trước mắt cái này tiểu vương bắt đạn thật là khó chơi. Ngươi cái tiểu vương bắt đạn cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Thật tốt thương lượng với ngươi, ngươi cư nhiên phách lối như vậy, không nên ép ta động thủ phải không? Thái Vân Phi cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đi tới Lục Vũ trước mặt, mặt đầy lửa giận quát. Lần này Bao Bối cũng lại không có lên tiếng ngăn cản. Loại này cuồng vọng tiểu vương bắt đạn chính là nợ thu thập. Chờ thu thập hơi dừng sau, liền oan. Bên cạnh Nhiệt Ba chính là gương mặt tay chân luống cuống. Lục Vũ hướng về phía Nhiệt Ba cười một tiếng, tỏ ý nàng căn bản cũng không cần thần trương. Nếu mà ngươi muốn từ tại đây bỏ đi ra ngoài, ngươi đại khái có thể thử xem. Lục Vũ chính là cười lạnh nói một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Không tự lượng sức tiểu tạp bái, đây là ngươi tự tìm. Thanh âm tức giận rơi xuống trong nấy mắt, Thái Vân Phi trực tiếp một cái trực quyền hướng phía Lục Vũ mặt gọi tới. Bắt. Bất quá một giây kế tiếp, hắn nắm đấm liền bị Lục Vũ vững vững vàng vàng ngăn cản lại. Phải biết Lục Vũ làm việc nhiều năm như vậy, bản thân tố chất thân thể liền so với bình thường người mạnh mẽ. Cộng thêm trước sử dụng hai phần cường hóa thân thể dự tề. Lúc này hắn các hạng thuộc tính đều vượt qua người trưởng thành gấp 5 lần. Liên tính hắn là giải ngũ võ sĩ đấu quyền có ngươi như thế nào? Đây, không thể nào. Không thể nào a. Đây tiểu tạp toái, cư nhiên tiếp nhận quả đấm của ta. Thái Vân Phi trong nháy mắt trợn tròn mắt. Coi như là những thế giới kia quyền vương, muốn dễ dàng như vậy tiếp lấy quả đấm của mình cũng rất không có khả năng. Trước mắt cái này mới nhìn qua cũng không mạnh mẽ gì tráng tiểu vương bắt đạn, đến tột cùng là làm sao làm được. Mà bên cạnh Ba Bối cũng là hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Muốn cho hắn căn bản là không tưởng tượng nổi Lục Vũ lực lượng cư nhiên mạnh như vậy, có thể dễ dàng như vậy tiếp lấy Thái Vân Phi năm đấm. Chương 66, uy hiếp ta, là phải trả giá thật lớn. Phế vật đồ vật, liên điểm này khí lực sao? Ngươi dạng này cũng có tư cách học giả ra đánh nhau sao? Cùng mẹ ngươi lượn đi. Dễ như trở bàn tay bắt lấy Thái Vân Phi năm đấm sau đó, Lục Vũ nhàn nhạt mở miệng rêu cợt nói, tuy rằng người này lực đạo sát thực tạm được, nhưng mà Lục Vũ tổng hợp tiêu chuẩn còn mạnh hơn hắn quá nhiều, cho nên nói thực lực của hai người căn bản là không ở cùng một cấp bậc mặt. Tiểu vương bắt đạn, ngươi đây là đang tìm cái chết. Lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh răng vãi đầy đất. Thái Vân Phi cũng là hoàn toàn bị chọc giận, một đôi nắm đấm lần nữa hướng phía Lục Vũ đập tới. Trái câu quyền, phải câu quyền, thượng câu quyền, nhưng mà mỗi một lần đều có thể bị Lục Vũ dễ dàng tránh ra. Mà Lục Vũ trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt, càng thêm kích thích Thái Vân Phi yếu ớt lòng tự ái. Coi như là tại trên lôi đài, hắn cũng cho tới bây giờ không chịu qua như thế có đủ. Hôm nay cư nhiên tại loại này gây bất lạc kỳ cặn bã trong tay, an dạng này biết, tuyệt đối không thể chịu để yên. Nếu không rời đi nơi này sau đó, không biết trước kia những cái kia đối thủ sẽ như thế nào cười nhạo hắn. Lại là liên tục khoảng bãi quyền cùng thượng câu quyền, vẫn như cũ không có va chạm vào Lục Vũ thân thể. Giữa hai người khoảng cách quả thực quá lớn, bất kể là lực lượng và tốc độ, đều không có bất kỳ khả năng so sánh. Mà Lục Vũ cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp, bởi vì hắn còn có những chuyện khác phải làm, không cần thiết tại hai cái này thẳng hề nhảy nhót trên thân lãng phí thời gian. Ngay tại Thái Vân Phi lại một cái trực quyền đập tới thời điểm, Lục Vũ một cái bên chợt hiện, dễ như trở bàn tay tránh được nắm đấm. Sau đó về phía trước một cái bước dài bước ra, phải câu quyền nặng nề đập vào Thái Vân Phi bụng. Phanh! Hoa! Trầm thấp tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt, một ngụm nước chua trực tiếp từ Thái Vân Phi trong miệng phun ra. Tiếp theo chính là thống khổ ôm lấy bụng của mình ngã quắp xuống đất, bởi vì vừa mới một quyền kia trực tiếp đem hắn cho ngắt lời tức giận. Dây dứt đau đớn, để cho hắn cảm giác mình thật giống như một giây kế tiếp liền sẽ trực tiếp chết. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh như chết. Đại đa số quần chúng đều là kinh ngạc miệng há to thật lâu không thể nói. Phải biết Thái Minh Bay cùng Lục Vũ hình thể, tạo thành so sánh rõ ràng, thật giống như một cái võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp cùng một cái đại học sinh đứng chung một chỗ một dạng. Chính là không nghĩ đến tại kịch liệt như vậy tương phản bên dưới, Lục Vũ cư nhiên trong nháy mắt giết trong nháy mắt Thái Vân Phi. Chỉ là một quyền, sẽ để cho hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này cũng có một chút võ sĩ đấu quyền nhìn đến phát sóng trực tiếp, sắc mặt nghiêm túc. Vừa mới Lục Vũ biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng đều đã xa xa vượt qua một cái chuyên nghiệp võ sĩ đấu quyền độ cao. Thậm chí cuối cùng một quyền kia, đánh giá không có bao nhiêu người có thể gánh vác. Kinh hãi chỉ chốc lát sau, phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt đập nổi, cùng một màu đều là 666. Lục Vũ uy vũ bá khí đẳng đẳng bình luận. Mà lúc này Bao Bối sắc mặt chính là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không nghĩ đến, lớn lên cũng không cường tráng Lục Vũ lực lượng cư nhiên mạnh như vậy. Thái Vân Phi chính là giải ngũ vật lộn vận động viên, không nghĩ đến tại Lục Vũ trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Nhiệt Ba đều là kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng nàng biết rõ Lục Vũ rất lợi hại, lực lượng cũng rất mạnh, chính là trong nháy mắt liền đánh bại cao hơn chính mình ra nửa cái đầu, hơn nữa cường tráng nhiều đại hán. Đây là để cho nàng cảm giác đến phi thường khó có thể tin. Ngươi mang theo hắn mau cút đi. Đương nhiên, nếu mà ngươi cũng muốn cảm thụ một chút quả đấm của ta mà nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Dễ như trở bàn tay giải quyết xong Thái Vân Phi sau đó, Lục Vũ nhìn đến Bao Bối giọng điệu lạnh lùng nói ra. Gia hỏa này cũng tuyệt đối không phải là vật gì tốt, nhưng hắn dù sao cũng là minh tinh. Nếu mà đem hắn đánh trọng thương mà nói, khả năng ít nhiều gì sẽ có một chút phiền toái. Hiện tại lập vi hiệu quả đã đạt đến, cho nên không cần thiết lại đi làm Bao Bối. Bao Bối lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay cách làm thật đúng là tiền mất tật mang. Vốn là muốn thật tốt sờ một bữa cơm, thuận tiện cùng những người này tổ đội chơi miễn phí một đoạn thời gian. Chính là cư nhiên gặp được cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Đây tuyệt đối là hắn bất ngờ. Hiện tại lại muốn tổ đội là không thể nào. Hơn nữa Thái Vân Phi bị đánh thành trọng thương, muốn tiếp tục cầu sinh đi xuống đã không thể nào, xem bộ dáng là thời điểm thối lui ra. Bất quá cái này cuồng vọng phách lối tiểu vương bát mẹ con, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Tại trên hoang đảo này hắn xác thực rất lợi hại, nhưng mà ra đảo trở lại đô thị thời điểm, xem hắn có phải hay không vẫn như thế có thể đánh. Tiểu tử, hôm nay ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chờ rời khỏi tòa đảo này, chúng ta lại cẩn thận tính hôm nay món nợ này. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? đến lúc đó ta rất muốn nhìn một chút ngươi một đôi nắm đấm đến cùng có thể đánh hắn bao nhiêu người. Bao Bối giảm thấp xuống khứ thanh thanh âm, giọng điệu tràn đầy lửa giận. Hôm nay xem như thua ở Tiểu Vương bắt đạn này trên tay, nhưng mà chỉ cần rời khỏi chỗ ngồi này hoang đảo, mình có một vạn chủng phương pháp đem hắn tạo thành tàn phế. Bởi vì Bao Bối âm thanh đệ tương đối thấp, cho nên phòng phát sóng trực tiếp quần chúng nghe không phải rất rõ. Bất quá nhìn hắn ánh mắt cũng biết, nhất định là nói một chút uy hiếp Lục Vũ nói. Cái này khiến phòng phát sóng trực tiếp quần chúng càng thêm không tiếp thụ nổi. Không phải là chứng minh nhân dân một cái nhị tam lưu minh tinh sao? Thật đúng là đem mình làm hắc xã hội, gái đẹp bợ lại chỉ, sao? Nga, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nhìn đến Bao Bối ánh mắt lạnh như băng kia, Lục Vũ chính là bất tiết nhất cố hỏi. Chẳng qua là một cái nhị tam lưu minh tinh mà thôi. Lục Vũ cũng không tin tưởng hắn có bao nhiêu năng lượng. Ngươi nói xem. Đương nhiên, ngươi có thể cho rằng đây là một loại thiện ý nhắc nhở. Làm người nếu mà quá cuồng vọng mà nói, sớm muộn đều sẽ gặp báo ứng, ta nghĩ ngươi hẳn hiểu rõ đạo lý này. Bao Bối tiếp tục thấp giọng nói ra. Tại trên hoang đảo này, gia hỏa này xác thực lợi hại có chút vượt quá bình thường rồi. Nhưng mà cuồng vọng là tuyệt đối phải trả giá thật lớn. Đặc biệt là hôm nay đối với mình làm đục, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy qua. Một cái là người mà thôi, muốn hành hạ một hồi hắn cũng không có khó khăn như vậy. Mà nghe thấy Bao Bối tiếp tục giọng uy hiếp sau đó, Lục Vũ trong hai mắt cũng là một lần nữa lanh mang lấp lóe. Hắn ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Ta có thể hay không gặp báo ứng ta không rõ lắm, nhưng mà người báo ứng lập tức sẽ đến. Người cũng có thể hiểu rõ, uy hiếp là phải trả giá thật lớn. Lục Vũ lời lạnh như băng thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Bao Bối trước mặt. Hắn thậm chí căn bản cũng không có phản ứng kịp. Bao Cắt Đại nắm đấm liền rơi vào trên bụng. Phanh! Một quyền này trực tiếp đem Bao Bối cho đánh ra hơn 3 thước khoảng cách. Ngã trên mặt đất trong nháy mắt thống khổ kêu thảm lên, không ngừng nôn mẹ đến nước chua. Lục Vũ lại là đi lên hướng về phía thịt bắp đùi nhiều nhất địa phương chính là loạng xoạng bốn chân. Minh Tinh lại có thể thế nào? Nếu thù này đã kết, ngược lại xem ra gia hỏa này cũng không có tính toán cùng mình và giải. Nhiều như vậy bù hai chân để cho hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu cũng là kiếm lời. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh trong nháy mắt vang vọng hoang đảo. Nếu không phải bây giờ đang ở truyền trực tiếp mà nói, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Bất quá, nếu mà đánh quá mức, bản thân cũng có khả năng vì vậy mà bị đào thải. Không cần phải vậy. Hiện tại, không muốn tiếp tục bị đòn liền cho ta bỏ ra ngoài đi. Lục Vũ nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng nói. Lúc này Bao Bối cùng Thái Vân Vi, sắc sắc thật thật là tâm lý sợ. Đây hoang tàn vắng vẻ trên hoang đảo, hắn thật đúng là sợ gia hỏa này phát điên đem mình giết chết. Dù sao vua cũng thua thằng liều loại này dễ hiểu đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Nhìn đến Lục Vũ ánh mắt lạnh như băng kia, hai người cũng chỉ có thể nhanh chóng bỏ rời khỏi. Mà lúc này ở Hải đảo cầu sinh 50 ngày tiết mục tổ chấp hành phòng họp. Trần tổng, chuyện này thật giống như hơi rắc rối rồi. Tuyển thủ giữa xuất hiện đánh lộn, hơn nữa được đánh hay là Minh Tinh. Chuyện này đối với chúng ta tiết mục tổ cực kỳ bất lợi. Nên làm cái gì a? Bày ra bộ quản lý đường Tam Ba Ba nhìn đến Trần Cái Sinh, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu mà không xử lý tốt mà nói, tiết mục tổ danh dự có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí loại này tuyển thủ đánh lộn tình huống, có thể sẽ kinh động sở cảnh sát. Đồ vô dụng, điểm như vậy chuyện hư hỏng tình liền đem ngươi sợ đến như vậy sao? Liên hệ nhân viên cứu viện, thứ 19 tổ tuyển thủ bởi vì không có tìm được thức ăn dẫn đến thân thể mệt lạ, không cẩn thận dưới chân trượt té gãy chân, đem bọn họ tiếp theo. Trần Cái Sinh giọng bình tĩnh nói, nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ này đều không xử lý tốt nói, bản thân cũng chuẩn bị không nổi lớn như thế hình chân nhân xuất sắc tiết mục. Nhưng mà, túi kia Bối chính là Minh Tinh tuyển thủ. Bày ra bộ quản lý hiển nhiên vẫn có chút khẩn trương. Dù sao Minh Tinh tuyển thủ lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh. Không phải là một cái 2-3 tuyến quá khí Minh Tinh sao? Hảo hảo vận dụng ngươi một chút tóc heo, lúc không có chuyện gì làm nhìn một chút phát sóng trực tiếp. Thứ 3 phòng phát sóng trực tiếp là dạng gì hoặc cùng nhân khí, thứ 19 phòng phát sóng trực tiếp lại là dạng gì hoặc cùng nhân khí. Rõ ràng như vậy so sánh, coi như là một con heo cũng biết lựa chọn như thế nào, ngươi không biết sao? Trần Cái Sinh lần nữa lớn tiếng mắng. Những người này, có đôi khi thật sự là một chút đầu óc đều không có. Một cái Tam Lưu Minh Tinh mà thôi, có thể có bao lớn năng lượng. Tại vốn liếng trước mặt, chỉ là Tam Lưu Minh Tinh tính là cái đếch. Được rồi Trần tổng, ta rõ rồi. Bày ra bộ quản lý cũng là nhanh chóng gật đầu một cái. Nếu lao bản đều như vậy ra lệnh, kia hắn còn có cái gì không dám làm? Bởi vì chân trượt mà té gãy chân, đúng là một giải thích hợp lý. Về phần đám bạn trên mạng muốn thế nào nói, từ bọn hắn đi thôi. Chờ đã. Ta nhớ được Lục Vũ còn giống như có một cái tiểu di đúng không? Phái người chiếu cố một chút, thuận tiện bảo vệ một chút an toàn của nàng. Hiểu không? Trần Cái Sinh một lần nữa hời hợt nói một tiếng. Sống đến hắn cái tuổi này, cũng có thể nói là mèo già hóa cáo rồi. Hắn có thể nhìn ra được cái này Lục Vũ tuyệt đối tiềm lực vô hạn. Nếu như có thể để lại cho hắn ấn tượng tốt mà nói, có thể so sánh một cái Tam Lưu Bao Bối phải có giá trị hơn nhiều. Được rồi Trần tổng, đã minh bạch. Bày ra bộ quản lý chỉ có thể hùng hục chạy ra văn phòng. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 67, đến bờ biển, khiến người thân tâm cảm giác vui thích. Một giờ sau đảo bên trên, thuyền máy tiếng nổ vang lên, Lục Vũ cùng Nhật Ba cũng biết Bao Bối cùng Thái Vân Phi bị đào thải rơi xuống. Dù sao nguyên bản bọn hắn cũng không sao cầu sinh năng lực, lại thêm vừa mới ăn đòn, dĩ nhiên là không tiếp tục kiên trì được rồi. Làm sao? Còn đang là chuyện mới vừa rồi lo âu sao? Không có chuyện gì, không phải là một cái quá khí Minh Tinh sao? Đắc tội thì đắc tội không có gì hay khẩn trương. Nhìn đến Nhật Ba vẫn còn có chút hoảng sợ chưa định biểu tình, Lục Vũ cũng là mở miệng an ủi. Hôm nay mình có thể đánh bọn hắn, như vậy về sau cũng có thể. Bởi vì chính mình về sau sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Mà bọn hắn kết quả tốt nhất cũng là dậm chân tại chỗ, thậm chí sẽ rút lui. Cho nên căn bản là không có gì hảo lo lắng. Quả thật có chút lo lắng. Bất kể nói thế nào, ba bối cũng là minh tinh, ta chỉ sợ chờ chúng ta rời đi nơi này sau đó, bọn hắn sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù. Nhiệt ba cũng nói ra sự lo lắng của chính mình. Đây chính là minh tinh tự nhiên không sợ bọn họ trả thù. Nhưng Lục Vũ chính là một cái người bình thường mà thôi. Không có gì hay lo lắng. Nếu mà bọn hắn dám trả thù mà nói, lần sau ta sẽ đánh bọn hắn liền mẹ hắn đều không nhận ra. Lục Vũ cười một tiếng, thản nhiên nói. Bất quá ánh mắt của hắn cũng vô cùng kiên định. Hy vọng hai tên kia sau khi đi ra ngoài có thể suy nghĩ ra thả thông minh một chút. Nếu không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Được. Được rồi. Nhìn thấy Lục Vũ tự tin như vậy, Nhiệt Ba cũng chỉ có thể trước tiên đem chuyện này thả xuống. Dù sao bọn hắn muốn rời khỏi hòn đảo này, đánh giá còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Nói không chừng đến lúc đó chuyện này mọi người cũng sẽ quên lãng. Thời gian trôi qua, hai người ăn xong bữa ăn tối sau đó đã là buổi tối 7-8 giờ. Bởi vì hôm nay cũng bận rộn rồi một ngày, cho nên hai người thật sớm thức đi. Sáng sớm ngày thứ hai cũng là đúng lúc thức dậy. Đơn giản sau khi rửa mặt, hai người bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vì căn cứ Lục Vũ tính toán, hôm nay là muốn đi bờ biển thăm dò một phen, xem có thể hay không bắt được một ít hải sản đến cải thiện một hồi khẩu vị. Lục Vũ, chúng ta cần chuẩn bị một vài thứ. Đem Tiểu Dương Cao bọn nó ở lại chỗ che chở mà nói, có thể hay không không quá an toàn. Đơn giản rửa mặt xong ăn một ít sau bữa ăn sáng, Nhiệt Ba mở miệng hỏi. Chuyện phát sinh ngày hôm qua hiển nhiên là để cho nàng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu bao bối cùng Thái Vân Phi có thể tìm được nơi này, những lời ấy chưa chắc những tuyển thủ khác cũng có thể tìm tới nơi này. Đến lúc đó mình và Lục Vũ không tại chỗ che chở, nói không chừng những tên kia sẽ đem Tiểu Dương Cao thuận tay dắt dề cho dắt đi. Hai cái Tiểu Dương Cao chính là bọn hắn chứa đựng thức ăn, có thể làm cho bọn hắn sinh tồn thời gian dài hơn, cũng là bọn họ sinh tồn bảo đảm. Nếu mà bị người khác thuận tay dắt dề cho dắt đi mà nói, vậy coi như quá khó chịu. Hừm, ngươi nói xác thực không sai. Nếu mà lại đến mấy cái không biết xấu hổ ra hỏa, nói không chừng thật sẽ đem chúng ta Tiểu Dương Cao cho dắt đi. Nếu nói như vậy, liền dẫn chúng nó cùng đi du lịch đi. Lục Vũ cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Dù sao trên cái đảo này cầu sinh tuyển thủ có rất nhiều. Nói không chừng, ngoại trừ Thái Vân Phi cùng ba bối ra, còn có cái khác tuyển thủ ngay tại bọn hắn phụ cận. Nếu mà bọn hắn đi ra thời gian quá dài mà nói, quả thật có nguy hiểm như vậy. Thu thập sơ một chút, nồi, bật lửa, cung tiễn, toàn bộ nắm lấy. Lại tìm mấy đốt thu một chút cây trúc làm thành đựng nước ống trúc, mang theo mười mấy ống trúc nước ngọt. Hai người mang theo vây quanh cùng Tiểu Dương Cao, sau đó bắt đầu hướng phía bờ biển xuất phát. Về phần chỗ che chở bên trong những thịt kia làm, bình gốm cùng tinh bột các loại, bọn hắn cũng là tìm một chỗ giấu đi. Dù sao những thứ này nếu như toàn bộ muốn đánh túi dẫn đi mà nói, khả năng có hơi phiền toái. Nhiệt Ba dắt hai cái Tiểu Dương Cao, Lục Vũ cầm lấy tất cả công cụ đi ở trước nhất, vây quanh chính là Hùng Hục theo ở phía sau. Liên dạng này bọn hắn hướng phía bờ biển tiến phát, lên đảo tìm kiếm nguồn nước thời điểm, sắp thực hao tốn hai người bọn họ tiếng đồng hồ hơn thời gian. Nhưng mà bên dưới đảo tốc độ liền hơi nhanh một chút, bởi vì bọn hắn cũng không cần tìm kiếm những thứ đồ khác, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là bờ biển. Chỉ cần thấy được đại dương, tiếp tục đi xuống là được rồi. Lục Vũ, ngươi mau tới đây xem vật này có phải hay không tiểu quả tranh a. Ngay tại Lục Vũ bước nhanh đi về phía trước thời điểm, sau lưng Nhiệt Ba đột nhiên gọi lại Lục Vũ. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện một loại trái cây màu xanh lục, đầu cùng nhỏ quýt vàng không lớn bao nhiêu, có điểm giống là tiểu thanh tranh. Lục Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc vui mừng gật đầu một cái. Không sai, chính là tiểu thanh tranh. Thật không nghĩ tới chúng ta cư nhiên vận khí tốt như vậy, có thể tại đây đụng phải mọc hoàng tiểu thanh tranh. Quả tranh chính là tốt vô cùng đi tinh tăng thơm đồ vật, đặc biệt là ăn sống hào thời điểm, chen chúc điểm nước chanh, quả thực sảng khoái. Sau đó Lục Vũ cũng là không chút do dự đem trên cây tiểu thanh tranh toàn bộ cho lấy xuống. Vật này không chỉ là tốt vô cùng đồ gia vị, hơn nữa thái mỏng phơi khô sau đó còn có thể pha trà, cũng có thể đưa đến thanh nhiệt giải nắng công hiệu. Sau đó hai người tiếp tục hướng bờ biển tiến phát, trên đường cũng chém một ít ba tiêu hoa, còn có một ít cây cỏ tâm. Bởi vì Lục Vũ thời khắc đều muốn suy nghĩ dinh dưỡng cân bằng, không thể chỉ bổ sung chất lòng trắng trứng, đường ngọt cùng đủ loại vitamin cũng ắt không thể thiếu. Nếu mà thời gian dài thiếu hụt những thứ này, thân thể nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Gần đi thời gian một tiếng, hai người rốt cục thì thấy được xanh thảm đại hải. Hô, chúng ta cuối cùng đã tới. Nhìn trước mắt bát ngát mặt biển, Lục Vũ cũng là cảm giác đến vô cùng ung dung tự do. Trước vẫn luôn cư ngụ ở trong rừng rậm, tuy rằng bọn hắn mảnh khu vực kia ánh mặt trời có thể soi, nhưng mà có thể hoạt động khu vực thật sự là quá nhỏ, cho nên trong lúc vô hình sẽ cho người một loại cảm giác rất áp lực. Rộng lớn đại hải lại có thể khiến người ta cảm thấy khó được tự do. Thật là đẹp a. Hy vọng chúng ta hôm nay có thể bắt được rất nhiều hải sản, đến lúc đó mị mị ăn một bữa. Đã lâu chưa ăn hải sản rồi, thật là hoài niệm thứ mùi đó. Nhiệt Ba cũng là mí môi một cái, thật giống như trong lòng hắn ăn mới là trọng yếu nhất. Có lẽ thơm ngon hợp khẩu vị thức ăn chính là một cái ăn hàng mong đợi nhất đồ vật đi. Được, tiến tới. Lục Vũ nói một tiếng sau đó, hai người cũng là bước nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian rốt cuộc tới bờ biển. Bích Hải Lam Thiên, hoàn cảnh ưu mỹ. Gió mát nhẹ nhẹ, không khí trong lành. Trong nháy mắt cũng làm người ta cảm giác tâm thần sảng khoái. A, cảm giác thật là thoải mái. Ưu mỹ hoàn cảnh luôn là có thể khiến người ta thân tâm vui thích. Lục Vũ cũng là giang hai cánh tay, thưởng thụ loại này khiến người cảm giác thư thích. Hoa, hoàn cảnh nơi này thật là đẹp nha, Bích Hải Lam Thiên, thật muốn đi tại đây du lịch. Đúng vậy a, hoàn cảnh này thật sự là quá đẹp. Hoàn toàn hoàn cảnh, mỗi một chánh quả thực cũng có thể làm vách giấy a. Sơn xinh đẹp nước mỹ nhân càng đẹp hơn, nhìn thứ ba phòng phát sóng trực tiếp, luôn có thể mang cho người ta một loại cực hạn thị giác hưởng thụ. Đối với cho tới bây giờ chưa thấy qua biển ta lại nói, thật tốt hy vọng sinh thời có thể đi bờ biển du ngoạn một vòng, đáng tiếc. Phòng vay xe vay sữa một phí, để ta có chút không thở nổi. Cùng lâu trên một dạng, có đôi khi áp lực lớn thật để cho người nghẹt thở. Người trưởng thành thế giới vốn là không dễ dàng, cố lên nha, người lạ. Hửm, cố lên. Hy vọng một ngày kia, tất cả mọi người có thể thực hiện của mình mộng tưởng. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 68, hậu. Nam nhân chạm xăng dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện. Hoàn cảnh này thật là quá đẹp, chỉ là nhìn đến cũng làm người ta tâm thần sảng khoái. Nếu mà về sau có thời gian, nhất định phải đi Huyền Nguyệt đảo du lịch một chuyến. Phê Bình phòng phát sóng trực tiếp Lộc Cáp nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp bên trong kia ưu mỹ hoàn cảnh, cũng là không nhịn được nói ra. Tuy rằng trước kia cũng đi qua rất nhiều địa điểm du lịch qua, thậm chí đặt chân qua không ít nước ngoài địa điểm du lịch. Thế nhưng chút đều là sức người chế tạo địa điểm du lịch. Cùng loại này chưa trải qua khai phát, thuần thiên nhiên hoàn cảnh là không có cách nào coi như nhau. Hừm, trên hải đảo hoàn cảnh xác thực phi thường không tệ. Nếu mà chỉ là đi du lịch mà nói, rất đáng giá đề cử. Bé ở cũng là gật đầu một cái. Nói thật, hắn mỗi một lần đi hải đảo đều là đi cầu sinh. Đương nhiên đúng hơn lại nói, là hắn vì hướng về tất cả cầu sinh người biểu diễn như thế nào hải đảo cầu sinh, cũng không có thật tốt hưởng thụ qua hải đảo du lịch. Nếu mà không phải công tác như thế rộn rịp mà nói, có đôi khi hắn cũng muốn mang theo thức ăn thật tốt đi hải đảo hưởng thụ một đoạn thời gian. Lục Vũ cùng Nhật Ba đơn giản nghỉ dưỡng sức một phen, đem tất cả công cụ cũng lấy ra. Tại bãi biển cùng hòn đảo tiếp xúc điểm, tìm một phiến bóng mát địa phương với tư cách tạm thời nghỉ chân mà. Lục Vũ, chúng ta bây giờ muốn làm gì nha? Có phải hay không đi bắt hải sản? Nhật Ba có chút hưng phấn hỏi. Trong đầu của hắn hiện tại tràn đầy đều là con cua lớn, còn có hẩu, bào ngư gì. Suy nghĩ một chút cũng để cho nhân khẩu nước chảy ròng. Chúng ta trước tiên vòng quanh bờ biển nhìn chung quanh một chút tình huống đi. Ban nãy ta xuống thời điểm nhìn thấy trên bờ biển có không ít cát bã, có lẽ đối với chúng ta rất hữu dụng. Nhìn bốn phía sau đó, Lục Vũ mở miệng trả lời. Bãi biển cùng hòn đảo tiếp xúc vị trí, bị xông tới không ít cát bã. Trong đó bao gồm một ít lon nước, còn có một ít chai nước suối gì. Đây nếu là đặt ở ngày thường tuyệt đối là ổn thỏa cát bã. Nhưng mà đối với hoang dã cầu sinh người lại nói, những này cũng đều là cầu sinh bà bối. Coi như là một cái bình nhựa hoặc là một cái lon nước bình, cũng có thể cử đi rất trọng yếu công dụng. Nga nga. Vậy cũng tốt. Nhiệt Ba cũng vậy, nhanh chóng gật đầu một cái. Sau đó tìm một chỗ đem tiểu dương cao cho buộc ở rồi trên cây. Tìm một ít rau củ dại và lá cây đặt ở trước mặt của bọn nó. Uống một hớp bổ sung thân thể một chút bên trong lượng nước sau đó, hai người bắt đầu thuận theo bãi biển tiến hành thăm dò. Chỉ chốc lát sau liền tìm được hai cái lon nước, còn có hai cái nước suối bình. Nguyên bản tìm được một đầu sợi dây, nhưng mà trải qua nước biển xâm thực gió nhẹ thổi phơi nắng, sợi dây đã không thể dùng. Sau đó hai người tiếp tục hướng phía trước thăm dò thời gian một tiếng. Rất may mắn để cho Lục Vũ bọn hắn tìm được một cái 2 năm dung lượng mỡ lợn thùng, còn có mấy cái màu đen ruột giống đại viên cầu. Lục Vũ cũng không biết vật này trước kia là dùng để làm gì, bất quá thật giống như có thể dùng để làm bắt cá công cụ. Cùng nhau lấy đi. Nhặt rác, thật là khiến người ta vui vẻ. Giống như mở mù hộp một dạng, khắp nơi đều là kinh hỉ nha. Được, thu hoạch không tệ, chúng ta đi về trước đi. Hai cái này ruột giống đại viên cầu hơi cải trang một chút mà nói, là có thể làm bắt cá công cụ. Còn có cái này mỡ lợn thùng, đối với chúng ta mà nói, giá trị thật sự là quá cao. Nhìn đến trước mắt mình thu hoạch, Lục Vũ cảm giác so sánh tóm đến rồi con gà rừng, thỏ rừng còn vui vẻ hơn. Ân ân, tốt. Nhiệt Ba nhanh chóng gật đầu một cái. Trên hải đảo nhiệt độ so sánh trong rừng rậm càng cao. Chỉ là đi thời gian một tiếng, chỉ là nàng đã cảm giác đến cổ họng có chút khô khốc. Mồ hôi không ngừng từ cái trán tuột xuống. Đánh giá nếu như kiên trì một đoạn thời gian nữa mà nói, có thể sẽ xuất hiện thoát nước triệu chứng. Nhất định phải trở lại vừa mới doanh địa, bổ sung một hồi lượng nước rồi. Sau đó hai người cầm lấy nhặt được cát bã, thuận theo trên bờ biển lưu lại dấu chân trở về. Mà lúc này ở phòng phát sóng trực tiếp, FML, Lục Vũ cùng Nhật Ba dây biến nhặt ve chai người sở hữu. Ta cho là bọn họ hai cái là đến bờ biển cải thiện sinh sống, không nghĩ đến cư nhiên đến nhặt rác rồi. Tại trên cái hoang đảo này, những thứ rác rưởi này cũng đều là bà bối, Lục Vũ nhặt được những thứ đó cũng đều có thể cử đi đại công dụng. Chính phải, đặc biệt là cái kia mỡ lợn thùng, tác dụng quá lớn. Rất rõ ràng, Lục Vũ là hiểu hoang dã cầu sinh. Lại qua một giờ sau, hai người rốt cuộc trở lại doanh địa. Nhiệt Ba cũng nhanh chóng bắt đầu sinh hỏa đun nước, mà Lục Vũ cũng bắt đầu công việc của mình. Vừa mới nhặt được hai cái này màu đen ruột giống đại viên cầu, có thể tại hình cầu phía trên mở mấy cái tiểu động. Sau đó tại bên trong chứa bên trên một ít run với tư cách mồi câu. Đến lúc đó ném vào trong nước, liền có thể trở thành một đơn sơ bắt cá công cụ. Đương nhiên có thể hay không bắt được cá đây toàn dựa vào vật khí. Sau đó chính là lon nước. Những thứ này hơi sửa đổi một hồi chính là hoàn mỹ trà bình. Đến lúc đó pha trà uống so sánh bình cốn cùng cây trúc phải tốt hơn nhiều. Rất nhanh hai người liền bổ sung một hồi lượng nước. Sau đó tìm một ít cây ra đan hai đầu dây dài, một đầu cột vào đại viên cầu bên trên. Đến lúc đó một đầu khác cột vào trên đá ngầm ném vào trong biển là được rồi. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chúng ta đi tung ra cầm bẫy đi. Vậy một bên có một tảng lớn đá ngầm chất, nói không chừng nơi nào còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn đến một hướng khác cách đó không xa đá ngầm chất, Lục Vũ hướng về phía Nhật Ba nói ra. Nói như vậy những này đá ngầm lên tới đều sẽ bám vào một ít hải sản. Ví dụ như ốc biển, còn có con hào hoặc là hầu cái gì. Ân ân, tốt. Nhật Ba nhanh chóng gật đầu một cái. Sau đó hai người đi tới đá ngầm lên tới. Đem bắt cá bẫy dập sợi dây một đầu ngã tại trên đá ngầm, ném vào trong biển. Sau đó bắt đầu tìm kiếm hải sản. Nhanh lên một chút qua đây Nhật Ba, bên này có thật nhiều tiểu sinh hào. Còn rất nhiều ốc biển nhỏ. Đơn giản tìm tòi một phen sau đó. Lục Vũ ngay tại một khối trên đá ngầm thấy được không ít tiểu sinh hào cùng ốc biển. Đâu có. Ta tới rồi. Vừa nghe đến có sống hào cùng ốc biển nhỏ, Nhiệt Ba trong nháy mắt liền đến tinh thần. Đi đến bờ biển không phải là vì một hớp này sao? Hoa. Rất nhiều a. nhìn đến trên đá ngầm một cái kia lại một cái nô ra điểm. Nhiệt Ba cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Sau đó hai người cũng nhanh chóng khấu trừ lên. Những này hầu đầu đều không phải rất lớn, nhưng mà thịt cũng rất rất tươi mới béo khỏe. Kỳ thực hầu ăn sống mà nói, mùi vị sẽ càng thêm ngon. Hơn nữa nước biển vốn là có sát trùng tác dụng, cho nên nói như vậy, hầu không biết mang theo vi khuẩn cái gì. Đương nhiên, cũng không loại bỏ có một chút ký sinh trùng tồn tại. Một dạng hoang dã cầu sinh người là không dám ăn sống hầu, bởi vì như vậy cách làm dù sao sẽ có cất giấu nguy hiểm. Hơn nửa canh giờ thời gian, hai người đã khấu trừ một nửa nồi hầu cùng ốc biển. Đáng tiếc không nhìn thấy bảo ngư. Thu hoạch không tệ, chúng ta trở về hưởng thụ đây mỹ vị bữa trưa đi. Nhìn đến trong nồi tràn đầy hầu, Lục Vũ cũng là tương đối cao hứng. Dù sao từ khi xuyên việt đến cái thế giới này sau đó, cuộc sống của hắn điều kiện cũng rất không tốt, cho nên cũng không có cơ hội ăn những này mới mẻ hải sản. Lần này hoang dã cầu sinh, rất kiếm lợi a. Hầu, đây chính là được gọi là nam nhân chạm sang dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện đại bổ thức ăn. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 69, chế tạo lồng bắt cua, thịt cá khi mồi câu. Mặc dù nói những này hầu ăn sống nói khẩu vị sẽ tốt hơn, nhưng mà ở trong vùng hoang dã ăn sống đồ vật, nguy hiểm hệ số vẫn là rất cao. Lục Vũ tự nhiên không muốn bước lên nguy hiểm như vậy. Dù sao mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là kiên trì thời gian dài hơn, lấy được nhiều tiền hơn. Không cần thiết vì nhất thời miệng sảng khoái, đem mình khiến cho đào thải hết. Bất quá những này hầu thịt phi thường tươi non, hơi nấu cái 3-4 phần chung liền có thể ăn. Nếu mà nấu thời gian quá dài, thịt sẽ trở nên rất giả, khẩu vị sẽ thành kém. Rất nhanh một nửa nồi nấu hào cùng ốc biển thịt liền nấu xong. Đến nếm thử một chút mùi vị đi. Đây chính là thứ tốt, không chỉ mùi ngon, còn có tư âm bổ dương dưỡng nhan thẩm mỹ công hiệu. Thường có nam nhân chạm sang dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện mỹ dự. Lục Vũ có chút không kịp đợi cùng Nhiệt Ba nói ra. Bất quá vật này có đôi khi cũng không thể ăn nhiều, bởi vì ăn quá nhiều, có thể sẽ bổ quá mức. Ta hỏa quá mức thịnh vượng, đến lúc đó có thể sẽ làm ra một ít tương đối chuyện khác người tình. Đặc biệt là đây rừng núi hoang vắng, cô nam quả nữ, một cái không cầm được liền sẽ gây thành đại họa. Thậm chí, làm không tốt sẽ thai nghén một đầu sinh mạng mới. Nga nga. Tốt. Nghe thấy Lục Vũ nói sau đó, Nhiệt Ba mặt cười đột nhiên đỏ lên. Tuy rằng nàng còn chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng mà dù sao tuổi tác cũng không nhỏ, những lời này nàng tự nhiên nghe được rõ ràng. Đặc biệt là nghe thấy nam nhân chạm sang dầu sau đó, càng là nghĩ tới một ít khiến người xấu hổ sự tình. Bất quá lúc này nàng cũng cảm giác bụng rất đói, chẳng quan tâm nhiều như vậy. Hai người cũng bắt đầu ăn như hổ đói ăn, chen lên một ít nước chanh sau đó, mùi vị càng thêm ngon ngon miệng. Chỉ là vài chục phút công phu, một nửa nồi hải sản cùng ốc biển đã bị hai người toàn bộ tiêu diệt. Hoa, thật là thoải mái, ăn thật ngon a. Nhiệt Ba có chút chưa thỏa mãn mím môi một cái mong. Mấy ngày trước vẫn luôn ở đây ăn thịt cùng rau củ dại các loại thức ăn, thỉnh thoảng ăn một bữa hải sản, sắc thực phi thường đã biển. Hơn nữa vật này còn có thể tư âm dưỡng nhan, thật là khó được thứ tốt ta. Sảng khoái là thật thoải mái, chính là không biết buổi tối sẽ có hay không có cái gì gì chứng về sau. Nhìn đến trên mặt đất kia một mảng lớn hầu xác, Lục Vũ vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao ăn quá nhiều dễ dàng tu bổ quá thăng, không cầm được. Nếu như đến lúc đó không cẩn thận đem Nhiệt Ba làm, tình huống coi như có chút không ổn nha. Di chứng về sau cũng sẽ không đi. Nếu không, ta lại nấu một ít ba tiêu hoa đi. Nhiệt Ba mở miệng nói. Tuy rằng hải sản ăn rất ít, nhưng mà nếu mà không ăn những vật khác mà nói, thật giống như cũng không tốt lắm. Rau trộn thịt mới còn có dinh dưỡng. Hừm, cũng tốt. Vậy ngươi trước hết nấu một ít ba tiêu hoa đi. Ta tìm cái gì cho chúng ta bịa một cái lồng bắt cua, nói không chừng tối hôm nay có thể bắt được một ít con cua. Sau khi nói xong, Lục Vũ đi chuẩn bị ngay. Trên đảo cây mây cùng mảnh nhỏ nhánh cây rất nhiều, cho nên muốn đan dệt đồ vật cũng là vô cùng phương tiện. Mà đan dệt lồng bắt cua thời điểm, không cần thiết giống như đan dệt cá lồng một dạng nhỏ như vậy đến mức, coi như là khe hở hơi lớn một chút cũng không có vấn đề gì. Dù sao mục đích của hắn chính là bắt một ít tương đối lớn con cua, mà không phải những cái kia chỉ đủ nhét kẻ răng tiểu xà cua. Bởi vì yêu cầu tương đối thấp, cho nên bệnh tốc độ cũng rất nhanh. Đồng dạng dựa theo trước đan dệt cá lồng phương pháp, trên mặt đất chen vào 7 cái lớn bằng ngón cái nhánh cây. Sau đó liền có thể dùng cây mây tới lui đan chéo xuyên qua tiến hành đan dệt. Biên chế loại này đơn sơ lồng bắt cua, vốn là tốc độ cũng rất nhanh, không tốn thời gian bao lâu. Chẳng qua là có đôi khi tìm vật liệu có thể sẽ hao tốn một chút thời gian. Chỉ là hơn 20 phút, Lục Vũ đã hoàn thành lồng bắt cua đan dệt. Tuy rằng nhìn qua không có hoàn mỹ như vậy, bất quá chỉ cần có thể bắt được con cua là được rồi. Có đẹp hay không nhìn cũng không có trọng yếu như vậy. Lúc này Nhiệt Ba cũng nấu xong ba tiêu hoa, bên trong còn có một ít cây cỏ tâm. Cái này chính là ngươi bệnh lồng bắt cua sao? Thật lớn nha. Cái này cần bắt bao nhiêu con cua? Nhìn đến lồng bắt cua độ cao đều đến Lục Vũ rồi, Nhiệt Ba rất kinh ngạc. Đây so với trước kia bọn hắn bệnh bắt cá lồng lớn hơn nhiều lắm. Rồi bắt được bao nhiêu con cua, chủ yếu vẫn là muốn xem vận khí của chúng ta và cái hải vực này con cua số lượng. Nếu như chúng ta vận khí tốt một chút, khu vực này con cua có thể nhiều một chút mà nói không chừng rồi bắt được không ít. Đương nhiên, cũng có khả năng một cái đều không bắt được. Lục Vũ chính là thành thực nói ra. Kỳ thực hoang dã cầu sinh vận khí thành phần là phi thường trọng yếu. Vận khí người không tốt 3 ngày đói 9 bữa đều là trạng thái bình thường. Tham khảo đối tượng chính là chúng ta vị kia ra ngoài liền tóc đều không mang theo bị đói được đưa ra. Tuy rằng hắn hoang dã cầu sinh năng lực rất mạnh, nhưng tựa hồ mỗi lần cầu sinh vận khí đều không phải rất tốt, cho nên trên căn bản đều là lấy 3 ngày đói 9 đông nhiên thông suốt cục. Điều này cũng dẫn đến mỗi lần mở đầu, đức gia bị động thuộc tính đều sẽ trực tiếp kéo căng. Lục Vũ cũng chỉ có thể tâm lý cầu nguyện, hy vọng vận khí của mình có thể so sánh đức gia hơi tốt một chút. Hừ, nói cũng đúng. Nhanh tới đây, ăn trước ít đồ đi. Sau khi ăn xong chúng ta liền đi đặt vào lồng bắt cua. Vận khí của chúng ta tốt như vậy, tối hôm nay nhất định có thể đủ ăn được con cua lớn. Nhiệt Ba cười híp mắt nói ra. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lục Vũ giống như là bị nữ thần may mắn chiếu cố người một dạng. Vận khí của hắn vẫn luôn rất tốt. Cùng với hắn sau đó, vận khí của mình cũng thay đổi được rồi. Cho nên hắn đương nhiên cảm thấy tối hôm nay nhất định có thể đủ bắt được không ít con cua. Hừm, ngươi nói đúng. Vận khí của chúng ta tốt như vậy, nhất định có thể đủ bắt được con cua lớn. Lục Vũ cũng cười gật đầu một cái. Đơn giản ăn xong rồi cây cỏ tâm cùng ba tiêu hoa sau đó, hai người nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời gian một tiếng. Bởi vì muốn bắt con cua, như vậy mồi câu là không thể thiếu được. Con cua cùng cá không quá giống nhau. Bọn hắn đối với Jun thật giống như cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên cần chuẩn bị cái khác mồi câu. Đi, chúng ta đi xem trước đặt bắt cá cạm bẫy, có hay không bắt được cá. Nếu mà bắt được cá mà nói, chúng ta liền dùng thịt cá với tư cách mồi câu, đi bắt con cua. Cùng Nhật Ba nói một tiếng sau đó, hai người liền hướng phía đá ngầm chất bên kia đi tới. Thịt cá cùng cái khác thịt thối giữa đều là con cua thích nhất, cho nên dùng thịt cá đến chế tạo bắt con cua mồi câu lại không quá thích hợp. Mặc dù rất giống có chút lãng phí, bất quá không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Hiện tại cạm bẫy cũng đặt vào thời gian mấy tiếng rồi. Nếu mà hơi vận khí tốt một chút, hẳn sẽ có chút thu hoạch. Rất nhanh hai người liền đi tới đá ngầm chất. Lục Vũ đem hai cái bắt cá quả cầu đều lấy ra, đem bên trong nước biển toàn bộ đổ ra sau đó, mấy cái màu sắc tươi đẹp tiểu ngư tại trên đá ngầm vùng ấy. Mà Lục Vũ có thể cảm giác được, trong viên cầu mặt còn có cái khác hơi càng lớn hơn cá. Lục Vũ tiếp tục hướng phá sản. Quả nhiên có hai đầu hơi lớn một chút cá. Xem ra chắc có một bốn, năm lượng khoảng. Mà đổi thành ra một cái bắt cá quả cầu, bên trong chỉ có mấy con cá nhỏ mà thôi. Đem tất cả cá đều lấy ra sau đó, Lục Vũ lần nữa đem bắt cá quả cầu ném trở về trong biển. Vật này chính là có thể lặp lại lợi dụng. Chương 70, xây dựng chỗ che chở, con cua đại thu hoạch. Lục Vũ, những cá này thì toàn bộ muốn chế tạo câu con cua mồi câu sao? Dạng này có thể hay không quá lãng phí một ít? Nhìn trước mắt những cái kia cá biển, Nhiệt Ba hiển nhiên cũng là có chút điểm không bỏ được. Vạn nhất câu không đến con cua mà nói, không cũng quá đáng tiếc sao? Không. Đây mấy cái đại làm bọn chúng ta đây lấy về nấu ăn. Tiểu những này với tư cách mồi câu đi. Lục Vũ lắc lắc đầu trả lời. Nếu mà cầm những này bốn, năm hai cá lớn đến câu con cua mà nói, quả thật có chút quá lãng phí. Dù sao đây hai đầu cá cũng có thể xem như bọn hắn bữa ăn tối. Coi như là hôm nay câu không đến con cua, cũng không đến mức không có đồ ăn. Làm bất cứ chuyện gì đều muốn cho mình lưu một đầu đường lui. Ân, ta đã nói rồi. Nhiệt Ba cũng là nhất thời thở dài một hơi. Nếu mà toàn bộ cá đều dùng tới làm mồi câu không đến con cua mà nói, tối hôm nay khả năng liền muốn uống súp rau. Sau đó Lục Vũ đem những này tiểu ngư cắt làm hai, sau đó cất vào lồng bắt cua bên trong. Bởi vì mùi máu tanh có thể hấp dẫn đến càng nhiều hơn con cua. Coi như là khu vực này không có gì con cua, nếu như có thể hấp dẫn một ít cái khác hải sản cũng không sai. Tận lực bồi tiếp đem sợi dây một đầu khác cột vào trên đá ngầm. Sau đó đem lồng bắt cua ném vào đại hải. Làm hết sức mình, nghe thiên ý. Có thể hay không câu được con cua, tiếp theo liền giao cho vật khí. Sau đó hai người trở lại doanh địa. Nếu không, chúng ta tại đây chờ lâu một đoạn thời gian đi. Lục Vũ quay đầu hướng Nhiệt Ba nói ra. Bởi vì nhìn đến mênh mông bao la đại hải, có thể làm cho người cảm giác đến phi thường tự do. Không có ở tại trong rừng cái chủng loại kia cảm giác đè nén. Nếu đã đi tới bờ biển, vậy liền tại đây chờ lâu mấy ngày, cải thiện một hồi khẩu vị đồng thời cũng có thể hơi điều chỉnh một hồi tâm tình của bọn hắn. Hơn nữa khu vực này tài nguyên tương đối phong phú, coi như là sinh tồn cái 10 ngày nửa tháng cũng không thể được vấn đề. Ân, được a. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bên này có thể ăn được nhiều như vậy mỹ vị hải sản, hơn nữa nơi này hoàn cảnh so với chúng ta chỗ che chở bên kia tốt hơn nhiều lắm. Nhiệt Ba sau khi nghe được gật đầu liên tục. Kỳ thực nàng trước kia cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều cũng không có nói cho Lục Vũ mà thôi. Nơi này hoàn cảnh quả thật làm cho người cảm giác đến phi thường tự do. Hiện tại Lục Vũ đều chủ động nói ra, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Bất quá muốn ở chỗ này ngắn hạn sinh tồn mà nói, xem ra một cái đơn giản chỗ che chở là không thiếu được. Đi thôi, hai chúng ta đi trước tìm một ít xây dựng chỗ che chở vật liệu, thuận tiện nhìn chung quanh một chút có hay không cái khác tài nguyên. Gật đầu một cái sau đó, Lục Vũ hướng về phía Nhiệt Ba nói ra. Xây dựng một cái đơn sơ chỗ che chở, với hắn mà nói cũng sẽ không tiêu hao thời gian quá lâu. Nếu mà nơi này vật liệu tương đối dồi dào một chút, một hai cái giờ liền có thể hoàn thành. Bọn hắn bây giờ nơi đối mặt vấn đề trọng yếu nhất chính là nước ngọt nguyên. Nếu mà tìm không đến cúp nước nguyên mà nói, tại đây khả năng đợi không được bao dài thời gian. Bởi vì bọn hắn mang nước tối đa cũng liền có thể sử dụng 2-3 ngày. Ân, tốt. Sau đó hai người chui vào rậm rạp trong rừng rậm. Tìm vài chục phút cũng không có tìm ra cây trúc. Nhưng mà nơi này cây cối phi thường tươi tốt, tùy tiện chém mấy ngọn trở về đều có thể xây dựng đơn sơ chỗ che chở. Chính là những này cây chém lên so sánh cây trúc muốn hơi cố hết sức một ít. Đương nhiên đây đối với Lục Vũ lại nói cũng không tính việc khó gì. Chém mười mấy cây thân cây, còn có một ít lá chuối tây. Lục Vũ gánh vác thân cây, mà Nhiệt Ba chính là cầm lấy lá chuối tây hai người trở lại doanh địa. Cũng chính là khoảng mấy trăm thước mà thôi, mấy phút đã đến. Lục Vũ, chúng ta phải đem chỗ che chở xây dựng tại trên bờ biển sao? Đem xây dựng chỗ che chở vật liệu cầm về sau đó, Nhiệt Ba hỏi lần nữa. Nếu mà buổi tối ngủ ở những này xốp đất cắt lên, suy nghĩ một chút thật giống như cũng không sai. Không, chỗ che chở vị trí cần hơi lên trên rời một chút. Ngươi xem xung quanh những này thân cây phần đáy màu sắc là màu nâu đậm, nói rõ vị trí này trở xuống thường xuyên nhận được nước biển sông thực. Vị trí này đại khái chính là thủy triều địa vị cao nhất đưa. Vì an toàn lý do, chúng ta không thể trực tiếp tại trên bờ biển xây dựng chỗ che chở. Lục Vũ lắc lắc đầu, sau đó chỉ đến bãi biển cùng đảo bên trên tiếp nối vị trí thân cây nói ra. Những này cây khô cấp thấp màu sắc là màu nâu đậm, cùng phía trên thân cây màu sắc khác nhau. Nói rõ dưới đáy thường xuyên nhận được nước biển xung thực, cho nên mới phát sinh loại biến hóa này. Hắn cũng không muốn vừa cảm giác dậy phát hiện mình tung bay ở trên biển. Đương nhiên rồi, đây chỉ là đùa giỡn. Nhưng vì an toàn lý do, vẫn còn cần đem chỗ che chở vị trí định ở trên đảo. Làn sóng vô pháp đạt tới địa phương. Nga nga. Đúng a. Lục Vũ ngươi thật thông minh. Nhiệt Ba nhanh chóng gật đầu liên tục, đồng thời ấy mà vẻ mặt sùng bái tán dương Lục Vũ thông minh. Ách. Lục Vũ không biết làm sao trả lời, bao nhiêu có một chút lúng túng. Dù sao đây chỉ là một ít cầu sinh thông thường mà thôi. Dạng này đều có thể bị khen, là hắn không có nghĩ tới. Đi thôi. Bắt đầu làm việc. Sau đó Lục Vũ tìm một nơi tương đối địa phương bằng phẳng. Sau đó bắt đầu xây dựng chỗ che chở. Lần này mọi người chỗ che chở càng thêm đơn giản. Dùng trước 4 cái thân cây vây ra một cái hình vuông, phía trước thấp sau đó cao. Sau đó lại dùng cây mây cùng khác 4 cái dọc cái cố định chóp đỉnh. Lại đắp mấy cây sả ngang. Tận lực bồi tiếp tại đỉnh chóp trải lên lá chuối tây, sau đó bốn phía cũng dùng lá chuối tây hơi ngăn che một hồi. Còn thừa lại thân cây đơn giản làm một tấm giường hai người. Đây đối với Lục Vũ lại nói phi thường ung dung, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Xây dựng chỗ che chở cộng thêm chế tạo giường hai người, cũng chỉ là hao tốn 3 giờ mà thôi. Bất quá lúc này xanh thẳm trên biển lớn, cũng là nổi lên một vệt vàng nóng. Nước biển chiếu đến chân trời chiều tà, màu vàng sóng gợn lan tan. Xem ra lại dùng không thời gian nửa tiếng, trời liền đã tối. Chỗ che chở cùng giường rốt cục thì giải quyết. Đi thôi, chúng ta đi xem lồng bắt cua, không biết có thu hoạch hay không. Giải quyết chỗ che chở sau đó, Lục Vũ chuẩn bị đi xem lồng bắt cua thu hoạch tình huống. Hai người đi tới đá ngầm chất bên kia, sau đó đem lồng bắt cua lấy ra. Có hàng, còn không ít. Nhìn thoáng qua lồng bắt cua sau đó, Lục Vũ nhất thời mặt đầy vui sướng, bởi vì hắn đã thấy bên trong có mấy cái con cua, còn giống như có một cái thứ màu trắng. Sau đó nhìn kỹ một chút, hảo ra hỏa, bên trong ít nhất 20 con cua, hơn nữa còn có một cái tham ăn bạch tuộc. Hoa, phát tài phát tài. Nơi này con cua cũng quá là nhiều đi. Nhiệt Ba cũng là hưng phấn cơ tay múa chân. Vận khí của bọn hắn thật sự là quá tốt rồi. Giữa trưa vừa mới ăn qua ốc biển cùng hầu, buổi tối cư nhiên liền có mỹ vị con cua có thể ăn. Quả nhiên, nữ thần may mắn là đứng tại Lục Vũ nơi này. Hừ, khu vực này con cua thật đúng là không ít ta. Xem ra chúng ta chọn đúng địa phương. Lục Vũ cũng là mặt đầy vui vẻ gật đầu liên tục. Kỳ thực bắt con cua hoàn toàn là dựa vào vật khí. Nếu mà khu vực này không có gì con cua mà nói, coi như là mình lồng bắt cua đan dệt được tinh xảo đến đâu, cũng không bắt được con cua. Đến, chúng ta cầm mấy con trở về nấu ăn. Cái khác trước tiên trả về. Lục Vũ lấy ra 8 cái con cua, còn có cái kia tham ăn bạch tuộc. Về phần cái khác con cua, hắn chuẩn bị tính cả lồng bắt cua cùng nhau trả về. Trả về? Chúng ta thật vất vả trộm được nhiều như vậy con cua, tại sao phải trả về đây? Nhiệt Ba hiển nhiên có chút không quá lý giải Lục Vũ cách làm. Trải qua 10 ngày này cùng Lục Vũ sống chung, nàng cũng không cảm thấy Lục Vũ là một cái thánh mâu tâm tràn là người. Thậm chí, đối đãi con mồi có chút ít hung tàn. Trước liền ngón út kích thước cá cũng chưa từng có. Hôm nay lại muốn đem mập như vậy xinh đẹp con cua lớn đem thả rồi. Quả thực để cho nàng có chút không quá lý giải. Đương nhiên, phòng phát sóng trực tiếp một ít quần chúng cũng rất không lý giải. Thật vất vả bắt được con cua, Lục Vũ nghĩ như thế nào sẽ đem bọn hắn để đây? Bởi vì chúng ta đem những này con cua cầm ra tới, ngày mai khả năng sẽ chết rồi. Mà chết đi con cua sẽ phóng xuất ra độc tố, ăn rất có thể sẽ trúng độc. Cho nên đem bọn nó thả lại trong biển, ngày mai lại lấy ra đi. Nếu mà bọn nó từ lồng bắt cua chạy ra ngoài, vậy cho dù bọn nó vận khí tốt đi. Lục Vũ cũng là phi thường nội tâm giải thích một chút. Tuy rằng ăn chết con cua cũng không phải 100% tỷ lệ sẽ trúng độc, nhưng mà hắn cũng không dám liều lĩnh cái hiểm. Tại trên hoang đảo, coi như là đơn giản đau bụng tiêu chảy đều là vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Chương 71, Chu tỷ, ngốc muội, dòng ra ăn 11 ngày cả a. Nói cũng đúng. Nhiệt Ba nhanh chóng gật đầu một cái. Chết con cua không thể ăn, nàng tự nhiên là biết, chỉ là vừa mới nhất thời không có phản ứng qua đây mà thôi. Cuối cùng, Lục Vũ cùng Nhiệt Ba cầm 8 cái con cua trở về. Bởi vì con cua vốn là thuộc về hàn tính thức ăn, nếu mà ăn quá nhiều đối với thân thể cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá một người 4 cái lời còn là không có vấn đề gì. Cái kia tham ăn bạch tuộc tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua cho. Bạch tuộc thịt vẫn là gấp vô cùng đến mức, ăn cũng tương đối ngon miệng. Nấu con cua cùng bạch tuộc thời điểm, Lục Vũ bọn hắn đánh một ít nước biển. Bởi vì bọn hắn bây giờ nước ngọt vốn là không nhiều, nhất định phải tiết kiệm một chút dùng. Mà nước biển nấu con cua hoàn toàn không thành vấn đề. Rất nhanh một nồi con cua liền nấu chín. Bên cạnh đống lửa trên giá gỗ, còn nướng 3 cái cá. Đương nhiên còn có một cái bạch tuộc. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp lần nữa bắt đầu tức giận bất bình kêu rên. Ta mẹ nó, thật là hâm mộ gà con đều biến hình. Đây là hoang dã mỹ thực phòng phát sóng trực tiếp đi. Nhìn đến lớn chừng bán tay con cua, trong tay bánh bao lớn kẻ nhạt không có. Bánh bao lớn? Bao lớn? 36F có hay không? Đây con mẹ nó phá lộ cũng lái xe. Không sợ cái quái gì vậy xảy ra tai nạn xe của a? Thật sự nên cho, Lục Vũ cùng Nhiệt Ba chính là ô hoàng bản hoàng. Bị nữ thần may mắn chọn chúng 5 ngân. Ai? Nói ra mọi người khả năng không tin, ta sống 16 năm, cũng không biết con cua là mùi vị gì. Bình thường a. Ta khi 16 tuổi, còn tưởng rằng bảo ngư cùng cá chấm không sai biệt lắm đâu. Vậy các ngươi cũng quá đáng thương. Lầu trên hai vị là Bắc Phương huynh đệ đi. Có thời gian đến biển gõ chơi, ta mời các ngươi ăn con cua, làm liều mà được lợi. Huynh đệ bà khí, ta cũng không có ăn qua con cua, có thể tính ta một cái sao? Đương nhiên có thể, có một cái tính một cái, con cua đầy đủ. Lầu trên huynh đệ này có thể nơi a. Ngay tại phòng phát sóng trực tiếp nhau thời điểm, Lục Vũ cùng Nhiệt Ba đã giải quyết xong tất cả con cua. 3 cái nướng cá cũng được ăn được không sai biệt lắm. Dù sao nhưng thật lâu chưa từng ăn qua con cua rồi. Hơn nữa con cua vốn là cũng chính là sắc lớn một chút, cũng không có bao nhiêu thứ có thể ăn. Gạch cua cũng không phải như vậy sung mãn. Rất nhanh, ba cái cá cùng một cái bạch tuộc cũng toàn bộ bị hai người tiêu diệt. Học thống khoái a. Thật lâu chưa ăn thoải mái như vậy. Không để ý hình tượng ở một cái sau đó, Nhiệt Ba cũng là sờ một cái bụng của mình cảm khái nói. Đúng a. Thật là thoải mái. Chính là hy vọng. Tối nay có thể bình an sống qua a. Lục Vũ cũng là cảm khái một tiếng. Sau đó hai người liền dạng này nằm ở trên bờ biển. Màn đêm mới vừa hàng lâm mà thôi, cho nên trên bờ biển còn có hơi ấm còn dư lại. Ngủ lấy đi ấm áp, đặc biệt thoải mái. Lời này của ngươi là ý gì đây? Lẽ nào tối hôm nay sẽ có nguy hiểm gì sao? Nhiệt Ba có chút không quá rõ mà hỏi. Không phải. Bởi vì giữa trưa ăn hầu hơi nhiều, buổi tối ta sợ bụng không thoải mái. Lục Vũ chỉ có thể lắc lắc đầu, cười trả lời. Nga, thì ra là như vậy nha. Yên tâm đi, đều ăn rồi thời gian lâu như vậy rồi, khẳng định không có chuyện gì. Nhiệt Ba cũng là phi thường nhiệt tâm an ủi Lục Vũ. Đến bây giờ còn không có bất kỳ bụng không thoải mái triệu chứng. Qua thời gian dài như vậy, buổi tối làm sao lại đau bụng đây? Đây hiển nhiên là không phù hợp khoa học thông thường nha. Đúng đúng đúng. Lục Vũ chỉ có thể gật đầu một cái. Vào giờ phút này, hắn đã cảm giác đến thân thể có một chút như vậy nóng nảy, thật giống như đan điền vị trí có một đoàn hỏa diễm nóng rực một dạng. Mà lúc này ở hải đảo bên kia, thứ 22 tổ Chu tỷ cùng ngốc muội vừa mới ăn xong rồi hai đầu cá, nhìn trước mắt đống lửa, tựa hồ đang suy nghĩ nhân sinh. Tam đệ nha, 11 ngày rồi, dòng dã ăn 11 ngày cá, lão tử mẹ nó bây giờ nhìn thấy cá liền muốn nói nôn. Chu tỷ vô cùng đau đớn mà giảng thuật mình tao ngộ bi thảm, nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy xương cá sau đó, theo bản năng nôn lại lên. Dòng dã ăn 11 ngày cá a, các ngươi biết rõ ta đây 11 ngày là làm sao qua được sao? Nôn. Đừng mẹ hắn nói với ta cái chữ này. Ta bây giờ nghe cái chữ này ta liền muốn nói. Nôn. Ngốc muội hiển nhiên đối với cá kháng cự so sánh Chu tỷ còn muốn kịch liệt. Thậm chí nghe thấy cái chữ này sau đó, kia nôn mửa cảm giác giống như là mang thai 2 năm dưới một dạng. Cũng không biết hai người bọn họ đối với cá chán nản trình độ là thật đạt tới loại này trình độ kinh khủng, hay là nói thuần túy là vì tiết mục hiệu quả. Dù sao hai người bản thân liền là chủ bá, biết rõ làm sao điều động người xem tích cực tính, cũng biết những cái kia lão màu phê bình các huynh đệ hứng thú yêu thích. Chủ bá qua càng thảm, đám kia cầm thú lại càng vui vẻ. FML. Dòng dã ăn 11 ngày cá hảo chứng minh nhân dân đáng thương. Ta người câm tân nương thật là ngươi đã vất vả, đến thúc thúc ôm một cái. Nếu để cho ta ăn 11 ngày cá, ta con mẹ nó cũng sẽ ăn nói. Nhà ta tiểu ngơ ngác cũng tốt đáng thương a. Nguyên bản chính là một đống tiểu a, hiện tại trực tiếp đói thành rồi. Hảo hảo, huynh đệ đây đưa ngang một cái là đại biểu vùng đồng bằng sao? Không biết có hay không người cùng ta một dạng, nhìn thấy hình ảnh này đột nhiên nghĩ tới, ăn 8 năm cá bơi tạo nên cùng hoàng mi. FML. Có hình ảnh. Hình ảnh cảm giác rất mạnh. Chu tỷ biểu đệ, lão bà, chú không được thì trở lại đi. Ta nuôi ngươi. FML. Chu tỷ thần bí biểu đệ kinh hiện phòng phát sóng trực tiếp. Xuất sinh a. Liên minh biểu tỷ đều không dung tha. Chu tỷ biểu đệ thật đúng là trước sau như một hùng hổ a. Nhìn bộ dáng như vậy, Chu tỷ cùng ngốc muội hẳn không kiên trì được bao lâu nha. Cũng không phải sao. Quá mẹ nó gian khổ rồi, săn thú lại không được, rau củ dại lại không nhận ra. Cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ rồi. Nhị ca, nếu không hay là chúng ta rời khỏi đi. Ngươi xem ta vốn chính là một đôi tiểu a, trong khoảng thời gian này ăn cá ăn đều cắt đi xuống. Ta sợ mấy ngày nữa, trực tiếp lom đi xuống. Ngươi cũng biết ta phòng phát sóng trực tiếp những cái kia lão màu phê bình là tốt rồi một hôm này. Nôn mẹ nửa ngày sau đó, ngốc muội cũng là đáng thương nói. Lúc trước tại phòng phát sóng trực tiếp liền lúa mạch thời điểm, thường xuyên bị mặt tử ở phương diện này nghiền ép. Bây giờ trở nên càng nhỏ hơn, lần sau liền lúa mạch chỉ định lại là một phen điên cuồng trào phúng. Trận này hoàng thành tờ cờ hiển nhiên đã biến thành hàng duy đặc kích. Nếu mà đến lúc đó thật lom đi vào mà nói, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Ai, nói cũng phải nha. Ngươi xem ta mới vừa vào đến thời điểm, dầu gì cũng là 36 ED. Hình dáng là người dạng này, hiện tại cũng biến thành bốn như vậy. Chu tỷ cũng là khổ không thể tả, sau đó cũng là cầm lấy một côn nhỏ trên mặt đất hình tượng khoa tay múa chân lên. Phi, không biết xấu hổ, ngươi lúc nào thì là kia hình dáng, liền tính cho ngươi nhét bên trên 10 cân bông vải cũng thay đổi hay sao dạng này. Ngốc muội trực tiếp vô tình mặt trần, rõ ràng cùng mình 8 lạng nửa cân một dạng đều là một đôi tiểu a, cư nhiên vẽ lớn như vậy, vô sỉ, quá vô sỉ. FML. Hữu nghị thuyền nhỏ cứ như vậy lật phải không? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhỏ đi nữa cũng so sánh ngươi đại tam cái mã. Phi, chẳng khác nào khoác lác. Thổ Nhu, nếu không hiện trường so tài một chút. So tài một chút liền so tài một chút, ai sợ ai nha. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Hai người ở phương diện này về vấn đề cũng là không nhường nửa bước. Đây có thể sướng đến phát rồi phòng phát sóng trực tiếp LS ở nhóm. Chương 72, hậu, thật không phải thứ tốt ta. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng so sánh. Ai tờ mở không so với ai khác là tiểu cầu. Nhanh lên một chút nha, ta con mẹ nó quần đều cởi xuống đến. Các minh đệ, trong đầu ta đã có hình ảnh. FML. Thật cờ mờ nờ ngon nhân, ta cũng thử xem. Cái phương pháp này thật khả thi các minh đệ, nhanh chóng thử xem. Ta thể năng thật sự là theo không kịp. Huynh đệ mạng chó quan trọng hơn a. Chết cười. Hai người các ngươi cái 8 lạng nửa cân, có cái gì giống như? Mặt tử, hai cái đống cặn bã. Nhắc tới cái đề tài này, phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả coi như không mệt. Dù sao chú ý hai người bọn họ, chẳng phải là vì điểm này bước chuyện sao? Ngay cả một ít lặn xuống nước fan, lúc này cũng là có chút điểm không nhẫn lại được. Mà ở trên đảo, chúng ta vừa mới thật giống như có chút quá xung động. Nếu không trước tiên yên tĩnh một chút, tính táo chỉ chốc lát sau, Chu tỷ dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp bên trong có thể thỉnh thoảng mở vừa xuống xe, nhưng mà nếu mà chắc chắn mà nói, kia phòng phát sóng trực tiếp nhưng là không còn rồi. Mà lại nói chưa chắc còn muốn vào trong giẫm đạp máy may, quá không có lợi lắm rồi. Nói thật, kiên quyết không thể tiện nghi phòng phát sóng trực tiếp những cái kia LFG. Nói không chừng những tên kia hiện tại chỉ mong chúng ta làm như vậy đâu. Ngốc muội cũng là bình tĩnh lại, sau đó gật đầu liên tục. Tuy rằng lái xe là nàng rất am hiểu kỹ năng, nhưng mà nếu mà làm màu sắc mà nói, kia tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Mà hai người những lời đối thoại này cũng là để cho phòng phát sóng trực tiếp tất cả quần chúng đều cảm giác được rất vô vị. Rõ ràng đều nói được rồi, cư nhiên không thể so sánh. Thảo, lừa gạt mọi người tình cảm. Hai người lại là tán gẫu, sau một hồi trở lại trong sân động. Nếu không hay là chúng ta rời khỏi đi. Nói thật, ta thật sự là có chút không tiếp tục kiên trì được rồi. Mỗi ngày ăn cá, hiện tại ta nhìn thấy cá liền muốn nói. Ngốc muội cũng là hết sức chăm chú nói. Tuy rằng các nàng vừa mới lên đảo thời điểm vận khí phi thường tốt, vùng này hồ nước ngọt bên trong cá nhiều vô số. Cái này khiến các nàng cảm giác các nàng hoàn toàn có thể sống tích trữ một tháng. Nhưng mà trải qua đây 11 ngày kiên trì, cũng khá sâu ý thức được sự tình căn bản không có các nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn ở trong vùng hoang dã sinh tồn được, nếu mà chỉ bằng vào vận khí là xa xa không đủ, cũng phải có nhất định hoang dã cầu sinh kiến thức dự trữ. Mà hai người bọn họ lại một chữ cũng không biết. Nếu mà kiên trì nữa đi xuống cũng chỉ là ngược đãi mình mà thôi. Hơn nữa các nàng căn bản là kiên trì không đến một tháng. Hừ, ngươi nói đúng, thật sự là quá khó khăn. Bất quá chúng ta có thể kiên trì 11 ngày đã phi thường không tệ rồi, ngày mai chúng ta liền rời đi đi. Chu tỷ cũng là hết sức chăm chú gật đầu một cái. Hai người đều là khó được nghiêm túc. Dù sao muốn kiên trì một tháng thật sự là quá khó khăn. Hiện tại cơ hồ đã tiếp cận cực hạn của các nàng. Được, vậy ngày mai đã đi xuống đảo đi. Chờ ngày mai sau khi trở về, ta nhất định trước tiên muốn hí 10 cái bánh bao nhân thịt, thêm một chén nữa thịt dê pha mô, mì cay thành đô. Ngốc muội cũng là nhận đồng gật đầu một cái. Các nàng đã nỗ lực kiên trì qua, thật sự là năng lực của tự thân có hạn, thật sự là không tiếp tục kiên trì được rồi. Cho nên coi như là rời đi bây giờ cũng không có cái gì hảo tiếc nuối, ít nhất cũng coi là thể nghiệm một hồi hoang dã cầu sinh cảm giác. Mà lúc này ở trên đảo bên kia, Lục Vũ cùng Nhật Ba cũng trở về chỗ che chở. Mặt biển sóng gợn lan can, phản xạ tinh quang để cho toàn bộ đại hải tựa như quần quần tinh thần một dạng. Lục Vũ, chúng ta ngủ đi. Nằm ở trên giường, Nhật Ba hướng về phía Lục Vũ nói một tiếng. Hôm nay cũng vội vàng sống dòng dã một ngày, cho nên bây giờ cảm giác đến vô cùng mệt mỏi. Tuy rằng cái này giường hắn không có nhóm trước thoải mái như vậy, nhưng mà ở loại địa phương này, có thể có một nơi che mưa che gió địa phương, có thể có một tấm để bọn hắn rời khỏi mặt đất giường cũng là không tệ rồi. Tốt hơn điều kiện, tạm thời không dám hy vọng xa vời. Ừ, ngủ đi. Lục Vũ cũng là gật đầu một cái. Bất quá lúc này tình huống của hắn còn có điểm không tốt lắm. Hầu ăn nhiều tương đối dễ dàng phát hỏa, hiện tại luôn cảm giác thân thể rất nóng. Đặc biệt là đan điền vị trí kìm nén một đoàn tà hỏa, hơn nữa hướng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nồng đậm. Cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Bất quá hiện tại, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp. Thời gian trôi qua, nửa đêm, Lục Vũ còn chưa ngủ đấy, lặp đi lặp lại luôn là cảm giác có chút không ngủ được. Mà đúng lúc này sau khi, Nhiệt Ba lại một cái xoay người, cánh tay theo thói quen nhấc lên Lục Vũ trên vai. Nhiệt Ba nhiệt độ, thật giống như không khác mình là mấy một dạng. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Nhiệt Ba tuyệt đối cũng không chịu nổi. Vù vù, ngay cả hô hấp của nàng đều có vẻ có chút dồn dập. Cái này khiến Lục Vũ cảm thấy Nhiệt Ba thật giống như đang giả bộ ngủ. Tô cục, Lục Vũ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Hai tấm mặt giữa khoảng cách cũng chỉ có như vậy 10 cm. Khoảng cách với nhau có thể rõ ràng nghe thấy đối phương tiếng tim đập. Dưới tình huống này, nên làm, không tính phạm pháp đi. Nhìn đến gần trong gang tấc Nhiệt Ba, Lục Vũ thầm nghĩ đến, tay cũng quỷ thần xui khiến khoác lên Nhiệt Ba bên hông. Tiếp một giây, tựa hồ cùng kỳ cảm thấy chạm điện cảm giác, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Buổi tối, người kích thích tố vốn là so sánh ban ngày bài tiết càng nhanh hơn càng nhiều. Hơn nữa còn là sau khi ăn xong nhiều như vậy hầu dưới tình huống, mà đúng lúc này sau khi, Nhiệt Ba lại đột nhiên xoay người. Hiển nhiên, nàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, hay hoặc là nói không có đột phá trong lòng mình một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bất quá điều này cũng làm cho Lục Vũ càng thêm đúng là thư. Vừa mới Nhiệt Ba là tỉnh, hơn nữa ý thức khá là rõ ràng. Hô, Lục Vũ nhẹ nhàng khoát một hơi. Loại chuyện này kiên quyết không thể cưỡng cầu. Nếu mà ngươi tỉnh, ta nguyện đó chính là ở chung một chỗ làm yêu thích việc làm. Cưỡng cầu, đó chính là phạm pháp a. Sau đó Lục Vũ cũng chỉ có thể rón rén xuống giường, sau đó chuẩn bị ở bên ngoài đợi một đêm. Dù sao hai người dạng này ở chung với nhau, thật sự là cảm giác đến quá khó chịu. Theo thật cái quái gì vậy, là cái hại người đồ vật a. Ngày mai không bao giờ nữa ăn. Đêm hôm khuya khoắt ngủ đều ngủ không tốt. Cái này ai chịu nổi a? Hơn nữa tại Lục Vũ đi ra chỗ che chở sau đó, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Nhiệt Ba cũng chậm rãi mở mắt. Hô. Đồng dạng là nhẹ nhàng thở dài một cái. May nhờ vừa rồi tại một khắc cuối cùng mình cố thủ ở phòng tuyến cuối cùng. Bất quá, vì sao tâm lý có loại không hiểu mất mát cảm giác đây? Quên đi, vẫn là thật tốt ngủ đi. Bắt đầu từ ngày mai đến còn phải bận sao? Lục Vũ cũng là ở bên ngoài dòng dã ngồi một đêm. Bất quá thân thể tố chất của hắn tốt hơn, cho nên thật cũng không cảm giác có bao nhiêu lạnh. Nhiệt Ba coi như có chút đáng thương. Không có Lục Vũ nhiệt độ, một đêm đều đông run lẩy bẩy. Sáng sớm ngày kế, trời tờ mờ sáng, đơn giản rửa mặt, Lục Vũ liền đi kiểm tra ngày hôm qua cả bẫy. Tối ngày hôm qua thủy triều rồi, trên bờ biển nước nhẹp, bất quá mực nước cũng không cao. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 73, chen chúc mắt mèo loa chân dài áp. Tốt đã biển. Hơn nữa tại những này ướt nhẹp trên bờ biển, còn có một ít mắt thường có thể thấy được tiểu sa hang cua cùng khua lên nổi mụn. Rất rõ ràng, một dạng loại địa phương này đều sẽ có một ít tiểu hải tươi mới. Ví dụ như mắt mèo loa, cắt cua hoặc là trúc sinh chờ một chút. Mà lúc này Nhiệt Ba cũng tỉnh lại. Lục Vũ, ngươi làm sao tỉnh sớm như vậy nha? Nhiệt Ba biết mà còn hỏi. Kỳ thực trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, Lục Vũ tối ngày hôm qua một mực đợi ở bên ngoài, mà mình tối ngày hôm qua cũng một đêm ngủ không được ngon giấc. Lại thêm buổi tối nhiệt độ thấp như vậy, hiện tại luôn cảm giác có chút hoa mắt váng đầu. Không ngủ được liền đã tỉnh. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tối hôm qua thật giống như không chút ngủ ngon đi. Lục Vũ quay đầu cười nói. Lúc này Nhiệt Ba, mặt có hơi hồng, thậm chí có điểm không dám nhìn thẳng Lục Vũ ánh mắt. Xem ra tối ngày hôm qua nàng xác thực ngủ không được ngon giấc, nếu không cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Đương nhiên dạng này lúng túng chủ đề, Lục Vũ tự nhiên sẽ không trực tiếp nói ra. Ngày, ngủ tốt vô cùng. Nhiệt Ba lúng túng trả lời. Vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua loại kia hỏa thiêu một dạng cảm giác, trên mặt cũng cảm giác nóng hừng hực. Đặc biệt là kém một tí kẹo như thế liền đã đúc thành sai lầm lớn. Được rồi, ngươi nhanh đi rửa mặt một chút đi. Lát nữa hai chúng ta đi nhặt thứ tốt. Lục Vũ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì. Nhìn Nhiệt Ba bộ dáng đã quá xấu hổ, chuyện tối ngày hôm qua liền tạm thời không đề cập nữa đi. Bất quá đây về sau, hầu là nhất định phải ăn ít một chút rồi. Đêm hôm khuya khoắt thật quá tờ mờ khó chịu. Vậy cái, tối ngày hôm qua, ngại ngùng. Nhiệt Ba lấy dũng khí, hướng về phía Lục Vũ nói một tiếng xin lỗi. Sau đó chính là chạy trốn chết. Cái này khiến Lục Vũ gương mặt một bức. Lẽ nào Nhiệt Ba là đang vì tối ngày hôm qua mình không có thể đi vào cửa cuốn mà nói xin lỗi sao? Nếu là như vậy, thật giống như không cần phải. Dù sao hai người hiện tại cũng chỉ là đồng đội cùng bạn bình thường quan hệ mà thôi. Nếu mà hai người hiện tại liền phát triển thành vác khoảng cách quan hệ, cảm giác thật giống như có chút quá tùy tiện rồi. Mấy phút sau đó Nhiệt Ba rửa mặt xong, lần nữa lúc trở lại mặt đã không có đỏ như vậy, hơn nữa hiển nhiên cũng đã vượt qua trong lòng lúng túng. Tối ngày hôm qua thủy triều sao? Làm sao đâu đâu cũng có ướt nhẹp. Còn có người mới vừa nói chúng ta muốn đi nhặt là thứ gì nha? Nhiệt Ba mở miệng hỏi. Không thể không nói, diễn viên khống chế tâm tình mình năng lực thật mạnh mẽ. Lúc này Nhiệt Ba là tốt rồi cười, hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra tối hôm qua. Thậm chí vừa mới nói xin lỗi sự tình tựa hồ cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hừ, tối ngày hôm qua xác thực thủy triều rồi. Bất quá tình thế tương đối nhỏ, cho nên ngươi khả năng không có nhận thấy được. Thủy triều xuống sau đó, một dạng trên bờ biển đều sẽ có một ít còn để lại hải sản. Ngươi xem những cái kia khua lên nổi mụn, còn có những cái kia tiểu sa động, bên trong trên căn bản đều có hàng. Lục Vũ vốn là gật đầu một cái, sau đó chỉ đến trước mắt những cái kia trống nhỏ túi nói ra. Kỳ thực hắn lúc trước cũng không có chạy qua biển. Một ít đi biển video cũng chỉ là tại trên internet xem qua mà thôi. Cho nên đối với phương diện này cũng không có cái gì kinh nghiệm. Nhặt đồ vật sao? Vậy ta am hiểu nhất rồi. Chúng ta mau đi qua đi. Nhiệt Ba mặt đầy vui vẻ, sau khi nói xong cũng là cởi ra vớ, vén lên ống quần, trực tiếp mở làm. Lục Vũ cũng chỉ đành cầm lấy xài đao theo ở phía sau. Lục Vũ ngươi nhìn xem cái này nổi mụn thật lớn nha. Bên trong nhất định sẽ có đại hàng. Rất nhanh Nhiệt Ba liền tìm được một cái rất lớn nổi mụn. Hừm, ta tới xem một chút. Lục Vũ ngồi xổm người xuống, sau đó nhẹ nhàng đem nổi mụn đắp mở. Một cái mắt mèo loa liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Mắt mèo loa sắc cũng không phải rất lớn, nhưng mà sung mãn nước thịt lại cùng Lục Vũ bạt tay một dạng đại. Đây, lớn như vậy. Thịt này, thật là trắng, nhìn qua thật mềm a. Nhìn đến mắt mèo loa kia trắng bóng thịt, Nhiệt Ba mím môi một cái. Mặt đầy không kịp chờ đợi muốn ăn bộ dáng. Kia trắng bóng thịt hoàn toàn liền cùng Lục Vũ bàn tay cùng kích cỡ rồi. Cảm giác mình ăn một bữa một cái thật giống như là đủ rồi. Đồ chơi này bên trong có 90% đều là nước. Kỳ thực thì không có nhiều như vậy. Chờ một hồi đem nước nặng đi ra sau đó, sẽ thu có rút nhỏ đi. Nhìn đến Nhiệt Ba kia mặt đầy kinh ngạc bộ dáng, Lục Vũ cười giải thích. Tuy rằng hắn lúc trước không có chen qua loại này mắt mèo loa, nhưng bởi vì vẫn luôn khá là yêu thích loại này video, cho nên cũng xem qua không ít. Điển hình chưa ăn qua thịt heo, nhưng thấy qua heo chạy đường. Sau đó Lục Vũ có rút bàn tay, bắt đầu đem trong thịt tất cả thủ đô nước nặng đi ra. Thịt rất non nớt rất non nớt. Sờ lên có một loại chân mềm cảm giác. FML. Đây xúc cảm thật tờ mở tuyệt. Khó trách tất cả mọi người nói chen chúc mắt mèo loa là phi thường giải áp sự tình. Loại kia tơ lụa xúc cảm cũng để cho Lục Vũ rất là khiếp sợ. Cái này không gần giải áp, hơn nữa còn kẻ trộm sảng khoái. Phốc suy, nhẹ nhàng vừa dùng lực, lượng lớn lượng nước liền từ trong thịt phun ra ngoài, hoàn toàn chính là một cân thịt 10 cân nước. Hoa, rất nhiều nước, phun rất nhiều, thật là xa a. Nhiệt Ba cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Không nghĩ đến loại này loa trong thịt cư nhiên có thể hút nhiều như vậy nước. Kèm theo lượng nước bị đè ép đi ra, mắt mèo loa nuốt rồi thịt cũng là bắt đầu nhanh chóng co rút. Nguyên bản cùng Lục Vũ bạt tay cùng kích cỡ, hơn nữa nhìn đi lên phi thường trắng non bóng loáng, hiện tại có chút thay đổi nhăn nhúm rồi, thật giống như bao ngư thịt một dạng. A, loại này hình dáng có điểm giống. Ô kìa, đây cái gì đồ vật rác rưởi a? Nhìn đến bị chen chúc ánh sáng lượng nước mắt mèo loa, Nhiệt Ba luôn cảm giác vô cùng hiểu rõ, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, hơn nữa còn thường xuyên nhìn thấy, chính là loại màu sắc này lại có chút không quá giống nhau. Rốt cuộc là nơi nào thấy qua sao? Thật là hỏng bét, trong lúc nhất thời lại muốn không đứng lên rồi. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp cũng náo nhiệt. FML. Nhiệt Ba đỏ mặt, hắn không phải là đem mắt mèo loa dẫn vào một loại nào đó nhăn nhúm đồ vật đi. Vừa nhìn chính là như vậy, bản thân liền dung mạo rất giống như. Hoa. Mèo này mắt loa cư nhiên như vậy có thể phun nước sao? So sánh nhà ta nàng dâu còn lợi hại hơn. Không thể nào, tuyệt đối không có ngươi nàng dâu lợi hại, ta đây so sánh ngươi rõ ràng. Con bà nó, quan hệ của các ngươi thật giống như có chút loạn. ta cũng có thể làm chứng, xác thực không có ngươi nàng dâu lợi hại. Loại chuyện này, tính ta một người. Đột nhiên phát hiện, Nhiệt Ba là cái lão tài xế a. Ai nói không phải, cảm giác những thứ này nàng nhìn thấy đều là hiểu rõ. Nhiệt Ba, ngươi rơi xuống nha. Mà Lục Vũ cũng cảm giác chơi thật vui vẻ. Chen chúc mắt mèo loa nguyên lai like như vậy giải áp nha. Nhiệt Ba ngươi cũng nhanh chóng tìm mấy cái đi thử một chút đi. Vật này xác thực rất giải áp, hơn nữa rất sảng khoái. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, Lục Vũ mau kêu Nhiệt Ba chơi với nhau. Như vậy hảo ngoạn sự tình đương nhiên phải mọi người cùng nhau chia sẻ. Đem vui vẻ tối đa hóa. Ngậy. Được rồi. Kỳ thực. Ta kỳ thực cũng không có hứng thú quá lớn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Nhiệt Ba hay là tìm rồi một cái chen lớn lên. Cái này không chen chúc may mà, một chen chúc quả như nghiện. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 74, mang theo nước ngọt chỉ có thể kiên trì một ngày. Hai người lục tục đào được mười mấy cái mắt mèo loa. Tuy rằng đầu nhỏ có lớn có, nhưng mỗi cái đều là nước nhiều, thịt mềm, làm xong sau đó lại trở nên có chút nhăn ba ba. Dưới đất còn có một ít tiểu động. Bên trong có thể sẽ có một chút con trai hoặc là cắt cua cái gì, bất quá những vật nhỏ này đào lên khá là phiền toái. Hơn nữa bên trong cũng không có cái gì thịt. Lục Vũ cùng Nhiệt Ba cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mười mấy cái mắt mèo loa, không sai biệt lắm đủ bọn hắn ăn điểm tâm rồi. Hơn nữa bắt cá lồng cùng con cua cặm bẫy vẫn không có đi kiểm tra. Được rồi, không sai biệt lắm, chúng ta hôm nay trước hết đào điểm như vậy đi. Hiện tại chúng ta đi qua kiểm tra một hồi bắt cá cùng con cua cặm bẫy. Xem hôm nay thu hoạch thế nào. Lục Vũ sau khi nói xong hai người cũng mang giày tất sau đó hướng phía đá ngầm chất bên kia đi tới. Đi tới đá ngầm chất thời điểm, Lục Vũ phát hiện mình một cái bắt cá cặm bẫy bị không thấy. Xem bộ dáng là ngày hôm qua sợi dây không có buộc chặt nguyên nhân đi. Không biết hôm nay thu hoạch thế nào. Hy vọng có thể nhiều bắt được một ít cá, dạng này chúng ta có thể làm thành cá khô, sau đó mang ở trên đường làm tiểu đồ ăn vặt ăn. Nhiệt Ba chính là khuôn mặt mong đợi. Con cua chết sau đó xác thực lại không thể ăn. Nhưng mà cá có thể hun khói thành cá khô, có thể thời gian dài chứa đựng. Hừm, nói thật, chúng ta xem một chút đi. Lục Vũ gật đầu một cái sau đó hai người trước tiên đem bắt cá cặm bẫy cho cầm tới. Đem bên trong nước biển toàn bộ đổ ra. Đổ ra ngoài mười mấy cái tiểu ngư. Nhưng mà bên trong còn có một ít đại hàng. Đem tất cả cá đều móc ra sau đó, Lục Vũ phát hiện hôm nay thu hoạch phi thường không tệ. Bên trong có 5 cái đầu tương đối lớn cá, nhìn qua chắc có 17, 8 lượng vàng. Không tệ không tệ. Ngươi đem những cá này toàn bộ chứa giỏ làm bằng trúc bên trong đi, chúng ta nhìn thêm chút nữa con cua cặm bẫy. Lục Vũ đối với Nhiệt Ba nói một tiếng sau đó, đem lồng bắt cua cũng thẻ tới. Bên trong có rất nhiều con cua. Xem ra hẳn ít nhất cũng có tháng 1 năm 2 không đến chỉ. Hơn nữa đều là màu sắc khác nhau. Trừ chỗ đó ra, bên trong còn có 2 đầu cá, 2 cái bạch tuộc. Còn có một đầu cá trình lớn. FML. Kiếm được. Cư nhiên có một đầu lớn như vậy cá trình. Lục Vũ mau mau đem bên trong hàng toàn bộ đều lấy đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem cá trình cất vào giỏ làm bằng trúc bên trong. Đầu này cá trình nhìn qua ít nhất cũng có một nặng 2-3 cân. Còn có hai đầu nhìn qua có điểm giống ba đao cá, còn có hai cái bạch tuộc. Có thể nói, thu hoạch tràn đầy a. Những thứ này đều là có thể lấy về. Coi như là hôm nay không ăn hết, cũng có thể hun khói một hồi tổn trữ lên. Về phần con cua, Lục Vũ lần nữa đem bọn nó thả lại trong biển. Bởi vì tối ngày hôm qua ăn chính là con cua. Nếu như hôm nay sáng sớm tiếp tục ăn con cua mà nói, có thể sẽ dẫn đến dạ dày hàn. Hơn nữa hiện tại có nhiều như vậy ăn, không cần thiết nhất định phải ăn con cua, làm liều mà được lợi. Nơi này hải sản cũng quá là nhiều đi. Phong phú như vậy tài nguyên, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể tại đây sinh tồn được. Nhìn đến trong cái sọt thu hoạch tràn đầy, Nhiệt Ba mặt đầy vui vẻ nói ra. Tuy rằng nơi này tài nguyên xác thực rất phong phú, nhưng nếu như muốn thời gian dài sinh tồn được lợi còn là rất không có khả năng. Bởi vì những này trên căn bản đều là hàn tính thức ăn, ăn quá nhiều đối với thân thể không tốt. Đặc biệt là đối với nữ sinh lại nói thời gian dài sử dụng hàn tính thức ăn, lại càng dễ xuất hiện dạ dày hàn triệu chứng. Tuy rằng Lục Vũ cũng không muốn cố ý phản bác Nhiệt Ba, nhưng sự thật chính là như thế. Hải sản mặc dù so sánh lại thỏ rừng cùng gà rừng thịt càng thêm ngon, mùi vị cũng càng tốt, nhưng nếu mà thời gian dài sử dụng mà nói, thân thể có thể không chịu nổi. Nga nga, cũng đúng. Nhiệt Ba nhanh chóng gật đầu một cái. Đúng rồi, nơi này hậu thật giống như lại thêm một ít, có cần hay không lại làm một ít trở về? Nhìn đến đá ngầm một bên bên trên chẳng chịt hậu, Lục Vũ nhìn đến Nhiệt Ba hỏi. Kỳ thực hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, thuận tiện xem Nhiệt Ba biểu tình. Liên tối ngày hôm qua trải qua sự tình, để cho hắn đối sinh hảo sinh ra một ít bóng mờ. Tính, hay là thôi đi. Ngày hôm qua giữa trưa vừa mới ăn nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đổi một chút khẩu vị đi. Nhiệt Ba lắc đầu liên tục. Tối ngày hôm qua mình chính là khó chịu cả đêm. Vật này cũng không dám ăn thêm. Quá dễ dàng bốc lửa, mà một khi phát hỏa liền dễ dàng làm chuyện sai. Được rồi, vậy chúng ta hãy đi về trước đi. Trở lại doanh trại tạm thời sau đó, Nhiệt Ba cũng là nhanh chóng bắt đầu nấu mắt mèo loa. Về phần Lục Vũ công tác, chính là đem vừa mới bắt được những cá kia đều chế tạo thành cá sông khói làm, với tư cách thức ăn dự trữ. Chờ về sau trở lại chỗ che chở sau đó, cũng có thể thường xuyên ăn được cá biển. Thỉnh thoảng đổi một chút khẩu vị cũng không tệ. Đương nhiên, vây quanh vật nhỏ này cũng không thể quên. Lục Vũ trực tiếp ném cho hắn 3 cái tiểu ngư. Vây quanh cũng hưng phấn gặm. Bây giờ vây quanh, tựa hồ đối với những này thì sống càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù sao nó là hung tàn dã thú. Nếu mà nó có thể tiêu hóa tốt nhất. Nếu mà không tiêu hóa nổi vậy liền tại chỗ mở thịt đi. Sau một hồi mắt mèo loa cũng nấu chín. Thịt cá cùng cái kia cá trình để chậm rãi hun khói là tốt rồi. Đến Lục Vũ, nhanh chóng đếm thử một chút ăn có ngon hay không. Nhiệt Ba cũng là đem tất cả mắt mèo loa đều múc ra, sau đó đặt ở lá chuối tây bên trên đưa cho Lục Vũ. Được, ngươi cũng ăn mau. Vật này thấm nước chanh ăn, hẳn khẩu vị sẽ tốt hơn một chút. Lục Vũ gật đầu một cái, sau đó lấy tới mấy cái tiểu thanh chanh. Nếu mà lại có thể thêm một ít tiểu mễ tiêu vỡ hoặc là cây ớt mà nói, có thể sẽ ăn ngon hơn. Nhưng mà trước mắt điều kiện có hạn, cũng không có tìm ra núi hoang tiêu hoặc là tiểu mễ tiêu, cho nên cũng chỉ có thể hơi thích hợp một hồi. Ân ân. Nhiệt Ba nhanh chóng gật đầu một cái. Những này hải sản trên căn bản đều là kèm theo vị mặn, coi như là không cần thêm muối mùi vị cũng rất tươi xinh đẹp. Cộng thêm nước chanh vị chua, quả thực không nên quá sảng khoái. Mười mấy cái mắt mèo loa rất nhanh sẽ bị giết chết. Sau khi ăn xong, Nhiệt Ba lại nấu một ít ba tiêu hoa cùng cây cỏ tâm. Dùng Lục Vũ lại nói là được, rau trộn thịt mới có thể dinh dưỡng cân bằng. Đồ chơi này còn rất ăn ngon. Xem ra đợi một hồi nếu như có thời gian, phải nhiều làm một ít đi ra. Lục Vũ vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Mắt mèo loa thì so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn ăn. Có lẽ là bởi vì phù hợp nước chanh nguyên nhân đi. Nhưng mà, chúng ta bây giờ nước ngọt không nhiều lắm rồi. Đã dùng hết rồi một nửa, nếu mà tìm không đến cái khác tài nguyên nước ngọt mà nói, ngày mai chúng ta khả năng phải trở về chỗ che chở bên kia. Nhiệt Ba nhìn bọn hắn trang nước ngọt ống trúc. Hiện tại đã dùng hết rồi một nửa. Lúc này mới vừa vặn đi qua thời gian một ngày mà thôi. Nếu như không có nước ngọt mà nói, là hoàn toàn không sinh tồn nổi. Tại bờ biển mới ngây người hai ngày liền phải trở về, nói thật trong tâm ít nhiều có chút tiếc nuối. Còn rất nhiều mỹ vị hải sản không có thưởng thức qua đâu. Nhìn đến trang nước ngọt ống trúc, Lục Vũ hơi chút suy nghĩ sau đó nói ra, thu thập một chút, chúng ta đi tìm một hồi phụ cận đây có hay không tài nguyên nước ngọt. Nếu như có, chúng ta ngay tại bờ biển chờ lâu mấy ngày, nếu như không có, ngày mai khả năng liền thật muốn trở về. Dù sao một hai ngày không ăn được đồ vật sẽ không có vấn đề quá lớn. Chính là nếu như không có nước uống mà nói, xuất hiện thoát nước triệu chứng sẽ rất phiền toái. Hy vọng phụ cận đây có thể tìm được tài nguyên nước ngọt đi. Đương nhiên loại chuyện này trên căn bản toàn dựa vào vật khí. Hừm, tốt. Thu thập sơ một chút, nắm lấy rồi trọng yếu công cụ sau đó, hai người ly khai doanh địa. Đoàn nhỏ đoàn ăn xong ba cái tiểu ngư sau đó, nhìn qua cũng là tinh thần phấn chấn. Hùng hục đi theo Lục Vũ cùng Nhiệt Ba sau lưng. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 75, phát hiện cây rửa, làm sao đem rửa hái xuống đây? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt hai người ngay tại đảo bên trên đi vòng vo hơn một tiếng. Tiếc nối là, bọn hắn cũng không có tìm ra tài nguyên nước ngọt. Thậm chí ngay cả khô khốc sông nhỏ dường cũng không thấy. Xem ra nữ thần may mắn cũng không giống như sẽ vĩnh viễn chỉ đứng tại một người bên cạnh. Hô, hảo thất vọng a, tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm ra nguồn nước. Chúng ta thật giống như ngày mai thật phải trở về. Nhiệt Ba có chút mất mát nói, xem ra xác thực như thế, chúng ta lại hơi tìm một chút đi. Nếu quả như thật không tìm được, ngày mai cũng chỉ có thể đi về trước. Lục Vũ biểu hiện ngược lại càng thêm thản nhiên một ít. Dù sao hắn biết rõ muốn tại loại này trên hoang đảo tìm kiếm tài nguyên nước ngọt, bản thân liền không dễ dàng như vậy. Có thể tìm được nói tự nhiên tốt nhất. Liên tính tìm không đến cũng không thể nổi giận, bởi vì mặt trái tâm tình chỉ có thể ảnh hưởng đánh giá cùng cầu sinh. Trong lòng hình thái về phương diện này, Lục Vũ cảm thấy Đức Gia chính là tốt nhất tấm gương. Gia hỏa này coi như là tình huống vô cùng tệ hại, một dạng cũng sẽ không oán giận. Nếu như có thể tìm ra một chút chất lòng trắng trứng mà nói, liền sẽ trực tiếp cao hứng còn giống hơn 100 cân hải tử. Thỉnh thoảng còn phát ra nhanh cười ngây ngô. Hơi nghỉ ngơi mấy phút sau đó, hai người tiếp tục xuất phát. Lại đi nửa giờ, vẫn không có tìm ra bất luận cái gì tài nguyên nước ngọt. Bất quá vừa mới đi tới bãi biển thời điểm, Lục Vũ đột nhiên phát hiện cách đó không xa một loạt cây dừa. Ta nghĩ, chúng ta nước ngọt vấn đề tạm thời giải quyết xong. Nhìn cách đó không xa kia mười mấy gốc cây dừa, Lục Vũ khoe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Lẽ nào cái này gọi là sơn trọng thủy phục ngưng không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn, trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoát, sao? Cây dừa tại trên hải đảo đó chính là tự nhiên tài nguyên nước ngọt, không chỉ có thể giải khát, hơn nữa còn hàm chứa phong phú dinh dưỡng vật chất lượng. Nếu mà thức ăn thiếu thốn dưới tình huống, dừa thịt cũng có thể lót dạ. Ồ, chỗ nào? Ở chỗ nào? Nhiệt Ba nhanh chóng nhìn chung quanh, chính là cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguồn nước dấu hiệu a. Khi nàng nhìn thấy một hàng kia cây dừa thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Người nói là, chúng ta có thể uống nước dừa đúng không? Hừm, chính là dạng này. Tại loại này trên hoang đảo, nước dừa cũng là trọng yếu nước ngọt khởi nguồn. Đi, chúng ta đi qua làm mấy cái. Lục Vũ gật đầu một cái. Sau đó hai người bước nhanh hơn, hướng phía cây dừa bên kia đi tới. Nhiều như vậy cây dừa, dừa khẳng định không ít. Hẳn ít nhất đủ để chống đỡ bọn hắn ở bên này sinh tồn một tuần. Mấy phút sau đó hai người liền đi đến cây dừa phía dưới. Trước mắt mười mấy gốc cây dừa có chút dài phải là thẳng tắp, có chút chính là ngã đông ngã tây. Không xem qua chắc những này cây dừa thấp nhất cũng có một khoảng 10 mét. Muốn tay không leo lên mà nói, nhiều ít vẫn là có chút tính khiêu chiến. Hoa, rất nhiều dừa a. Ngẩng đầu nhìn cây dừa bên trên mọc đầy diệp tử, Nhiệt Ba vô cùng kích động. Bất quá rất nhanh nàng cũng ý thức được vấn đề. Tuy rằng những này cây dừa bên trên mọc đầy dừa, nhưng mà mỗi quả cây dừa độ cao thật giống như ít nhất tại 10 mét trở lên. Làm sao đem dừa từ trên cây hái xuống, tựa hồ thành một vấn đề rất khó khăn. Quay xuống đến, thật giống như có chút không thiết thực. Leo cây, thật giống như có chút càng không đáng tin cậy rồi. Cao như vậy cây dừa, hơn nữa phía dưới bộ phận thân cây phi thường bóng loáng,